Chương 3547, năm cái ma văn, 1, chương 3547, năm cái ma văn, 1, Áng cầm một tấm ghế ngồi tròn, đem khắc vẽ ma văn cuộn ra thả ở phía trên. Kẻ ta nhìn xem ghế ngồi tròn bên trên ma văn cuộn ra, hỏi, ta chỉ cần đứng lên trên, liền có thể sao? Áng nghẹo, ngồi cũng có thể. Kẻ ta cũng không lời vô ích, trực tiếp trôi giặt đến trên ghế. Sau khi đứng vững, kẻ ta hỏi lại, sau đó thì sao? Ta hiện tại muốn bắt đầu bung ra đối với linh hồn chi lực trói buộc sao? Dưới tình huống bình thường, vô luận là tử linh còn là vong linh, đều sẽ vô ý thức khống chế linh hồn chi lực, để linh hồn chi lực một mực ẩn đang tại linh thể của mình bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, trói buộc linh hồn chi lực tựa như là nhân loại hô hấp, thuộc về vô ý thức động tác. Dù cho không dụng ý biết, cũng có thể khống chế lại. Mà bung ra đối với linh hồn chi lực trói buộc, ngược lại cần cố ý đi khống chế. Một khi bung ra trói buộc, linh hồn chi lực liền sẽ theo linh thể nội bộ chậm rãi tràn ra ngoài. Quá trình này rất chậm chạp, ngoại nhân là rất khó quan sát đo đạt đến, chỉ có linh thể chính mình có thể quan sát đo đạt đến. Đây cũng là vì sao, A Nghèo nhất định phải tìm kiếm có thể giao lưu linh hồn. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào xác nhận, đến cùng linh hồn chi lực phải chăng tiêu tán. A Nghèo, hiện tại còn thông thả, ma văn cần năng lượng đi kích hoạt, chúng ta sẽ kích hoạt ma văn về sau, ngươi lại bung ra đối với ma văn trói buộc. Kẻ tạ gật gật đầu, đứng ở trên ghế không nhúc nhích, tựa như là cái người giả. Dù sao, lại đơn giản đây cũng là thí nghiệm. Kẻ tạ sợ bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến thí nghiệm thất bại. Cho nên, nàng lúc này ngược lại cứng nhắc toàn thân không được tự nhiên, thậm chí cũng không biết tay chân của mình làm như thế nào thả. Thẳng đến vài giây sau, A Nghèo dùng ma lực kích hoạt ma văn quận ra, cũng đối với nàng bày ra thủ thế ra hiệu, kẻ tạ lúc này mới tìm về bản thân. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, chủ động bung ra đối với linh hồn trói buộc. Một giây sau, kẻ tạ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân ấm áp, tựa như là đã từng còn sống lúc, chiếu vào sau giờ ngọ mặt trời, lười biếng uống vào trà chiều. Linh thể giống như ngâm trong suối nước nóng. Thoải mái để nàng nhịn không được thấp giọng rên rỉ. Quá lâu không có cảm nhận được chân thật như vậy xúc cảm. Nàng những năm này, đối với ngoại giới cảm giác vĩnh viễn là băng lãnh, như thế cảm giác ấm áp là gần 30 năm nay lần thứ nhất. Kẻ tạ nhắm hai mắt, sứ trắng trên khuôn mặt tung bay lên mấy đóa ửng đỏ. Nàng gần như sắp muốn trầm luân tại cái này ôn nhu hương bên trong. Thằng đến Áng kêu gọi chuyển đến, kẻ tạ mới từ đắm chìm bên trong lấy lại tinh thần. A, ngươi đang nói cái gì? Kẻ tạ trong mắt còn mang mê muội được, tựa hồ đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác. Áng thở dài một hơi, hỏi lần nữa, ta vừa rồi là đang hỏi ngươi, ngươi có cảm giác đến linh hồn chi lực tiêu tán sao? Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Áng nghèo, kẻ tạ lúc này mới kịp phản ứng, nàng còn tại phối hợp Áng nghèo làm thí nghiệm, mà vừa rồi chính mình cũng quá mức thất thố. Nghĩ đến cái này, kẻ tạ giống như là lòng bàn chân bị kim đâm, giống như bay theo trên ghế thoát đi. Nàng dựa vào ở trên bảng đen tờ lúc, trên mặt đỏ bừng cũng chưa từng rút đi. Áng yên lặng nhìn trước mắt một màn này, nếu như chính mình không phải kẻ trải qua, hắn đều cảm thấy mình có phải là đối với kẻ tạ làm phi lễ sự tình. Người còn tốt đó chứ? Kẻ tạ thở ra một hơi thật dài, bình phục một chút trong lòng thẹn thùng, lúc này mới nói, không có gì, chính là cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái? Áng nghẹo liếc nhìn ghế ngồi tròn bên trên ma văn của ra, ngươi là chỉ ma văn này? Kẻ tạ gật gật đầu, trong đầu hiện lên trí nhớ lúc trước. Nó cho ta cảm giác cấm áp, tựa như là ta còn sống. Rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nhưng cái này khiến ta cảm giác không giống ta. Kẻ tạ một bên nói, còn một bên vuốt ve gương mặt của mình. Mặc dù nàng hiện tại là linh thể, nhưng nàng như cũng cảm giác hai gò má tựa hồ có chút dị thường, tựa như là còn sống lúc gần ẩn phát nhiệt. Áng nghèo nghe xong kẻ tạ miêu tả, chỉ là một trận trầm mặc. Kẻ tạ giống như miêu tả rất tỉ mỉ, nhưng trọng điểm một cái cũng không nói. Nhất là liên quan tới linh hồn chi lực trọng điểm. Ta đại khái hiểu, chính là nó hiệu quả, để ngươi cảm giác không giống bình thường chính mình. Không sai. Kẻ tạ bỗng nhiên gật đầu. Thế nhưng là, Áng hai tay mở ra, ma văn này tên là An Hồn, hiệu quả là trấn an sao động linh hồn. Nói trắng ra, nó hiệu quả chỉ là để ngươi an bình xuống tới. Ngươi là cảm thấy an hồn dưới trạng thái chính mình, không giống chính mình sao? Kẻ tạ, Áng nghèo, ý của ta là, ngươi chỉ là ở trong này quá lâu, quen thuộc duy trì đồng dạng một cái trạng thái. Làm ngươi nhận ngoại lực cải biến, mặc kệ trạng thái này là chính diện, còn là mặt trái, ngươi đều cảm thấy cùng bình thường không giống, cho nên ngươi hội không được tự nhiên. Nhưng trên thực tế, ngươi vẫn như cũng là ngươi, vẫn chưa có bất kỳ cải biến. Kẻ tạ, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ta đích xác quá quen thuộc ta hiện tại trạng thái, có chút khó mà tiếp nhận cải biến. Dù cho loại sửa đổi này là tốt. Dừng một chút, kẻ tạ ánh mắt chuyển qua ghế ngồi tròn bên trên, nhìn xem trên ghế tấm kia vẽ có thần bí đường vân của ra, trong đôi mắt mang theo suy nghĩ, an hồn, linh hồn của ta nguyên lai một mực sao động bất an sao? Ma văn này liền tặng cho ngươi. Áng nghẹo cười cười, nó chỉ cần có năng lượng liền có thể kích hoạt, cho dù là linh hồn chi lực cũng có thể làm kích hoạt nguồn suối. Về sau, ngươi cũng có thể nhiều quen thuộc một chút khác biệt dưới trạng thái chính mình. Kẻ tạ vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại thế nào cũng nói không nên lời. Vừa rồi sự ấm áp đó cảm giác, nàng thật cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ. Dù cho nàng cảm thấy mình giống như không phải chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ như thế quyến luyến loại kia quen thuộc lại lạ lẫm ấm áp. Áng nghèo, không cần cự tuyệt, ta ở trong này vẽ ma văn đều lưu cho ngươi, coi như là ngươi phối hợp ta làm thí nghiệm một cái tiểu phúc lợi. Đối với Áng nghèo mà nói, mấy cái này ma văn thực tế không tính là cái gì, hắn mang ở trên người cũng không có ý nghĩa thực tế gì, bán cũng không tốt bán, dùng cũng không có địa phương dùng, mang còn lại chiếm vị trí, cho nên không bằng lưu cho kẻ tạ, coi như là nàng phối hợp thí nghiệm thù lao. Kẻ tạ cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn. A Nghèo, không khách khí. Dừng một chút, A Nghèo tiếp tục nói, nói xong chuyện ngoài lề, hiện tại còn là trở lại thí nghiệm bên trên. Ngươi tại An Hồn Ma Văn bên trong, có cảm giác linh hồn chi lực tràn ra ngoài sao? Kẻ Tạ hồi ức một chút tình huống trước. Nàng trước đây mặc dù xa vào tại đã lâu ấm áp bên trong, nhưng nàng cũng không có quên chức trách của mình. Nàng một mực chủ động bung ra đối với linh hồn chi lực trói buộc, ở trong quá trình này, linh hồn chi lực tiêu tán vẫn chưa đình chỉ. Mặc dù tiêu tán ra linh hồn chi lực mức đo lường, đối với nàng mà nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng tiêu tán bản thân là chưa từng bỏ dở qua. Nghe tới Kẻ Tạ sau khi trả lời, A Ngư trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra cùng An Hồn Ma năng trận trùng tên trùng họ An Hồn Ma Văn cũng không có đồng dạng gánh ngộ. Nó không có cách nào làm gánh chịu linh hồn môi giới. Có thể gánh chịu linh hồn ma văn, nhất định phải tại Kẻ Tạ buông ra đối với linh hồn chi lực trói buộc thời điểm, bảo trì linh hồn chi lực ngưng tụ, để nó vẫn như cũ không hướng bên ngoài tiêu tán. An Hồn Ma Văn, đào thải. Không sao, ta bên này còn có 4 cái ma văn, chúng ta từng cái đến. A Nghèo mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới một lần liền thành công. Chương 3547, 5 cái ma văn, 2, chương 3547, 5 cái ma văn, 2, Kẻ Tạ gật gật đầu, được. Nàng cũng rất chờ mong, A Nghèo tiếp xuống hội cầm ra cái dạng gì ma văn đến. Rất nhanh, A Nghèo liền đem mới ma văn thả tại ghế ngồi tròn bên trên, cũng kích hoạt, ma văn này tên là hơi thở mộ ma văn, hiệu quả cùng An Hồn ma văn không sai biệt lắm, đều là để linh hồn cảm giác an bình, bất quá ma văn này hiệu quả giống như đến càng nhanh một chút. A Nghèo vừa dứt lời, liền thấy ghế ngồi tròn bên trên Kẻ Tạ biểu lộ, theo một mặt hân hoan trở nên tĩnh mịch nặng nề. Toàn bộ quá trình không có chút nào giảm sóc, hoàn toàn là nháy mắt trở mặt. Đem A Nghèo đều dọa cho nhảy một cái, kém chút coi là Kẻ Tạ có phải là sa đoạn. Thằng đến cảm thấy được Kẻ Tạ cảm xúc rất bình tĩnh, A Nghèo lúc này mới thở dài một hơi. Sau 3 phút, Kẻ Tạ một mặt lòng còn sợ hãi theo trên ghế bay xuống tới, đối với A Nghèo nói, ma văn này hiệu quả cảm giác rất bá đạo. Ta trước một giây còn cảm giác tràn ngập chờ mong, một giây sau liền cảm giác chính mình tỉnh táo giống như là uống một chậu nước đá. Hoàn toàn là lạnh tâm thấu. Nhìn Kẻ Tạ biểu lộ, nàng hiển nhiên cũng bị loại này đột nhiên cảm xúc biến hóa cho kinh đến. An Hồn Ma Văn là nhu hòa ấm áp, để người không tự chủ được yên tĩnh lại. Hơi thở mộ ma văn là bá đạo cưỡng chế, trực tiếp cho ngươi tới một chậu nước đá, cưỡng chế ngươi tỉnh táo lại. Mặc dù loại cảm giác này trước đó để ta có chút khó chịu, nhưng ta hiện tại hoàn hồn về sau, lại đi dư vị. Kẻ Tạ vuốt vuốt mi tâm, cảm giác giống như còn đi. Hai trùng ma văn nóng lên lạnh lẽo, để nàng phảng phất thật trở lại khi còn sống. Dù sao, người sống thời điểm không có khả năng luôn luôn được đến ấm áp, càng nhiều thời điểm còn là sẽ gặp phải tới nước lạnh tình huống. Kẻ Tạ nói xong cảm thụ của mình về sau, rốt cục nói về chính đề, bất quá, ma văn này vẫn không có để ta cảm giác được linh hồn chi lực có bị trói buộc. Nói cách khác, hơi thở mộ ma văn, đào thải. A Ngư cầm bước phát triển mới ma văn, chúng ta tiếp tục, ma văn này là lớp đất giữa ma văn, coi là tâm linh chi ra. Có thể làm cho năng lượng thể cấp tốc tiến vào khôi phục trạng thái, phải phối hợp sân bãi loại ma văn tạo thành đối ứng ma năng trận. Bất quá, đơn độc lấy ra dùng, cũng là có thể. Lòng này thổ ma văn, cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào linh hồn. Tất cả năng lượng thể tạo thành sinh mệnh, đều sẽ bị nạp làm ma văn ứng dụng đối tượng. Kẻ Tạ hiếu kỳ bay đến trên ghế, đứng vững. Lại là 2 phút đồng hồ về sau, Kẻ Tạ trong mắt mang kinh ngạc nói, ma văn này thế mà có thể khôi phục linh hồn của ta chi lực, mặc dù tốc độ khôi phục rất chậm, nhưng so chính ta khôi phục phải nhanh rất nhiều. Kẻ Tạ tán dương xong, lại tiếp một cái phần ngoại lệ. Bất quá, nó cũng không có để ta cảm giác được linh hồn chi lực bị trói buộc. Mặc dù khôi phục linh hồn chi lực so tiêu tán muốn bao nhiêu chính là. A Nghèo, cái này lại không phải nhìn khôi phục cùng tiêu hao tiền lời so, không được là không được. A Nghèo thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn còn lại 2 cái ma văn của ra. Một cái là hồn ấn ma văn, một cái là linh khê ma văn. Sách lược của hắn kỳ thật một mực rất ngay thẳng, chính là hắn cảm thấy loại nào có thể trở thành môi giới xác suất cao nhất, trước hết dùng loại nào. Dựa theo chính hắn sắp xếp, có khả năng nhất gánh chịu linh hồn môi giới ma văn là An Hồn ma văn lớn hơn hơi thở mộ ma văn, sau đó tiếp theo là lớp đất giữa ma văn, cuối cùng là hồn ấn ma văn cùng linh khê ma văn. A Nghèo nhìn chung quanh một chút, cuối cùng trước đem ánh mắt nhìn về phía hồn ấn ma văn. Hồn ấn cùng linh khê 2 cái này ma văn, A Nghèo người là cảm thấy, hồn ấn ma văn có lẽ so linh khê ma văn khả năng phải lớn một chút. Hồn ấn ma văn không có rất trực diện hiệu quả, cần cùng cái khác ma văn cùng một chỗ phối hợp sử dụng. Thuộc về tiếp nhận loại ma văn, nhưng nó mặc dù không có trực tiếp hiệu quả, lại có thể tại một cái ma năng trận bên trong, đánh dấu cũng dẫn đường linh hồn chi lực di động. Rất nhiều cần dùng đến linh hồn chi lực đến khắc vẽ ma văn, đều sẽ có đối ứng hồn ấn ma văn. Có thể nói, đây là một cái đặc biệt nhằm vào linh hồn chi lực ma văn. Theo trên hiệu quả nhìn, hắn khẳng định so ra kém trước đó mấy cái kia ma văn, nhưng so với linh khê ma văn, A Nghèo người vẫn cảm thấy hồn ấn ma văn càng có khả năng. Đem hồn ấn ma văn cuộn ra thả tại ghế ngồi tròn bên trên về sau, Kẻ Tạ lập tức đứng lên trên. Có trước đó kinh nghiệm, bây giờ Kẻ Tạ hoàn toàn không có cứng nhắc hoặc là câu thúc cảm giác, nàng thậm chí đem ghế ngồi tròn xem như một người sân khấu đứng tại ghế ngồi tròn chọc lên màu đỏ thắm tóc giả, yêu nhã bày biện tư thái. Nếu như nàng đổi một thân diễm lệ váy trang, đoán chừng hội càng có phong tình. Nhưng coi như như thế, lấy Kẻ Tạ dung mạo, cũng làm cho biểu hiện của nàng tràn ngập dị vực hương vị. Đáng tiếc, như thế xinh đẹp sân khấu, cũng không có người thưởng thức. A Nghèo hoàn toàn xem nhẹ làm điệu làm bộ Kẻ Tạ, một lòng toàn thả tại ma văn bên trên. Kích hoạt ma văn về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Kẻ Tạ. Kẻ Tạ cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, tại cảm giác ma văn bị kích hoạt về sau, liền dừng lại loay hoay dáng người, hai mắt nhắm lại buông ra đối với linh hồn chi lực trói buộc. Sau một lúc lâu, kẻ ta mở mắt ra, đối với A Nghèo lắc đầu, không có hiệu quả chút nào. Nghe tới cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đáp án, A Nghèo vẫn là không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn quả nhiên vẫn là nghĩ quá đơn giản. Ngẫm lại cũng đúng, liền xem như thiên tài đột bị đều đối với đơn ma văn linh hồn gánh chịu môi giới không bỏ ra nổi biện pháp, hắn muốn lập tức tìm đến giải pháp, vô cùng khó khăn. Có lẽ, hắn nên đem ánh mắt phóng tới song ma văn bên trên, mà không phải đơn ma văn. Bất quá, song ma văn có những cái nào có thể thích hợp đâu. Một bên khác, kẻ tạ thấy A Nghèo thật lâu không lên tiếng, chỉ có thể chủ động nhắc nhở, ta nhìn trên bàn còn có một tấm ma văn quận ra, chúng ta muốn tiếp tục kiểm tra sao? A Nghèo cúi đầu nhìn về phía trên bàn linh khê ma văn gật gật đầu. Thử một chút đi. A Nghèo một bên đem linh khê ma văn phóng tới ghế ngồi tròn bên trên, một bên giải thích, ma văn này là linh khê ma văn, là một loại ước thúc linh hồn hành động ma văn. Linh khê ma văn xem như khống chế loại ma văn, nhưng khống chế đối tượng là linh thể. A Nghèo ý nghĩ là, đã nó có thể khống chế linh hồn hành động, cái kia có thể không trói buộc linh hồn chi lực tiêu tán đâu. Đây cũng là hắn tại sao lại đem linh khê ma văn chọn lựa ra làm thí nghiệm ma văn một trong nguyên nhân. Một phút đồng hồ sau, tại Á Nghèo đều không quá ôm kỳ vọng thời điểm, kẻ ta đột nhiên mở miệng nói, à, mặc dù linh hồn chi lực vẫn như cũ tại tiêu tán, nhưng ta cảm giác tiêu tán tốc độ giống như so trước đó muốn chậm. Tấu chương xong, chương 3548, sắp đến chương 3548, sắp đến nghe tới kẻ ta trả lời, Á Nghèo phút chốc sững sờ, linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ trở nên chậm rồi. Kẻ ta gật gật đầu, đúng vậy, ta rất xác định. Trước đó thí nghiệm tất cả ma văn, đối với linh hồn chi lực tiêu tán đều không có ảnh hưởng. Chỉ có cái này linh khê ma văn, nó chậm lại linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ. Kẻ ta đứng tại linh khê ma văn bên trên, sờ lên cằm, cẩn thận nhận biết, đại khái so dưới tình huống bình thường tiêu tán tốc độ muốn chậm gần gấp đôi. Nhìn xem lâm vào trầm ngâm A Nghèo, kẻ ta nghĩ nghĩ, nói, bất quá chậm lại, cùng đình chỉ cũng thuộc về hai chuyện khác nhau đi. Cái này chậm lại thật có hiệu quả sao? A Nghèo lắc đầu, không biết, bất quá ta có thể thử hướng cái phương hướng này tiếp tục đi một chút. Linh khê ma văn là khống chế loại ma văn, là A Nghèo tùy ý chọn tuyển ra đến, lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem khống chế hiệu quả. Cá nhân hắn là không báo kỳ vọng, thậm chí cảm thấy không có nhất khả năng chính là linh khê ma văn. Nhưng không nghĩ tới, duy nhất đối với linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ có ảnh hưởng, ngược lại là hắn nhất không coi trọng. Mặc dù trước mắt còn không biết, khống chế loại ma văn có thể hay không đình chỉ linh hồn chi lực tiêu tán, nhưng tối thiểu hắn thật ảnh hưởng linh hồn chi lực. Điều này đại biểu, khống chế kỳ thật cũng coi là một con đường. Đến nỗi đầu này đường cuối cùng là bốn phương thông suốt, còn là một con đường chết, chỉ có thử mới biết được. Mà cùng loại ma văn, phụ ma bách hoa toàn thư bên trên hẳn là còn có không ít. A Nghèo dự định tiếp xuống liền đi trước con đường này thử nhìn một chút. Đem năm cái ma văn quận ra đưa cho kẻ tạ về sau, A Nghèo liền để nàng rời phòng học. Chính hắn thì lưu ở phòng học, một lần nữa lật lên xem phụ ma bách khoa toàn thư. Trước đây A Nghèo đang tìm kiếm ma văn thời điểm, là hoàn toàn không có một chút chứng pháp, đông một đúa tây một gậy, tự nhận là ma văn này có khả năng, liền chọn lựa ra. Cuối cùng tuyển ra đến cái kia năm cái ma văn. Mà lần này, A Nghèo tìm kiếm ma văn thì là có dấu vết mà lần theo. Chỉ tìm có thể khống chế linh hồn ma văn. Dạng này ma văn, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, A Nghèo tìm đi ra ba cái, hiệu suất này so trước đó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Kia đại khái chính là chẳng có mục đích cùng bắn tên có đích khác biệt. Ước chừng sau 10 tiếng, A Nghèo theo phụ ma bách khoa toàn thư, nhập môn thiên bên trong, hết thảy chọn lựa ra trên 100 cái cùng linh hồn khống chế có quan hệ ma văn. Tại cái này chừng 100 cái ma văn bên trong, A Nghèo lại tiến hành một lần sát nhập đồng loại hạng tuyển lọc quá trình. Cuối cùng tỉ mỉ chọn lựa ra chừng 20 cái tương ứng ma văn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn thiên, đằng sau còn có tiến giai thiên cùng càng mênh mông hơn hoàn mỹ thiên. Nếu như toàn bộ đến một lần, đoán chừng có thể lấy ra hơn vạn cái ma văn. Nhưng phụ ma bách khoa toàn thư càng ở sau, độ khó càng lớn. A Nghèo trước mắt hay là chuẩn bị trước theo nhập môn thiên bắt đầu thí nghiệm, đằng sau tiến giai thiên cùng hoàn mỹ thiên, chờ nhập cửa thiên cũng tìm không thấy ứng đối phương pháp lúc, lại đi bắt đầu dùng. Xác định mục tiêu ma văn về sau, A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra một sấp giấy dầu, bắt đầu từng bước ma văn vẽ. Không đến một giờ, A Nghèo liền vẽ hơn 10 chương ma văn quận ra, còn lại mấy chương, không phải là không thể họa, mà là nó cần đặc thù linh hồn loại máu mực. Loại tài liệu này, bên ngoài có bán, nhưng không cần thiết ra ngoài mua, để kẻ tạ hỗ trợ chế tác là được. Nó phương pháp luyện chế cũng không khó. Phổ thông máu mực dung nhập linh hồn chi lực, cũng để linh hồn chi lực tại máu mực bên trong đầy đủ và đãng, mỗi một giọt máu mực bên trong đều ẩn chứa linh hồn chi lực phân tử, liền coi như là hoàn thành. A Nghèo bên này có thành tựu phẩm máu mực, chỉ cần kẻ tạ đem linh hồn chi lực rót vào trong đó, lại thao túng linh hồn chi lực dung hợp liền có thể hoàn thành. A Nghèo đem kẻ tạ gọi vào, đem tình huống cùng nàng nói. Kẻ tạ tự nhiên sẽ không cất tử. Dù sao, những ma văn này quận ra cuối cùng thuộc về là chính mình, nàng hơi ra điểm linh hồn chi lực, chưa không là cái gì. Đem một bình máu mực giao cho kẻ tạ về sau, A Nghèo liền ở bên cạnh yên lặng cùng đợi kẻ tạ điều phối linh hồn máu mực. Mà đang chờ đợi trong quá trình này, A Nghèo đột nhiên cảm giác được một cô ma lực chập trùng đến từ ngoại giới huyễn thuật phòng nhỏ. Là A Nghèo thiết lập một cái chuông cửa làm bên ngoài có người tìm hắn thời điểm, liền sẽ tự chủ phóng thích ma lực chập trùng. Mặc dù A Nghèo thân ở phương trong kính, nhưng bởi vì mặt kính vẫn chưa phong bế, cỗ này chập trùng cũng theo ngoại giới trực tiếp truyền vào đến trong kính không gian. Liền ngay cả đang chuẩn bị điều phối máu mực kẻ tạ, đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đi qua. Cái này tựa như là vu sư ma lực. Kẻ tạ ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Ma lực chính là từ lầu 2 chuyển tới, bên kia là phương kính lối ra. A Nghèo, không cần để ý, hẳn là Lạp Tợ Lạ Sở tìm ta. Ngươi tiếp tục điều phối máu mực, ta đi ra xem một chút. Nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở danh tự, Kẻ tạ trong đầu lập tức hiện ra trước đó cái kia tóc bạc nữ ma đầu bộ dáng, cả người dùng mình một cái. Kẻ tạ liền vội vàng gật đầu, không dám có chút xen vào. Dù cho lạm tợ là sở căn bản không có tiến vào phương kính, nàng đều cảm giác được không hiểu ý hiếp. Cùng kẻ tạ ngắn gọn nói vài câu, A Ngẹo liền rời đi phòng học, một đường dọc theo thang lầu, tiến về lầu hai lối ra. Rất nhanh, A Ngẹo liền theo phương kính đi ra, trở lại bên ngoài huyễn thuật phòng nhỏ. Lúc này, phòng nhỏ cửa vẫn như cũ khóa lại, nhưng A Ngẹo có thể nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Mà gõ cửa người, để A Ngẹo có chút ngoài ý muốn. Trong người tới đích xác có lạm tợ là sở, nhưng lại không chỉ là lạm tợ là sở, Lùi Ghi cũng đi theo bên cạnh. Hơn nữa nhìn chỗ đứng, tựa hồ còn là Lùi Ghi làm chủ đạo, lạm tợ là sở chỉ là cái người tiếp khách. Nhìn Lùi Ghi biểu lộ, tựa hồ rất là lo lắng. A Ngẹo cũng không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian mở cửa. Khi thấy A Ngẹo về sau, Lùi Ghi cơ hồ không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, đến, đến. Hắn đến. A Ngẹo vừa đi ra, một bên buồn cười nói, nhìn thấy ta kích động như vậy, còn liền hô ba tiếng ta đến rồi. Lùi Ghi không cao hứng trợn mắt, ta không phải nói ngươi, ta là nói hắn. Hắn. A Ngẹo đi đến sân nhỏ, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một cái tinh xảo bàn tròn cùng ba thanh cái ghế, liền xuất hiện tại trên đất trống. A Ngẹo một bên ra hiệu bọn hắn tọa hạ, vừa nói, ngươi nói hắn là ai? Lùi Ghi, ngươi nói là ai? Chỉ có thể là hắn a. A Ngẹo, ngươi tại cùng ta làm trò bí hiểm. Lùi Ghi, đánh cái dám bí hiểm, ta nói chính là Diệu Lộ ở mộ a. Diệu Lộ ở mộ. A Ngẹo giật mình lăng hai giây, đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là ủ gì ẻn phó bản nhiệm vụ chính tuyến năm nhân vật mấu chốt, cũng là một vị mới mộng thấy lờ bờ cờ, Diệu Lộ ở mộ đã tới rồi. Vậy ngươi nhiệm vụ chính tuyến đã qua rồi. A Ngẹo còn nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ chính tuyến năm cùng trước đó không giống, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Nhìn Lùi Ghi lo lắng như thế, không phải là nhiệm vụ chính tuyến thất bại rồi. Lùi Ghi lắc đầu, nhiệm vụ chính tuyến còn chưa bắt đầu. Ta chỉ là thu được tiên cảnh nhắc nhở, nói Diệu Lộ ở mộ sắp đến. Nghe tới Lùi Ghi lời nói, A Ngẹo cũng thở dài một hơi. Bởi vì Diệu Lộ ở mộ rất có thể là dùng một lần mộng thấy lờ bờ cờ, nếu như Lùi Ghi đã làm nhiệm vụ chính tuyến, cái kia A Ngẹo muốn gặp lại Diệu Lộ ở mộ liền rất khó. A Ngẹo đối với Diệu Lộ ở mộ cảm thấy rất hứng thú. Diệu Lộ ở mộ cùng U Di En mặc dù đều là mộng thấy lờ bờ cờ, nhưng khác biệt chính là U Di En là phó bản chấp chưởng giả, hắn là nguyên sinh mộng thấy lờ bờ cờ, mà Diệu Lộ ở mộ thì không giống. Hắn trước đó căn bản không có tiếp xúc qua mộng chi tinh nguyên, là bởi vì Lùi Ghi đưa ra dê đen xin lỗi khúc đẩy tới nhiệm vụ chính tuyến, để hiện thực U Di En lòng có đăm chiêu, mới đưa Diệu Lộ ở mộ vị này khách qua đường, cưỡng ép kéo vào mộng chi tinh nguyên, đóng vai mộng thấy lờ bờ cờ. Nguyên nhân chính là này, Diệu Lộ ở mộ là cực kỳ tồn tại đặc thù. A Ngẹo thật rất muốn nhìn một chút, tiên cảnh quyền năng hội như thế nào ảnh hưởng vị này ngoại ý muốn khách tới thăm. A Ngẹo, tiên cảnh nhắc nhở là nói thế nào? Lùi Ghi cũng nghiêm túc, trực tiếp đem trước tình huống nói một lần. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Lùi Ghi còn tại U Di En phó bản luyện tập khúc đàn. Bởi vì hắn nhiệm vụ chính tuyến 5, cần cùng đối thủ tiến hành 3 vòng quyết đấu, 3 trận chiến 3 khúc, hắn nhất định phải đang quyết đấu tiến đến trước, luyện tập tốt chính mình khúc mục. Ngay tại Lùi Ghi luyện tập say sưa lúc, đã lâu tiên cảnh nhắc nhở, đột nhiên ở bên tai vang lên. Đặc thu mộng cảnh Uzi En lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 5, thư khiêu chiến, sắp mở ra. Xin chú ý, Diệu Lộ ở mộ sắp tại hôm nay 8 giờ tối về sau thăm. Diệu Lộ ở mộ tới chơi về sau, sẽ tiến vào mộng thấy trạng thái. Nhiệm vụ này chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Vì lấy được thắng lợi, mới nhất định phải làm hiếu chiến chuẩn bị trước. Tiên cảnh nhắc nhở cùng trước đó nhiệm vụ chính tuyến 5 tiên cảnh nhắc nhở không sai biệt lắm, chỉ là trước đó nhắc nhở cũng không có biểu hiện Diệu Lộ ở mộ lúc nào tiến đến, chỉ là để Lùi Ghi chờ đợi. Bây giờ lại là minh xác biểu thị, Diệu Lộ ở mộ hội ở buổi tối 8 điểm về sau thăng. Mà lúc này, khoảng cách 8 điểm đã không đến 1 giờ. Lùi Ghi vừa nhìn thấy cái tiên cảnh này tin tức, lập tức hạ tuyến. Đem chuyện này nói cho Lạp Tợ Lạ Sở, liền chạy tới tìm A Ngẹo. Người trước đó không phải nói, muốn toàn bộ hành trình vây xem lần này nhiệm vụ chính tuyến a. Ta cái này vừa nhận được tiên cảnh nhắc nhở, lập tức liền đến tìm ngươi. Lùi Ghi, ta đây coi như là rất đủ khí phách đi. A Ngẹo đối với Lùi Ghi so cái điểm lai thủ thế, nếu như không phải Lùi Ghi thông báo hắn, hắn bên này thật đúng là không nhất định có thể thu được Diệu Lộ ở mộ thông báo. A Ngẹo vốn còn nghĩ vẽ xong ma văn của ra, để kẻ ta hỗ trợ đo lường. Nhưng bây giờ Diệu Lộ ở mộ xuất hiện, đánh gây hắn bên này tiến trình. Bất quá, cũng không quan trọng, chờ chứng kiến xong Diệu Lộ ở mộ tồn tại về sau, lại đến khắc vẽ ma văn cũng không muộn. A Ngẹo, Lạp Tợ Lạ Sở cũng muốn đi sao? Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe nói ngươi muốn đi vào. Ta lại vừa vặn từ trực tiếp. A Ngẹo, vậy các ngươi lên trước tuyến, ta đi cùng kẻ tạ bên kia nói một tiếng liền đến. A Ngẹo vừa dứt lời, Lùi Ghi liền không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, tiến vào mộng chi tinh nguyên. A Ngẹo nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sơ, ngươi cũng lên trước tuyến, ta đem ngươi đưa đến đủ gì ẻn phó bản bên ngoài. Lạp Tợ Lạ Sơ liếc nhìn A Ngẹo, nhẹ nhàng gật gật đầu, kia liền làm phiền ngươi. Lạp Tợ Lạ Sơ cũng tiến vào mộng chi tinh nguyên, A Ngẹo đưa nàng tiến vào tọa độ thiết lập tại đủ gì ẻn lầu các bên ngoài. Xác nhận không sai về sau, A Ngẹo lúc này mới trở lại huyễn thuật phòng nhỏ, tiến vào phương trong kính. Trở về phòng học về sau, A Ngẹo phát hiện, kẻ tạ đã đem linh hồn máu mực điều phối tốt, theo máu mực bên trong linh hồn chi lực tràn đầy độ đến xem như linh hồn máu mực thượng phẩm. Cái này cũng đủ để chứng minh, kẻ tạ linh hồn chi lực phi thường tinh khiết. Mặc dù so ra kém linh hồn hệ vũ sư linh hồn chi lực, nhưng tại tử linh bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. A Ngẹo tán thưởng kẻ tạ hai câu, sau đó lấy chính mình cần khắc vẽ ma văn làm lý do, để kẻ tạ trước tạm thời rời đi. Đợi đến kẻ tạ rời đi phòng học về sau, A Nghèo lúc này mới nhắm mắt lại, tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Cùng lúc đó, tại xa xôi không lúc cách bên ngoài, Đạt Mạn Đế Quốc, Lê Minh Thành, dạ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái về phía vùng ngoại thành, đại lộ vũng bùn, nhưng có thể nhìn thấy hai đạo thật sâu vết bánh xe. Mang ý nghĩa, đây là một đầu thường dùng làn xe. Màu đen cao toa xe ngựa, tại mặc thẳng mã phu dưới sự thao túng, một đường lái về phía Lê Minh Thành Đông Giao Dạ Chi núi. Vòng qua Dạ Chi núi, lại xuyên qua hắc ám rừng rậm, rốt cục nhìn thấy một tòa ẩn nấp tại ven bờ hồ tòa thành. Xe ngựa ngừng tại ngoài thành. Cửa buồng xe mở ra, một người mặc sạch sẽ lao quang ra, cùng mặc mini trắng Âu phục 10 tuổi tiểu thiếu gia, từ bên trong đi xuống. Một bên xuống tới, trang điểm chỉnh tề tiểu thiếu gia còn đang thấp giọng chửi bậy, cũng không biết ra ra vì cái gì thích đến Dạ Chi núi tòa thành, nơi này đen sì, trừ một cái hồ, cái gì cũng không có. Nói đến đây lúc, tiểu thiếu gia còn liếc nhìn tòa thành phương hướng, chỉ thấy một người mặc một mạc lao phụ nhân đâm đầu đi tới. Hắn không nhịn được ô, liền ngay cả tới đón tiếp chúng ta, đều chỉ có Tây Mỗ đại thẩm. Trong thành lúc, chỉ cần hắn về nhà, tối thiểu có hai cái tiểu đội người hầu tới đón tiếp chính mình. Nào giống nơi này, quãng cu vẽ không được, đi cái mấy trăm mét, đều không nhất định có thể nhìn thấy cái người sống. Cũng không biết ra ra tại sao lại sinh hoạt ở nơi này. Tiểu thiếu gia bên người lão quản gia, hơi cười, nhẹ giọng giải thích nói, đại lao gia yêu thanh tịnh, nơi này bởi bạn. Tiểu thiếu gia bĩu môi, thấp giọng thì thầm, yêu thanh tịnh, lại vì khó ta. Lao quản gia cười cười không nói lời nào. Ngược lại là đâm đầu đi tới Tây Mô đại thẩm, suy một tiếng, nói, phổ lãng quản gia vẫn là trước sau như một dối trá, nói chuyện tất cả đều không trải qua suy nghĩ. Lao gia cũng không phải yêu thanh tịnh, đơn thuần thì không muốn thấy quang huy thôi. Lão quản gia cười tủm tỉm nhìn xem Tây Mỗ đại thẩm, những lời này cũng không thể nói lung tung à. Lão quản gia cố ý liếc bên người tiểu thiếu gia liếc mắt, ám chỉ Tây Mỗ đại thẩm, lời này cũng không thể ngay trước thiếu gia mà nói. Tây Mỗ đại thẩm không để ý, thiếu gia cũng lớn, nên biết những này. Tiểu thiếu gia, biết cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Lão quản gia sờ sờ tiểu thiếu gia trải bóng loáng chân bóng đầu lông, không cần để ý, Tây Mỗ đại thẩm ý tứ là, lão gia không quá yêu sáng ngời. Không yêu sáng ngời. Rõ ràng Tây Mỗ đại thẩm nói có đúng không yêu quan huy. A, quan huy. Tiểu thiếu gia sờ sờ cằm của mình, chẳng lẽ Tây Mỗ đại thẩm chỉ là quang huy giáo hội? Gia gia không thích quang huy giáo hội. Lão quản gia cùng Tây Mỗ đại thẩm liếc nhau một cái, lão quản gia trong mắt mang khiển trách, Tây Mỗ đại thẩm thì là quay đầu huýt sáo, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tiểu thiếu gia không cần suy nghĩ nhiều. Lão quản gia thở dài một hơi, chúng ta trước đi thấy lão gia, ngươi không phải còn có đồ vật muốn giao cho lão gia sao? Đúng vậy, là bạn học ta để ta giúp chuyển giao tin. Tấu chương xong, chương 3549, đến từ Uzi Edin, 1, chương 3549, đến từ Uzi Edin. Một, tiểu thiếu gia nói đến đồng học thời điểm, trắng nón trên mặt hiện hiện một sợi khả nghi ửng đỏ. Phổ lãng quản gia thấy thế, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hắn tự nhiên là biết, tiểu thiếu gia như thế tích cực đến đưa tin, nhưng thật ra là bởi vì phong thư này đến từ hắn thầm mến vị kia cùng lớp nữ hải. Cũng chính là căn cứ vào loại này động lực tiểu thiếu gia mới có thể tại đêm hôm quyết phát, ép buộc chính mình đi tới Dạ Chi núi. Là cái này. Thanh xuân A phổ lãng quản gia nội tâm cảm khái một câu, ánh mắt ung dung bay tới tiểu thiếu gia áo ngực, có thể nhìn thấy áo ngực bên trong sầm trắng phong thư một góc. Đây chính là tiểu thiếu gia sắp đưa cho lão gia lá thư này. Khi thấy phong thư này thời điểm, phổ lãng quản gia biểu lộ có chút trầm ngưng. Trước khi tới, kỳ thật hắn đã biết phong thư này là ai gửi cho lão gia. UZN. Cũng là tiểu thiếu gia thầm mến vị nữ bạn học kia cứu cứu. Đối phương có thể cùng tiểu thiếu gia cùng lớp, mang ý nghĩa giai tầng cũng ở vào cùng cái phương diện. Dưới tình huống bình thường, nhà các nàng tin hoàn toàn có thể trực tiếp gửi cho lão gia. Nhưng đối phương lại vượt một cái khúc quanh lớn, để tiểu thiếu gia hỗ trợ đến truyền tin, trong lúc này lại là có một phen mờ ám. Đến nỗi mờ ám vì sao? Hơn nửa đời người phục vụ hữu lộ ở mộ lao gia phổ lãng quản gia là lòng biết rõ. Diệu Lộ ở mộ cùng Uzi En nhìn nhau hai ghét, mặc dù còn không đến mức đến muốn đối phương chết tình trạng, nhưng lão gia chỉ cần nghe tới tên Uzi En, liền sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao, bởi vì Uzi En, đại tiểu thư mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là Uzi En trực tiếp gửi thư cho Diệu Lộ ở mộ, đoán chừng liền sẽ hướng trước đây không lâu cái kêu bịa mở dạng, lão gia căn bản nhìn cũng không nhìn, liền ném qua một bên. Uzi En đoán chừng cũng là đoán được Diệu Lộ ở mộ phản ứng, lại viết phong thư thứ hai, cũng quấn một vòng lớn, đem tin giao cho tiểu thiếu gia, để hắn đến giúp đỡ truyền tin. Mà tiểu thiếu gia là Diệu Lộ ở mộ lao gia thường yêu nhất hậu bối. Theo nước cờ này đến xem, Uzi En đối với Diệu Lộ ở mộ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Chỉ là phổ lãng quản gia cũng không hiểu, Uzi En vì sao cố chấp như thế muốn cho lão gia đưa tin. Hắn muốn cho lão gia truyền lại tin tức gì? Phổ lãng quản gia kỳ thật cũng không chán ghét Uzi En, hắn biết rõ, đại tiểu thư mất tích cùng Uzi En không có liên quan quá nhiều. Mà lại, Uzi En những năm này đổi phế tang thương bộ dáng, cũng bị phổ lãng quản gia nhìn tại đáy mắt. Hắn kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì? Phổ lãng quản gia biết rõ tiểu thiếu gia trong tay tin đến từ Uzi En, hắn như cũng giả vờ như không biết, mang tiểu thiếu gia đi tới Dạ Chi núi thấy lão gia. Cũng không biết, lão gia có nguyện ý hay không nhìn tại tiểu thiếu gia trước mặt, nhận lấy phong thư này. Tối quá a, lạnh quá a. Dạ Chi núi đem nhân khí tất cả đều ngăn lại, nơi này lạnh quả thực khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bên cạnh còn có một tòa hồ lớn, trong hồ khí ẩm càng là có thể thấu xương. Gia gia ở trong này sinh hoạt, thật là tĩnh dưỡng sao? Ta cảm giác ở trong này, thân thể sẽ càng không thoải mái. Tại tiểu thiếu gia lưu giữ chửi bậy bên trong, Tây Mỗ đại thẩm mang lấy bọn hắn xuyên qua thật dài tiền viện cùng vườn hoa, đi tới tòa thành trước mặt. Đi vào tòa thành bên trong, tiểu thiếu gia nhắc tới rốt cục ít. bên ngoài lại đen lại lạnh, nhưng tòa thành nội bộ đèn đuốc sáng trưng, trải rộng lô quản, đem ấm áp khí tức đưa đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lại thêm tòa thành bên trong thả rông không ít mèo mèo chó chó, để tòa thành cũng không lộ vẻ quẩn cục é. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là tiểu thiếu gia bên người vây quanh mấy cái chó con. Cái này thỏa mãn hắn nho nhỏ hư bình, để hắn nháy mắt liền thiếu đi mấy phần không kiên nhẫn. Bất quá, tiểu thiếu gia mặc dù không có chửi bậy, nhưng lại đổi thành tây mỗ đại thẩm chửi bậy. Lão gia liền thích mèo con cùng sữa chó, mỗi qua một đoạn thời gian, trong thành bảo liền có một nhóm mới tiểu miêu tiểu cậu. Tây mỗ đại thẩm, tựa như tiểu thiếu gia nói như vậy, trong thành bảo nhân thủ quá ít, lưu lại cái này 10 cái người hầu, 80 thời gian đều tại hầu hạ những này mèo mèo chó chó. Mỗi ngày chỉ là thanh lý bọn chúng rơi xuống lông, liền cảm giác nhức đầu. Nói đến đây, Tây mỗ đại thẩm lại nhịn không được chửi mắng một câu, đáng chết Quang Huy. Nơi này Quang Huy không hề nghi ngờ chính là Quang Huy giáo hội. Đến nỗi, vì sao Tây mỗ đại thẩm lại bởi vì thanh lý mèo chó rơi lông mà chửi mắng Quang Huy giáo hội? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ Lê Minh Thành, hoặc là nói Đạt Mạn Đế quốc, cơ hồ là Quang Huy giáo hội một nhà độc đại. Lão gia thường xuyên trong nhà chửi mắng Quang Huy giáo hội, những cái kia lời khó nghe, nếu như truyền đi, đoán chừng đủ lão gia chết 1800 bể. Vì không để lão gia lời nói truyền ra ngoài, nơi này người hầu đều là ngàn chọn vạn chọn trung thành nhất một nhóm. Vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị. Tây mỗ đại thẩm nội tâm trong chóng đo chiều gió là rất rõ ràng, lão gia khẳng định cũng sai, sai dĩ nhiên chính là Quang Huy giáo hội. Đáng chết Quang Huy giáo hội, nếu như không phải bọn hắn, đại tiểu thư liền sẽ không tao ngộ háng hại. Lão gia cũng sẽ không bởi vì chán ghét nhìn thấy Quang Huy giáo hội người, mà lâu dài cư trú tại Dạ Chi núi. Càng thêm sẽ không bởi vì lo lắng chửi mắng truyền ra ngoài, liền người hầu đều không dám chiêu. Cho nên, hết thảy đều là Quang Huy giáo hội sai. Phổ Lãng quản gia đối với Tây mỗ đại thẩm hiển nhiên hiểu rất rõ, mà lại cũng đồng ý quan điểm của nàng, phụ hòa nói, không sai, đáng chết Quang Huy. Tây mỗ đại thẩm quay đầu liếc qua hắn, ngươi hiện tại không lo lắng dạy hư tiểu thiếu gia rồi. Phổ Lãng quản gia nhún nhún vai, dù sao tiểu thiếu gia cũng đoán được. Lại nói, chúng ta mắng là Quang Huy, lại không có chỉ mặt gọi tên mắng. Tây mỗ đại thẩm thật sâu nhìn Phổ Lãng quản gia liếc mắt, hừ nhẹ nói, tính ngươi thất thời, đêm nay có thể trở về phòng ngủ. Phổ Lãng quản gia nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, Phổ Lãng quản gia cùng Tây mỗ đại thẩm là một đôi. Chỉ là bởi vì lão gia quan hệ, bọn hắn lâu dài ở riêng. Lần này Phổ Lãng quản gia chủ động xin đi theo tiểu thiếu gia đến Dạ Chi núi, cũng là có tưởng niệm bạn già nguyên nhân. Rất nhanh, tại một đám mèo mèo chó chó dưới sự chen chúc, bọn hắn đi tới tòa thành đại sảnh. Người trong đại sảnh liền có thêm. Bất quá chính như trước đó Tây mỗ đại thẩm chửi bậy như vậy, đại sảnh người hầu cơ bản đều là vây quanh các loại mèo chó tại chuyện. Tây mỗ đại thẩm tiện tay đẩy ra một cái chạy vội hướng chính mình lông vàng, sau đó lại lách qua trên mặt thảm mèo đen, thuận tay sờ sờ tại mặt bàn meo meo gọi lớn chừng bàn tay mèo con. Cuối cùng, đi tới màn tre bên cạnh, đưa đầu đi đến nhìn một chút. Bên trong vẫn như cũng là mèo mèo chó chó, bất quá cơ bản đều đang ngủ. Tây mỗ đại thẩm nhìn cũng không phải những này ngủ tiểu động vật, nàng chủ yếu là nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại 7 giờ đồng hồ, nếu không có gì ngoài ý muốn, lão gia hội tại 8 điểm nghỉ ngơi. Cái này 1 giờ, lão gia ở trong thư phòng uống trà đọc báo. Đi thôi, thừa dịp lão gia đọc báo thời gian, ta trước mang các ngươi đi qua tìm hắn. Tại Tây mỗ đại thẩm dưới sự dẫn dắt, bọn hắn một đường đi tới tòa thành 3 tầng, tại một gian khe cửa tản ra vàng ấm quang huy trước cổng chính ngừng lại. Không cần Tây mỗ đại thẩm nói, tiểu thiếu gia cũng biết, phía đại môn này phía sau chính là thư phòng của gia gia. Bởi vì Gia Gia thanh âm đã theo trong khe cửa truyền ra. Chỉ là Gia Gia thanh âm cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Chương 3549, đến từ Uzi Etin, 2. Chương 3549, đến từ Uzi Etin, 2. Có hắn chó đuôi, bọn này không làm sản xuất, chỉ biết ăn người không nhà xương giáo sĩ, có bắt đầu chắn đường. Liền không sợ đường ban đêm chắn nhiều, đêm hôm khuya khoát bị người giác cổ. Nếu không phải tên của ta đã bên trên danh sách, ta đều nghĩ dùng tiền tìm người đem đám chó chết này làm. Ta ít quang huy giáo hội. Liên tiếp tiếng chửi rủa, để đứng tại cửa ra vào đám người một trận trầm mặc. Tiểu thiếu gia lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, gia gia vì sao không thích đợi trong thành? Liền hắn trương này răng muối chảo mắng to, đoán chừng ngày thứ hai liền có giáo hội người tới cửa đến chấp pháp. Quả nhiên, gia gia đợi tại Dạ Chi núi là lựa chọn chính xác. Nhìn vẻ mặt ngốc trệ tiểu thiếu gia, Phổ Lãng quản gia than nhẹ một tiếng, tối thiểu có thể nói rõ, lao gia trung khí rất đủ, thân thể tại Dạ Chi núi tính dưỡng cũng không tệ lắm. Ai ở bên ngoài? Phổ Lãng quản gia vừa dứt lời, liền nghe tới trong môn truyền đến lao gia táo bạo thanh âm. Chỉ nghe được một đạo đông tiếng vang, cửa thư phòng bị mở ra, bên trong màu da cam loãng quang chiếu hành lang nhiều hơn mấy phần sáng tỏ. Nhưng rất nhanh, loãng quang liền bị một đạo hắc ảnh cho che chắn. Người đến là một người mặc màu đen áo ngủ nam tử trung niên. Tóc của hắn thoáng có chút ướt át, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua. Theo hắn hình dạng đến xem, là hoàn toàn nhìn không ra hắn đã là đời ông nội người. Chỉ có cái kia mang theo mấy cây tóc trắng thái dương, có thể nhìn ra tuổi tác của hắn đã không nhỏ. Người này chính là Dạ Chi Sơn thành bảo chủ nhân, Diệu Lộ ở Mộ. Diệu Lộ ở Mộ vốn là mang lửa giận mở cửa, hắn ghét nhất người khác tại chính mình đọc báo thời gian tới quấy rầy, nhưng làm hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái run lẩy bẩy tiểu nam hài lúc, biểu lộ nháy mắt biến đổi. Trên mặt tức giận thu hồi, biểu lộ trở nên ôn nhu, liền ngay cả ánh mắt đều để lộ ra mấy phần hiền lành. Là tiểu bảo a. Diệu Lộ ở Mộ cười tủm tỉm đi tới, sờ sờ tiểu bảo đầu lông, hơn nửa đêm, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi nói sớm muốn đi qua, ta liền hạ đi đón ngươi. Tiểu thiếu gia. Cũng chính là tiểu bảo, ngoan ngoãn gọi một tiếng ra ra. Diệu Lộ ở Mộ nghe tới ra ra xưng hô, biểu lộ nhu hòa hơn, đến, chúng ta đi vào nói. Diệu Lộ ở Mộ kéo tiểu bảo tay, liền đi trở lại trong thư phòng. Phổ Lãng quản gia cùng Tây Mỗ đại thẩm cũng đi vào theo. Thư phòng rất là ấm áp, mà lại còn tung bay nhàn nhạt hương hoa, để người không tự chủ được trầm tĩnh lại. Trên bàn sách bày biện một tấm báo chí, bên cạnh là nhiệt khí bốc hơi nước trà, hiển nhiên, trước một giây Dữu Lộ ở mổ còn ở thư phòng bên trong xem báo. Dữu Lộ ở mổ không có ngồi trở lại trước bàn, mà là nắm tiểu báo tay, một đường đi tới bàn đọc sách trên ghế salon đối diện. Tại Dữu Lộ ở mổ dưới sự ra hiệu, Phổ Lãng quản gia cùng Tây Mỗ đại thẩm cũng ngồi xuống. Vừa dứt tòa, Dữu Lộ ở mổ liền bắt đầu quan tâm tiểu bảo sinh hoạt, theo sân trường học tập, lại đến mỗi ngày luyện đàn, còn có phổ nhạc huấn luyện, tất cả đều quan tâm một lần. Tiểu bảo ở bên ngoài rất làm càn, nhưng ở trước mặt Dữu Lộ ở mổ, lại là ngoan đến cùng chó con đồng dạng. Dù sao, từ nhỏ đã là gia gia nuôi hắn lớn, cho dù không phải trực thuộc ruột thịt, nhưng bọn hắn quan hệ lại so phụ tử còn muốn càng thám thiết hơn. Vô luận Dữu Lộ ở mổ hỏi thăm cái gì, tiểu bảo đều ngoan ngoan trả lời. Cái này một hỏi một đáp, liền dùng tiếp cận 20 phút. Rốt cuộc, Dữu Lộ ở mổ hiểu rõ xong tiểu bảo tình hình gần đây về sau, hỏi thăm hắn hôm nay đột nhiên tới nguyên nhân. Ta đối với ngươi tiểu tử thế nhưng là hiểu rất rõ, ngươi chính là người đến phong. Không có chuyện quan trọng, ngươi tuyệt đối sẽ không đến Dạ Chi núi tìm ta. Ta vừa rồi liền chú ý, ngươi vẫn muốn nói chuyện tới, nói đi, ngươi tới nơi này tìm ta làm cái gì? Tiểu bảo nhãn tình sáng lên, lập tức đem áo ngực bên trong tin đem ra, đưa cho Dữu Lộ ở mồ. Dữu Lộ ở mồ đã sớm chú ý tới tiểu bảo áo ngực bên trong phong thư, mà lại, theo trên phong thư đâm ấn tiêu chí, hắn kỳ thật đã đoán được phong thư là ai gửi đến, thậm chí đoán được tiểu bảo mục đích. Bất quá, Dữu Lộ ở mồ đối với tiểu bảo là thật rất tốt. Dù cho nội tâm đối với phong thư này rất kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là cho tiểu bảo cơ hội nói chuyện. Ra ra, đây là bạn học ta để ta giúp chuyển giao cho thư của ngươi. Diệp Lộ ở mồ cười cười, tiếp nhận phong thư này. Trên phong thư quả nhiên là cái kia tên quen thuộc. Diệp Lộ ở mồ đấy mắt hiện lên một tia khói mù, nhưng nghĩ tới tiểu bảo ở bên cạnh, hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì. Chỉ là hỏi thăm một chút tiểu bảo, phong thư này nơi phát ra. Khi nhìn đến tiểu bảo nhắc lên chính mình đồng học trên mặt bay lên đỏ ý lúc, Diệp Lộ ở mồ liền rõ ràng trong đó nguyên do. Khó trách tiểu bảo đêm hôm khuya khoắt còn muốn tới đưa tin. Nguyên lai là mới biết yêu, mà lại thích còn là cái kia một nhà người. Mặc dù Dữu Lộ ở mổ trong lòng không quá ưa thích Dữu Dị En, nhưng đối với nhà hắn những người khác ngược lại không có ý kiến gì. Hắn nghĩ nghĩ, đối với tiểu bảo nói, ngươi hôm nay ban đêm hẳn là không cần trở về, trước hết để Tây Mỗ đại thẩm dẫn ngươi đi tắm rửa, sau đó ban đêm ngươi liền bồi ra ra ngủ, như thế nào? Tiểu bảo lập tức gật gật đầu, tốt, ta có thể ôm một con mèo nhỏ cùng một chỗ ngủ sao? Dữu Lộ ở mổ cười cười, đương nhiên có thể. Đi thôi, Tây Mỗ đại thẩm hội dẫn ngươi đi tắm rửa địa phương. Tiểu bảo cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo Tây Mỗ đại thẩm rời đi. Đợi đến trong thư phòng chỉ còn lại Dữu Lộ ở mộ cùng Phổ Lãng quản gia thời điểm, Dữu Lộ ở mộ biểu lộ rốt cục vẫn là trầm xuống. Phong thư này, ngươi hẳn phải biết là ai gửi. Phổ Lãng quản gia túi lầu xuống, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn trở? Phổ Lãng quản gia, lao ra, đây đã là Úy Di En gửi ra phong thư thứ hai. Nếu như hắn chỉ gửi đến một phong thư, ta chắc chắn sẽ không mang cho lao ra. Nhưng hắn liên tục gửi thư tới, ta cảm thấy hắn có thể là có chuyện quan trọng gì muốn nói. Có lẽ cùng đại tiểu thư có quan hệ. Úy Di En cũng biết Dữu Lộ ở mộ chán ghét chính mình. Cho nên, tại Phổ Lãng quản gia xem ra, Uzi En sẽ không hiểu thấu sở Dữu Lộ ở mộ rủi ro. Hắn đã liên tục gửi thư hai lần, vậy khẳng định là có trọng yếu sự tình. Dữu Lộ ở mộ kỳ thật cũng nghĩ đến tầng này, hắn trầm mặc một lát, thật sâu thở ra một hơi, được rồi, coi như cho tiểu bảo một bộ mặt. Dứt lời, Dữu Lộ ở mộ ngồi trở lại trước bàn sách. Trầm ngâm vài giây sau, mở ra cái này phong nhìn qua cũng không mỏng phong thư. Rất nhanh, trong phong thư đồ vật liền lộ ra. Dòng giá lục đại trang giấy trang, khó trách trông giấy như vậy, đem tiểu bảo áo ngực đều chống căng phồng. Mượn ngọn đèn ánh sáng, Dữu Lộ ở mồ mở ra tờ thứ nhất giấy viết thư, yên lặng đọc. Ước chừng sau 10 phút, Dữu Lộ ở mồ xem hết phong thư này, sở dĩ đọc nhanh như vậy là bởi vì phong thư này kỳ thật cũng liền 3 tờ giấy. Về sau 3 trang cũng không phải là nội dung bức thư, mà là Úy Dĩ En gửi đến một tấm cầm phổ. Dữu Lộ ở mồ vốn cho là Úy Dĩ En gửi thư tới là phát hiện cái gì cùng muội muội liên quan sự tình, thí dụ như phát hiện muội muội tung tích. Kết quả không nghĩ tới, Úy Dĩ En tốn vài tờ giấy, miêu tả chỉ là một cái chính mình được đến đàn hạc cầm phổ. Mà lại, cái này đàn hạc cầm phổ theo Úy Dĩ En nói hay là hắn từ trong mộng đọc được. Thật sự là một trận trò cười. Chương 3550, diễn dịch cầm phổ, 1, chương 3550, diễn dịch cầm phổ, 1, lao ra. Là có đại tiểu thư tin tức sao? Phổ Lãng quản gia thấy Dữu Lộ ở mộ để thư xuống, lập tức hiếu kỳ hỏi. Dữu Lộ ở mộ nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Phổ Lãng quản gia sững sờ, cái kia Úy Dĩ En gửi thư tới là có rất trọng yếu sự tình. Dữu Lộ ở mộ cười lạnh một tiếng, cũng không có. Vậy hắn đây là? Dữu Lộ ở mộ đem cái kia chờ đàn hạ cầm phổ 3 tờ giấy thả tại mặt bàn. Hắn không biết từ nơi nào được đến một tấm đàn hạc cầm phổ, muốn mời ta đến diễn dịch. Phổ Lãng quản gia ánh mắt đảo qua mặt bàn, thật sự chính là đàn hạc cầm phổ. Phổ Lãng quản gia thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử kia là có việc gấp, kết quả chỉ là vì mời lao ra diễn dịch cái này thủ cầm phổ. Hắn vốn còn nghĩ tại lao ra trước mặt giúp Úy Dĩ En nói mấy câu, nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không có lời nào nhưng khen. Tối thiểu, Úy Dĩ En dự tính ban đầu là tốt. Phổ Lãng quản gia, hắn cũng biết, toàn bộ Lê Minh Thành, không, toàn bộ Đạt Mạn Đế quốc lợi hại nhất đàn hạc diễn tấu nhà, chính là lao ra. Dữu Lộ ở mộ đã từng thế nhưng là các nước sân khấu then chốt diễn dịch, tại đàn hạc lĩnh vực, hắn tự xưng thứ hai lời nói, không ai dám tự xưng đệ nhất. Có lẽ cũng chính là bởi vì này, hắn mới có thể mời lao ra đến diễn tấu cái này thủ cầm phổ. Diệu Lộ ở mồ liếc Phổ Lãng quản gia liếc mắt, xì khẽ một tiếng, nghe ngươi khẩu khí, ngươi là cảm thấy chương này cầm phổ rất chân quý. Phổ Lãng quản gia, mặc dù ta cùng Vũ Dĩ En tiếp xúc không nhiều, nhưng ta cảm thấy lấy hắn nghệ thuật tố dưỡng, hẳn là sẽ không tùy tiện cầm một tấm cầm phổ đến ứng phó lao ra. Phổ Lãng quản gia lời này ngược lại là nói chắc chắn. Dù sao, Vũ Dĩ En đã từng cũng là Đạt Mạn Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy nghệ thuật thiên tài. Bằng không, đại tiểu thư làm sao lại cùng hắn kết làm đồng bạn? Nguyên nhân chính là này. Phổ Lãng quản gia rất xác định, Uzi En đã dám lấy ra một tờ cầm phổ đến quấy rầy Diệu Lộ Ơ Mộ, tất nhiên là có nguyên nhân. Tỷ lệ lớn, chương này cầm phổ 10 phần chân quý. Diệu Lộ Ơ Mộ nghe tới Phổ Lãng quản gia lời nói, cười lạnh một tiếng, rất đáng tiếc, ngươi lần này nói sai. Phổ Lãng quản gia, a. Diệu Lộ Ơ Mộ, căn cứ hắn ở trong thư biết, cái này thủ cầm phổ là hắn nằm mơ thời điểm mơ tới. Cho nên ngươi là cho rằng, loại này mơ tới cầm phổ rất quý giá. Còn là cho rằng, hắn là đang nói láo, kỳ thật cầm phổ nơi phát ra rất chân quý. Mơ tới. Nghe tới đáp án này, Phổ Lãng quản gia nội tâm cùng Diệu Lộ Ơ Mộ ý nghĩ là giống nhau, cái này sợ không phải trò cười a. Nhưng hắn trầm tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giống như cũng không có gì. Uzi En là thiên tài, từ trong mộng được đến linh cảm, viết lên ra một tấm đàn hạc cầm phổ, đây cũng không phải là không có khả năng. Trong lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ tương tự, mặc dù tuyệt đại đa số là có khoa trương thành phần, nhưng đã có thể bị ghi chép lại, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có căn cứ. Mặc kệ trong mộng phổ nhạc có phải là cái cớ, cá nhân ta là cảm thấy, Uzi En đã dám đem chương này cầm phổ theo tin gửi đến, khẳng định là có nguyên nhân. Phổ Lãng quản gia nhìn xem trên mặt bàn cái kia ba tấm giấy viết thư, có lẽ đàn này phổ thật cũng không tệ lắm. Phổ Lãng quản gia sau khi nói xong, đầu liền chôn rất thấp. Hắn biết rõ, chính mình lời nói này thoáng có chút đi quá giới hạn, nhưng hắn còn là nói, đây coi như là hắn duy nhất khả năng giúp đỡ Uzi En làm sự tình. Diệu Lộ Ơ Mộ cũng không có để ý Phổ Lãng quản gia lời nói, cẩn thận suy nghĩ một lát về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, ngươi nói cũng đúng, hắn hẳn là sẽ không hiểu thấu gửi cây đàn phổ tới. Hoặc là chương này cầm phổ thật rất chân quý, hoặc chính là chương này cầm phổ khác thường. Đến nỗi gì cái này rất khó nói, nhưng Đạt Mạn Đế quốc trong lịch sử không thiếu thông qua âm nhạc truyền lại đầu mối cố sự, thậm chí còn có kiểm sát trưởng thông qua người bị hại còn sót lại nhạc phổ thẩm tra đến hung thủ giết người tên án. Những này đều xem như gì? Diệu Lộ Ơ Mộ rất rõ ràng Uzi En thái độ đối với chính mình, Uzi En ở bên ngoài chỉ là nhìn thấy bóng lưng của mình, đoán chừng đều sẽ dọa đến chạy trốn. Dưới loại tình huống này, Uzi En chủ động đụng lên đến, còn mang một tấm cầm phổ, khẳng định là có thuyết pháp. Nghĩ đến cái này, Diệu Lộ Ơ Mộ nô ra tay, đem trên bàn cầm phổ cầm lên. Đến cùng có gì thuyết pháp? Xem hết cầm phổ liền biết. Diệu Lộ Ơ Mộ vốn là mang dò xét thái độ, đến xem chương này dê đen xin lỗi khúc, nhưng khi hắn nhìn hai ba thình hành, biểu lộ chậm rãi trở nên trịnh trọng lên. Đây là Diệu Lộ Ơ Mộ trong đầu tự động diễn dịch ra đối ứng âm phủ. Dù cho không dùng thực thể đàn hạc, hắn đều mơ hồ cảm giác cái này thủ nhạc phổ không thích hợp. Tựa hồ là tông giáo vui. Uzi En biết rất rõ ràng chính mình không thích nhất chính là tông giáo, hắn tại sao lại gửi tông giáo vui tới? Không đúng, không đúng. Diệu Lộ Ơ Mộ cảm giác trong óc của mình âm phủ càng ngày càng dày đặc. Những này âm phủ mỗi một cái đều đi tại tông giáo vui con đường bên trên, nhưng chúng nó sắp xếp tổ hợp lại không thích hợp. Rõ ràng nên là trang nghiêm âm phủ, nhưng trong đầu diễn dịch lại có chút lỗ mãng, thậm chí mang một chút điên cuồng. Chẳng lẽ là dùng tông giáo vui âm phủ đến diễn dịch phản địch? Loại này nhạc phổ tại Đạt Mạn Đế quốc vô cùng hiếm thấy, chỉ có tại bờ Mỹ ngảm Ê Đen học viện có một chút ghi chép, mà lại loại kia ghi chép cũng là dạy học tính ghi chép, cũng không quá nhiều ví dụ thực tế. Bởi vì một khi xuất hiện ví dụ thực tế, chẳng khác nào là đang đánh đế quốc thống trị mặt. Mà loại này đặc thù âm nhạc loại hình chính là phản tông giáo vui. Tại Quang Huy giáo hội thịnh hành Đạt Mạn Đế quốc, đây tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Uzi En vì sao muốn đem một bài phản tông giáo vui giao cho mình? Chẳng lẽ là loại nào đó ám chỉ? Diệu Lộ Ơ Mộ cảm giác mi tâm ẩn ẩn đang ngảy. Trầm mặc một lát về sau, Diệu Lộ Ơ Mộ ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Lãng quang hàng ra, ngươi hiện tại đi đem ta trong rừng thơ đưa cho ta, ngay tại sắt vách gian phòng. Trong rừng thơ là Diệu Lộ Ơ Mộ thường dùng đàn hạc, cũng là muội muội tự tay cho hắn chế tác đàn hạc. Rất nhanh, Phổ Lãng quản gia liền đem chế tác tinh lương màu da cam đàn hạc mang cho Diệu Lộ Ơ Mộ. Diệu Lộ Ơ Mộ cầm tới đàn hạc về sau, cũng không có lập tức diễn tấu, mà là đối với Phổ Lãng quản gia nói, ngươi đi ra ngoài trước, đem cái này ba tầng cùng hai tầng người tất cả đều thanh đến lầu một đi. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi lên, bao quát tiểu bảo cũng không được. Phổ Lãng quản gia sững sờ, trịnh trọng như vậy sao? Hắn đã đoán được, Diệu Lộ Ơ Mộ là dự định diễn tấu chương này cầm phổ. Nhưng diễn tấu thời điểm, thế mà muốn thanh không hai tầng lâu người, đây là Phổ Lãng quản gia không nghĩ tới. Chương này cầm phổ, xem ra thật sự có gì. Phổ Lãng quản gia thấy Diệu Lộ Ơ Mộ bảo trì vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không dám hỏi nhiều, gật gật đầu, ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi thanh không tầng lầu. Đại khái sau 5 phút, Phổ Lãng quản gia trở về báo tin tức, xác nhận đã đem hai tầng lâu người đều thanh không sạch sẽ. Diệu Lộ Ơ Mộ nghĩ nghĩ, để Phổ Lãng quản gia cũng đến lầu một đại sảnh chờ lấy. Dù sao, cái này nếu quả thật chính là phản tông giáo âm nhạc, Phổ Lãng quản gia nghe tới, cũng có khả năng bị liên lụy. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệu Lộ Ơ Mộ lại chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, đóng chặt cửa sổ hộ cùng đại môn, thậm chí đem thật dày vải nung màn cửa đều kéo bên trên. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, lúc này mới ngồi trở lại đến trước bàn sách, cầm lấy trong rừng thơ. Ánh mắt nhìn về phía mặt bàn cầm phổ. Chương 3550, diễn dịch cầm phổ 2, chương 3550, diễn dịch cầm phổ 2, ngón tay theo cầm phổ bên trên âm phủ chậm rãi đánh. Tại Diễu Lộ ở mộ diễn dịch dê đen xin lỗi khúc thời điểm, Mộng Chi Tinh Nguyên UGN phó bản bên ngoài, A Nghèo vừa mới thượng tuyến liền cảm giác quyền năng thụ bên trên liên quan tới Mộng Du tiên cảnh trái cây nhẹ nhàng lắc lư một cái. A Nghèo lập tức đem ý thức đắm chìm đến quyền năng thụ bên trong, nhưng cẩn thận kiểm tra một lát lại hoàn toàn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cho dù là vận dụng kiểm tra công năng cũng không tìm được chỗ không đúng. A Nghèo cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đợi đến A Nghèo ý thức trở về sau, liền nhìn thấy Lạm Tợ Lạ Sờ một mặt nghi hoặc nhìn về phía chính mình. Ngươi làm sao rồi? Lạm Tợ Lạ Sờ lo lắng hỏi. Ở trong thị giác của Lạm Tợ Lạ Sờ, A Nghèo vừa mới thượng tuyến, đang cùng chính mình chào hỏi, đột nhiên nhướng mày, liền nhắm mắt lại, dòng dã 10 phút đồng hồ không có lên tiếng. Lạm Tợ Lạ Sờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không dám quấy rầy A Nghèo, chỉ có thể ở bên chờ đợi. Rốt cục, A Nghèo mở mắt ra, Lạm Tợ Lạ Sờ lúc này mới một mặt lo lắng mở miệng hỏi. A Nghèo cũng không có che giấu, nói một lần Mộng Du tiên cảnh quyền năng dị động sự tình, cũng không biết phát sinh cái gì. A Nghèo đáy mắt mang nghi hoặc, loại này dị động còn là lần đầu tiên. Mặc dù trước mắt nhìn qua, giống như không có cái đại sự gì, nhưng bất kỳ dị thường đều có hàm nhân, cũng không thể Mộng Du tiên cảnh giành đến hoảng, run lên chân a. Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm nói, tiên cảnh quyền năng cùng phó bản có quan hệ, có lẽ là cái nào đó phó bản xuất hiện một ít dị thường biến hóa. Lạm Tợ Lạ Sở lời nói, để A Nghèo không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tinh nguyên bên trên một tầng bằng gỗ lầu cát. Chẳng lẽ cùng UGN phó bản có quan hệ? Nếu như tiên cảnh quyền năng dị động cùng UGN phó bản có quan hệ, cái kia tỷ lệ lớn cùng Diệu Lộ ở mộ vị này mộng thấy nở tờ cờ có quan hệ. Hẳn là Diệu Lộ ở mộ đã tiến vào phó bản rồi. A Nghèo lập tức thông qua thượng đế thị giác, nhìn về phía phó bản liệu pháp bàn cát. Sau một lúc lâu, A Nghèo biểu lộ nghi hoặc lui đi ra. Phó bản liệu pháp bàn cát bên trong, Louis Ghi còn tại lầu 1 luyện tập khúc đàn, UGN thì tại lầu 2 ngồi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có tiến vào mộng thấy trạng thái. Đến nỗi Diệu Lộ ở mộ cũng chưa từng xuất hiện. Trong phó bản bộ tin tức rất là bình ổn, không giống như là đã mở ra nhiệm vụ chính tuyến bộ dáng. Nói cách khác, tiên cảnh quyền năng dị động không có quan hệ gì với Diệu Lộ ở mộ. Cái kia, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lạm Tợ Lạ Sở cũng không nhất định là UGN phó bản, có lẽ là cái khác phó bản đâu. Ngươi cũng không có khả năng mỗi cái phó bản đô dám xem xét đến đi. Không cần lo lắng, chỉ cần phó bản vẫn còn, vấn đề kiểu gì cũng sẽ bại lộ. A Nghèo ngẫm lại cũng đúng, phó bản tồn tại chính là bị khiêu chiến. Đợi đến về sau càng nhiều bạch nhật kính vực tộc đàn tiến vào về sau, khẳng định hội có người đi khiêu chiến phó bản. Nếu như phó bản có vấn đề, tự nhiên hội bạo lộ ra, đến lúc đó liền biết. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không còn xoắn xuýt, tạm thời buông xuống phiền não, yên lặng chờ đợi Lũ Ý ghi nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Lê Minh Thành vùng ngoại ô, Dạ Chi Sơn thành bảo. Tắm rửa xong tiểu bảo, mặc lông thú chế tác áo ngủ, ngồi tại lầu 1 đại sảnh trên ghế salon. Có lẽ là bởi vì trên thân còn có sữa vị nguyên nhân, tiểu bảo quanh người hấp dẫn mấy cái đồng dạng tản ra sữa vị chó con. Tiểu bảo đối với vây quanh chính mình chuyển chó con, hiển nhiên không quá cảm thấy hứng thú. Trong lực của hắn ôm chính là một cái không ngừng muốn dây rủa rời đi màu trắng mèo con, không chiếm được tại ngao ngao sữa gọi, bị thiên vị lại muốn chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu bảo chính là thích không quá vung chính mình con mèo. Một bên cưỡng chế yêu mèo con, tiểu bảo một bên nhìn về phía cách đó không xa Phổ Lãng còn ra đến cùng đang làm gì à? Không phải nói đêm nay muốn cùng ta ngủ chung sao, làm sao đều không cho ta đi lên? Thậm chí mọi người đều bị đuổi tới lầu một đến. Phổ Lãng quản gia cười híp mắt nói, lao ra làm việc khẳng định là có nguyên nhân, chờ một chút liền tốt. Tây Mỗ đại thẩm cũng ở bên hát đệm, đoán chừng lao ra là tại chuẩn bị cho tiểu bảo mùi thơm hoa cỏ đâu. Nếu là nhiều người, mùi thơm đều bị hút đi, kia liền không tốt. Đến nỗi Diệu Lộ ở mộ có hay không chuẩn bị mùi thơm hoa cỏ, Tây Mỗ đại thẩm không biết, nhưng coi như không chuẩn bị, nàng tối nay đi chuẩn bị cũng giống vậy. Tiểu bảo chu mỏ một cái, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao ra ra không bồi hắn, hắn hiện tại cũng có mẹo con bồi. Thời gian ngay tại đại sảnh đám người yên lặng chờ, cấp tốc trôi qua. Làm trên tường đồng hồ treo tường đi tới 7:50, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Lộ ở mộ mỉm cười đi xuống. Lao ra, ra ra, từng đợt thanh âm theo trong đại sảnh vang lên. Diệu Lộ ở mộ cười hướng đám người gật gật đầu, bắt chuyện qua, làm phiền các ngươi. Hiện tại đã không có vấn đề gì, các ngươi có thể lên đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Được đến Diệu Lộ ở mộ cho phép về sau, đại sảnh người hầu nhau nhau rời đi, trở lại cương vị của mình. Diệu Lộ ở mộ thì đi đến tiểu bảo trước mặt, cười híp mắt nói, chờ lâu đi, chúng ta nên trở về đi ngủ. Tiểu bảo nháy trước mắt, hiện tại sao? Diệu Lộ ở mộ gật gật đầu. Tiểu bảo giơ trong ngực bịch nhỏ con, vậy ta có thể mang nó cùng một chỗ sao? Diệu Lộ ở mộ, đương nhiên có thể, đi thôi. Để Tây Mỗ đại thẩm trước mang ngươi đi lên, ta cùng Phổ Lãng quản gia trò chuyện, chờ chút liền đi lên. Tiểu bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm nhỏ con, đi theo Tây Mỗ đại thẩm hướng đi lên lầu. Diệu Lộ ở mộ thì đi đến Phổ Lãng quản gia bên người, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho hắn, phong thư này, ngày mai ngươi giúp ta chuyển giao cho UGN. Phổ Lãng quản gia nhìn xem đã ấn tốt phong đâm phong thư, gật gật đầu, ta rõ ràng. Diệu Lộ ở mộ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Diệu Lộ ở mộ liền quay người rời đi. Phổ Lãng quản gia do dự một lát, còn làm mở miệng nói, lao ra, cái kia cầm phổ. Diệu Lộ ở mộ dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía Phổ Lãng quản gia, mỉm cười nói, không cần lo lắng, cái kia cầm phổ không có vấn đề gì. Nguyên bản Diệu Lộ ở mộ còn tưởng rằng UGN là viết một bài phản quang huy giáo hội nhạc phổ, nhưng diễn tấu về sau hắn có thể xác định, cái này đích xác là phản tông giáo âm nhạc, nhưng chỉ cần có chút âm nhạc tố dưỡng, đều có thể nghe ra trong nhạc khúc phản cũng không phải là quang huy giáo hội. Cũng bởi vậy, cái này thủ nhạc phổ coi như bị chuyển đi, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Chỉ cần lấy học thuật nghiên cứu làm tên, liền có thể lắc lư đi qua. Nhưng Hữu Lộ ở mộ còn là rất nghi hoặc, vì sao Ujien sẽ đem cái này thủ nhạc phổ cho chính mình? Mặc dù cái này thủ nhạc phổ đích xác rất không tệ, lại tràn ngập dị vực phong tình. Bất quá, ta nhưng không tin đây là Ujien trong mộng được đến. Ngươi ngày mai đem thư giao cho Ujien, nhìn xem hắn là làm sao hồi phục. Chương 3551, người chứng kiến, 1, chương 3551, người chứng kiến, 1, Diệu Lộ ở mộ sau khi nói xong, lại trở lại thư phòng. Hắn lần này không tiếp tục đàn đấu, mà là cầm dê đen xin lỗi khúc cầm phổ, yên lặng nhìn xem. Trong mắt hắn, cái này đã không còn là một tấm bị âm phủ lấp đầy giấy. Hắn nhìn thấy vô số hình ảnh, những hình ảnh này tất cả đều là theo âm phủ bên trong hiện ra đến. Cũng là lúc trước hắn diễn tấu lúc, nhìn thấy hình ảnh. Hắn nhìn thấy tông giáo tứ ngược, nghe tới bách tính khóc thảm. Hắn nghe được thần bào xuống mùi máu tươi, cũng cảm nhận được hỏa diễm đốt thân gai bỏng cảm giác. Làm thương thiên đại giáo đường ở trong ngọn lửa sụp đổ lúc, dê đen xin lỗi khúc cũng im bặt mà dừng. Nhưng hữu lộ ở mộ trong đầu hình ảnh vẫn chưa đình chỉ, ngược lại hiện lên càng nhiều. Bất quá những này dư vị sinh ra hình ảnh, lại cùng dê đen xin lỗi khúc không quan hệ, tất cả đều biến thành muội muội cùng Ujien. Hữu lộ ở mộ nhìn thấy chính mình ngăn cản muội muội chạy về phía Ujien hình ảnh, cũng nhìn thấy chính mình bụng trộm sen lẫn trong trên khán đài, nhìn xem muội muội cùng Ujien ở trên sân khấu phát sáng phát nhiệt, còn chứng kiến quang huy giáo hội giáo sĩ giận dữ mắng mỏ muội muội hình ảnh. Mà cuối cùng một bức tranh là Ujien quỳ ở trước mặt mình tuốt thiết hình ảnh. Ai? Diệu Lộ ở mộ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác chính mình giống như mất đi sức lực, hắn sủi lơ tựa lưng vào ghế ngồi, si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ. Phản phất tại rực rỡ trong bầu trời đêm, nhìn thấy muội muội mỉm cười bộ dáng. Thẳng đến, đồng hồ treo tường đi đến chuẩn chút lúc phát ra cục tiếng vang, bừng tỉnh đắm chìm tại bản thân bên trong Diệu Lộ ở mộ. Hắn dương mắt xem xét, lúc đầu tràn đầy đầy sao bầu trời đêm, đã bị tầng mây dày đặc che chắn, mà muội muội bộ dáng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều chỉ là hắn bọn biện cùng ảo tưởng. 830 Diệu Lộ ở mộ thấp giọng thì thào, nên nghỉ ngơi. Diệu Lộ ở mộ chậm rãi đứng người lên, hướng phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ đèn sáng rỡ, trên giường tiểu bảo ôm thuần trắng mèo con, đã say sưa nhập mộng. Diệu Lộ ở mộ nhìn xem tiểu bảo cái kia non nớt dáng vẻ khả ái, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nhẹ chân nhẹ tay nhấc lên chăn mền, dựa vào đi lên. Ngủ ngon. Diệu Lộ ở mộ im lặng nói một câu, liền nhắm mắt lại, rất nhanh liền lâm vào đèn ngọt mộng đẹp. Treo tinh phiêu chiến sắp bắt đầu. Ai đang nói chuyện? Trong mơ mơ màng màng, Diệu Lộ ở mộ giống như nghe tới một thanh âm ở trong đầu mình quen quẩn. Treo tinh phiêu chiến sắp bắt đầu. Treo tinh phiêu chiến. Đây không phải bờ mi ngảm ê đen học viện khiêu chiến sao? Vì cái gì bên thai ta hội có thanh âm như vậy? Ta là trở lại học viện sao? Treo tinh khiêu chiến sắp bắt đầu. Vì sao một mực lặp lại? Là ai muốn tiến hành treo tinh khiêu chiến? Là treo cái kia biên tinh. Đại biểu dương cầm đen trắng chi tinh. Còn là đại biểu đàn vi ô lông lịch sự tao nhã chi tinh. Hoặc là đại biểu ống sáo chăn cựu chi tinh. Mời chọn lựa quyết đấu nhân chứng. Lại một đường thanh âm hiện hiện ở trong đầu của Hữu Lộ ở mộ. Hữu Lộ ở mộ còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác mông lung đen nhánh trước mắt, đột nhiên sáng lên từng đạo quang huy. Bất quá những này quang huy cũng không long lánh, chỉ là có thể khiến người ta thấy rõ bóng người phía trước. Bóng người? Tại sao lại có bóng người? Mà lại một lần liền xuất hiện năm nhân ảnh. Diệu Lộ ở mộ cảm giác trong đầu của chính mình một mảnh hỗn não, hắn thậm chí cũng không biết chính mình vì sao muốn nhìn về phía những bóng người này. Rõ ràng hắn nên rất kinh ngạc, nhưng hắn lúc này giống như không có quá nhiều tình cảm, thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ. Liên phảng phất, uống say, suy nghĩ tại bản phiến, đối với hết thể ngoại giới phản hồi đều là chết lặng. Mời chọn lựa quyết đấu nhân chứng. Diệu Lộ ở mộ lại nghe được tiếng vang, hắn rủi rủi con mắt. Cách đó không xa năm nhân ảnh bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Mặc dù bọn hắn phần lớn nghịch ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy có chút ảm đạm khuôn mặt, nhưng Hữu Lộ ở mộ còn là nhận ra thân phận của bọn hắn. Có mặc bờ mỹ ngảm Eden học viện chế phục năm nay hội chủ tịch sinh viên, có được xưng là muộn đèn cảng mạnh nhất thưởng tích nhà đỏ xoan úp, còn có nhu phong thành chứ danh nhà âm nhạc, cũng có đế quốc âm nhạc đoàn ghế chót. Cùng, đứng tại cuối cùng một tịch một cái lộ ra mỉm cười nụ cười tóc đỏ nữ tử. Hữu Lộ ở mộ nhìn thấy tóc đỏ nữ tử một khắc này, lúc đầu hỗn độn suy nghĩ đột nhiên sôi trào lên, nhỏ nhặt ký ức cũng đang nhanh chóng khôi phục, liền tựa như bị cắt thành vô số đoạn logic liên đang bị cưỡng ép dán lại. Muội muội, là muội muội. Diệu Lộ ở mộ vươn tay, muốn bắt lấy cái kia tóc đỏ nữ tử, bởi vì đây chính là muội muội của nàng, là bị Ujien bắt cóc, bị giáo hội hãm hại, cuối cùng mất tích không thấy muội muội. Diệu Lộ ở mộ muốn hướng phía trước giữ chặt muội muội, nhưng vào lúc này, trong óc của hắn đột nhiên lại vang lên thanh âm cảnh cáo, ngộ thấy trạng thái sắp chuyển thành thanh tỉnh trạng thái, xác nhận chuyển hóa bia vì một trong những nhân chứng, chuẩn bị chữa trị. Sửa lại thành công, thay thế mới nhân chứng. Ngộ thấy trạng thái khôi phục. Nương theo lấy trong đầu thanh âm, Diệu Lộ ở mộ trước mắt chậm chậm bắt đầu trở nên mơ hồ, đợi đến lần nữa thanh tỉnh lúc, nơi xa cái kia tóc đỏ nữ tử đã biến thành một cái tóc bạc già dặn lão giả. Kia là Đế quốc âm nhạc đoàn thủ tịch chỉ huy, Mục Lộ Uy. Không thích hợp, Diệu Lộ ở mộ cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng vừa rồi là nữ nhân, hơn nữa còn là chính mình quen thuộc. A, là ai? Diệu Lộ ở mộ suy nghĩ đi đến một nửa lúc, đột nhiên quên đi vừa rồi trong đầu người là ai. Đến nỗi trong lòng cái kia bôi không thích hợp, cũng theo lãng quên chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mời chọn lựa quyết đấu nhân chứng. Trong đầu vang lên lần nữa đạo thanh âm này, Diệu Lộ ở mộ giống như có chút rõ ràng. Hắn tựa hồ muốn theo trước mắt trong 5 người này, chọn lựa ra một vị xem như quyết đấu nhân chứng. Tại trèo tinh khiêu chiến bên trong, hai phe quyết đấu đích xác cần một cái nhân chứng. Chỉ là, tại sao lại là ta đến chọn lựa nhân chứng? Chẳng lẽ, ta là quyết đấu một phương? Nhưng ta không đã là đại biểu đàn hạc lục giã chi tinh sao? A, sẽ không phải là có người khiêu chiến ta đi. Liễu Lộ ở mộ giống như rõ ràng cái gì, chính hắn làm bẩm mỹ ngảm ế đen học viện lục giã chi tinh, người khác muốn trở thành một đời mới lục giã chi tinh, nhất định phải tiến hành trèo tinh khiêu chiến. Mà chính mình, trở thành bị trèo viên kia tinh. Nhưng ai sẽ khiêu chiến chính mình? Liễu Lộ ở mộ mặc dù đã hơn một tháng không có trở lại học viện, nhưng hắn đối với trong học viện học sinh rõ như lòng bàn tay. Không có cái nào học đàn hạc học sinh có tư cách khiêu chiến chính mình a. Liễu Lộ ở mộ trong lòng rất nghi hoặc, nhưng bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn hoàn toàn là nhỏ nhặt, hắn rất nhanh liền từ bỏ suy tư. Khiêu chiến liền khiêu chiến đi. Liễu Lộ ở mộ nhìn về phía trước 5 vị nhân chứng hình dạng, vậy ta liền chọn Mục Lộ Uy đi. Mục Lộ Uy là đế quốc âm nhạc đoàn thủ tịch quan chỉ huy. Hắn là người chứng kiến, tầm mắt là đầy đủ. Cho dù là khó phân sàn sàn nhau khiêu chiến, Mục Lộ Uy cũng có thể từ khác nhau góc độ thưởng tích ra một cái cao thấp. Cho nên, lựa chọn Mục Lộ Uy khẳng định là không sai. Chỉ là Liễu Lộ ở mộ còn nhớ kỹ, Mục Lộ Uy không phải tại đế quốc đô thành sao? Hắn lúc nào đến Lê Minh Thành? Liễu Lộ ở mộ lắc đầu, hỗn độn suy nghĩ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là dựa theo nội tâm ý nghĩ, chọn lựa Mục Lộ Uy. Khi hắn làm ra lựa chọn một khắc này, phản quang bên trong Mục Lộ Uy đi từ từ ra quang ảnh, đi tới Liễu Lộ ở mộ trước mặt. Lần này trèo tinh khiêu chiến, ta đem làm người chứng kiến hai vị quyết đấu. Mục Lộ Uy nhẹ nhàng xoay người xoa ngực, thi lễ một cái. Khi hắn lần nữa đứng dậy lúc, trung quanh hắc ám biến thành vô số đầu làn ngang, bắt đầu điên cuồng lùi lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liễu Lộ ở mộ cùng Mục Lộ Uy nhìn trung quanh, bọn hắn lúc này đã đi tới một cái cũ nát sân nhỏ trước. Mục Lộ Uy, Ugyen gần nhất trôi qua không tốt lắm à? Bất quá ngược lại là tìm tới mầm mống tốt. Liễu Lộ ở mộ cũng nghe tới Mục Lộ Uy thanh âm, chỉ là hắn lúc này suy nghĩ không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Ugyen, nơi này là Ugyen sân nhỏ, ta muốn cùng Ugyen quyết đấu sao? Mục Lộ Uy quay đầu, lộ ra rất chế thức hóa nụ cười. Không, ngươi quyết đấu người đã tới. Liễu Lộ ở mộ ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một cái bưng lấy màu lục đàn hạt nam tử, dựa vào tại sân nhỏ một bên dưới đại thụ. Làm Liễu Lộ ở mộ nhìn về phía hắn thời điểm, nam tử cũng quay đầu nhìn lại. Hắn là. Mục Lộ Uy mỉm cười nói, hắn là Lục Y Di, lần này trèo tinh khiêu chiến vương. Ugyen phó bản bên ngoài, A Nghèo đang cùng Lạp Đợ Lạ Sở tùy ý cho chuyện, nói chuyện nội dung, tự nhiên cùng Ma Văn thí nghiệm có quan hệ. A Nghèo đem chính mình cùng kẻ tạ làm thí nghiệm kết quả nói một lần, đồng thời cũng làm một chút liên quan tới gánh chịu linh hồn môi giới Ma Văn suy đoán. Lạp Đợ Lạ Sở mặc dù không hiểu Ma Văn, nhưng nàng có thể theo góc độ của mình cho A Nghèo đưa ra một chút đề nghị. Cái này khiến bọn hắn giao lưu cũng không chút nào khô khốc. Nhưng mà chủ đề mới nói được một nửa, A Nghèo đột nhiên ngừng lại. Tại Lạp Đợ Lạ Sở trong ánh mắt nghi hoặc, A Nghèo thấp giọng nói, Liễu Lộ ở mộ đến. Ngay sau đó, không cần Lạp Đợ Lạ Sơ nói, Á Nghèo liền chủ động điều khiển lên huyễn thuật tiết điểm, tiến hành lên hiện trường trực tiếp. Huyễn thuật cấp tốc hình thành 3D hình ảnh, đem phát sinh tại Ugyen trong phó bản tình cảnh, một so một hoàn nguyên đi ra. Lạp Đợ Lạ Sơ dù cho không có tiến vào trong phó bản, vừa vặn chỗ giống như thật như thế huyễn tượng bên trong, vẫn như cũ cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Trực tiếp hình ảnh đang tiến hành, Louis Gỉ vốn đang trong sân luyện tập mới khúc, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Louis Gỉ trước mắt nhảy ra tiên cảnh nhắc nhở. Đặc thù mộng cảnh Ugyen lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 5, thư khiêu chiến, sắp bắt đầu. Chú ý, người đóng vai tốt người khiêu chiến thân phận, một khi đóng vai phạm sai lầm, nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ đi theo thất bại. Chú ý, xin dựa theo quy tắc tiến hành khiêu chiến. Mới ở trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành bước đầu tiên, đưa ra khiêu chiến. Đến ngược, 4 giờ 59 phút đến ngược, 4 giờ 58 phút. Louis Ghi nhìn thấy những này tiên cảnh nhắc nhở, Á Nghèo cũng dùng quyền năng bắt được, cùng nhau hiện ra ở trước mặt của Lạp Đợ Lạ Sở. Không nói đến Louis Ghi đối với lần này tiên cảnh tin tức có gì phản hồi, dù sao Lạp Đợ Lạ Sở tại sau khi xem xong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lần này nhiệm vụ chính tuyến thế mà còn muốn tiến hành nhân vật đóng vai, mà lại một khi đóng vai phạm sai lầm, cả bàn đều thua. Trừng phạt nghiêm trọng như vậy sao? A Nghèo, có lẽ là bởi vì lần này nhiệm vụ chính tuyến có chút khác biệt. Cụ thể cái gì khác biệt, A Nghèo không nói, Lạp Đợ Lạ Sở cũng không có hỏi, dù sao tiếp tục nhìn xuống liền biết. Trở lại trong phó bản, Louis Gỉ khi nhìn đến cái nhắc nhở này về sau, lập tức rõ ràng, Diệp Lộ ở mộ cũng đã đến. Quả nhiên, làm Louis Gỉ lúc ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài viện đã đứng hai cái người xa lạ. Louis Gỉ trước hết nhất chú ý địa phương, không phải hai vị kia người xa lạ, mà là bên ngoài viện. Trước đây, Ugyen phó bản chỉ có lầu các chỗ này chẳng cảnh, nhưng bây giờ thế mà nhiều một cái cửa sân, còn có bên ngoài viện một đầu phố dài. Chỉ là từ nơi này nhìn ra phía ngoài, trên đường phố đều rất mông lung, nhìn không ra thứ gì. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy, mê vụ cuối cùng giống như có một tòa to lớn kiến trúc, chính bước lên thanh quang. Đây là nhiệm vụ chính tuyến 5 cố ý mở ra chẳng cảnh mới sao. Louis thì không có suy nghĩ nhiều, đứng người lên hướng cửa sân đi đến. Hắn hiện tại nhất định phải ở trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bước đầu tiên, đưa ra khiêu chiến. Từ xa nhìn lại, cửa sân hai người, một cái là mặc màu đen áo đôi tôn, nhìn qua có chút anh tuấn nam tử trung niên, một cái khác lão giả tóc bạc cũng mặc chính là màu đen, nhưng không phải chính trang, mà là một cái có thiết kế cảm giác rộng rãi bào phục, nhìn qua giống như là học sĩ phục, nhưng lại không có như vậy trang nghiêm. Ông lão tóc bạc này, Louis ghi tại lầu cắt trên mặt đất trên báo chí, nhìn thấy qua hắn ảnh chụp. Hắn chính là đế quốc âm nhạc đoàn thủ tịch quan chỉ huy, Mục Lộ Uy. Đến nỗi Mục Lộ Uy bên cạnh nam tử trung niên, Louis Ghi mặc dù không có gặp qua, nhưng đã có thể đoán được, hắn tỷ lệ lớn chính là lần này khiêu chiến đối tượng Diệu Lộ Âm Mộ. Làm Louis Ghi tới gần cửa sân thời điểm, hắn nghe tới ngoài cửa hai người nói chuyện. Diệu Lộ Âm Mộ cũng không có đem lực chú ý một mực thả trong sân, mà là quay đầu lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hôm nay sương mù rất lớn. Mục Lộ Uy cười híp mắt nói. Diệu Lộ Âm Mộ gật gật đầu, nơi này rất trống trải, xung quanh cái gì kiến trúc đều không có. Mục Lộ Uy, ngươi cũng biết, Uzi ẩn kinh lịch sự kiện kia về sau, liền thích bỏ đàn xuống riêng. Cây bên này không có người cũng rất bình thường. Lại nói, ngươi không phải cũng là? Diệp Lộ Âm Mộ rõ ràng, Mục Lộ Uy chỉ hắn cũng giống như Uzi ẩn rời xa đám người, một mình cư trú tại dạ chi núi. Diệp Lộ Âm Mộ, ta cùng hắn không giống. Mục Lộ Uy gật gật đầu, là không giống. Uzi ẩn nơi này tối thiểu còn có thể nhìn thấy quang huy giáo đường. Mục Lộ Uy chỉ chính là trong sương mù cái kia phát ra thánh quang to lớn kiến trúc. Mà ngươi bên kia nha. Mục Lộ Uy không có tiếp tục nói hết, Diệp Lộ Âm Mộ lại nghe hiểu. Đây là ám phúng chính mình. Uzi ẩn tốt xấu còn có dũng khí trực diện địch nhân, mà hắn lại lựa chọn trốn tránh. Diệp Lộ Âm Mộ, ta không phải sợ nhìn thấy quang huy giáo đường, chỉ là không muốn nhìn thấy. Mắt không thấy, tối thiểu tâm không phiền. Mục Lộ Uy cười cười, không có lên tiếng. Diệp Lộ Âm Mộ thì nghi ngờ nói, bất quá, làm sao ngươi biết những này? Ngươi không phải chưa từng tới qua Lê Minh thành sao? Mục Lộ Uy thật sâu liếc nhìn Diệp Lộ Âm Mộ, ta đương nhiên là theo trong trí nhớ của ngươi biết. Trí nhớ của ta. Diệp Lộ Âm Mộ trong mắt mang mê muội mang. Hắn vốn còn nghĩ hỏi thăm cái gì, nhưng không biết vì cái gì, muốn truy vấn sự tình, đột nhiên liền quên. Hắn thậm chí đều quên đi mới vừa rồi cùng Mục Lộ Uy đã nói những gì. Trong đầu duy nhất nhớ kỹ sự tình chính là ta là bị Uzi En mời tới tham gia trèo tinh khiêu chiến, lại ta là bị khiêu chiến đối tượng. Đúng rồi, người khiêu chiến kia đâu? Diệp Lộ Âm Mộ mở ra mông lung ánh mắt, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa. Ôm màu lục đàn hạc nam tử chạy tới cửa viện, đồng thời đem đại môn mở ra. Chỉ thấy người đến nhẹ nhàng phủ một chút đàn hạc, yêu mị âm phủ nháy mắt nhảy ra ngoài, ở bên tai tiếng vọng. Chỉ là cái này đơn giản một đánh, Diệp Lộ Âm Mộ liền nhìn ra được, người đến tuyệt đối là một cái gậy đàn hạc đại sư. Thả tại bờ mị ngảm Eden học viện lời nói, khẳng định là giáo sư cấp tồn tại. Hắn chính là vị kia người khiêu chiến. Tấu chương xong, chương 3552, tuyên thệ nghi thức chương 3552, tuyên thệ nghi thức lũ ý gỉ đánh vài tiếng dây đàn về sau, nhẹ giọng mở miệng. Đại lộ nhắm hướng đông, thời sèn hướng tây. Thả sử nuôi gió, trải qua mộng hát gì. Thời không bên ngoài tiếng đàn, người ngâm thơ dòng lũ ý gỉ dâng lên. Lũ ý gỉ đoạn văn này nói cực kỳ thông thuận, dáng vẻ ưu nhã. Lại thêm cái kia tinh mỹ màu lục đàn hạc, anh tuấn tùy tiện khuôn mặt, trong chốc lát thật sự có loại theo trong thoại bản đi ra cảm giác. Diệp Lộ Âm Mộ dù sao nghe được sửng sốt một chút. Lúc đầu suy nghĩ của hắn liền rất nhỏ nhặt, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ lưu ý ghi ý trong lời nói, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, hắn đoạn văn này rất xinh đẹp, nhưng giống như không có cụ thể thực lòng. Chỉ là phối hợp lưu ý ghi tấm kia xinh đẹp mặt, Diệp Lộ Âm Mộ vô ý thức liền xem nhẹ những này tí vết. Đối phương đã tự xưng người ngâm thơ dòng, cái kia chắc hẳn hắn thoát ra ý thơ giới thiệu, nên là ẩn chứa thâm ý không cần thiết truy đến cùng. Chỉ cần biết hắn gọi lưu ý ghi là một vị người ngâm thơ dòng là được. Nói trở lại, người ngâm thơ dòng cái nghề nghiệp này, tại Lê Minh thành ngược lại là hiếm thấy. Hoặc là nói, toàn bộ Tây Lục giống như đều không có mấy cái chức vị chính người ngâm thơ dòng. Nó càng nhiều xuất hiện tại truyện cổ tích bên trong. Lưu ý ghi tự xưng người ngâm thơ dòng, hơn nữa còn là đến từ thời không bên ngoài tiếng đàn nghe vào liền không giống như là Tây Lục người. Hẳn là thế giới khác người. Diệp Lộ Âm Mộ còn muốn tiếp tục nghĩ sâu, nhưng lúc này hắn tình trạng, căn bản không có cách nào duy trì lâu dài suy nghĩ. Tư duy logic đã theo không kịp. Thậm chí, những này mới nghĩ ra được đồ vật, lại từ từ trở nên mơ hồ, mông lung. Tựa như là một bộ cắt họa, chậm rãi bị cắt vàng bao trùm, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, phó bản bên ngoài, A Nghèo cũng như thật đem trong phó bản phát sinh sự tình trực tiếp đi ra. Đại lộ nhắm hướng đông, hơi sèn hướng tây. Thả sử nuôi gió, trải qua mộng hát gì. A Nghèo thấp giọng nhắc tới, đây là cái gì? Từng chữ A Nghèo đều hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, hắn liền xem không hiểu. Đối với lùi ý gì hiểu rất rõ là tợ là sợ, trầm mặc một lát về sau nói, đây là hắn mở màn thơ, ý tứ đại khái là chỉ chính mình kinh lịch rất phong phú, cùng loại lịch sử người chứng kiến. Lạp Tợ Lạ Sở nói đến đây, dừng lại một chút, khẽ thở dài, "Được rồi, ta biên không đi xuống. Cụ thể ý tứ ta cũng không biết, nhưng hắn khẳng định là cảm thấy lúc này nói điểm huyền ảo lời nói, có thể gia tăng tự thân." "A Nghèo, bước cách." Lạp Tợ Lạ Sở, nàng không có hiểu cái gì ý tứ. "A Nghèo, đại khái chính là rất thâm ý, rất cao thâm khó lường ý tứ." Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, "Vậy hắn đích thật là muốn nhờ vào đó gia tăng." "Bước cách." Đến nỗi cái này mở màn thơ lai lịch, ta đoán, hẳn là đến từ nào đó bản Vu sư du ký. Lạp Tợ Lạ Sở sở dĩ có thể như thế tinh chuẩn nói là Vu sư du ký là bởi vì nàng đang câu cá trong lúc đó, tận mắt thấy Lũ Ý Gỉ tại đọc qua Vu sư du ký. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn là muốn tiêu khiển, hiện tại xem ra, đánh giá là tại trích ra từ ngữ. "A Nghèo." "A Nghèo," như thế rất phù hợp Lũ Ý Gỉ tính cách. Đối ngoại rất trương dương, nhất là tại bản thân định vị là người ngâm thơ trong lúc, loại này trương dương càng là hận không thể thượng tiên. Bọn hắn bên này đang thấp giọng thảo luận Lũ Ý Gỉ mở màn thơ lúc, trong phó bản, Lũ Ý Gỉ đã bắt đầu hướng Diệu Lộ ở mổ khởi sướng thư khiêu chiến. Đối mặt Lũ Ý Gỉ khiêu chiến, Diệp Lộ Âm Mộ vẫn chưa biểu thị tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Lũ Ý Gỉ, "Đã ngươi muốn hướng ta khởi xướng trèo tình khiêu chiến, vậy ngươi liền hẳn phải biết quy tắc." Lũ Ý Gỉ gật gật đầu, "Biết." Diệp Lộ ậm ừ, vậy ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đi, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có hay không khiêu chiến ta tư cách. Diệp Lộ ậm ừ, tiếng nói vừa ra một khắc này, một vòng mới tiên cảnh nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt Lục Y Ly. Đặc thù mộng cảnh UZN lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 5, thư khiêu chiến, sắp bắt đầu. Chú ý, người đóng vai tốt người khiêu chiến thân phận, một khi đóng vai phạm sai lầm, nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ đi theo thất bại. Chú ý, xin dựa theo quy tắc tiến hành khiêu chiến. Mời tại trong vòng 20 phút hoàn thành bước thứ 2, giấy chứng nhận tư cách. Đếm ngược, 19 giờ 59 phút đếm ngược, 19 giờ 58 phút bẩm mì ngảm Eden học viện trèo tinh khiêu chiến, là phi thường công bằng. Ngươi không có khả năng tùy tiện liền đi khiêu chiến một vị tinh cấp nghệ thuật gia. Muốn khiêu chiến, ngươi nhất định phải chứng minh chính mình có thực lực như vậy, có dạng này tư cách. Cho nên, nhiệm vụ chính tuyến bước thứ 2 giấy chứng nhận tư cách kỳ thật chính là muốn Lưu Ý Ghi diễn dịch một bài nhạc khúc, để chứng minh chính mình có được khiêu chiến Diệu Lộ ở mộ thực lực. Lưu Ý Ghi chỉ có chính mình diễn dịch nhạc khúc, thu hoạch được Diệu Lộ ở mộ tán thành, mới xem như được đến giấy chứng nhận tư cách. Nói cách khác, tư cách này chứng nhưng thật ra là Diệu Lộ ở mộ cho hắn ban phát. Phó bản bên ngoài, Lạp Đợt là sở tại nghe xong tiên cảnh nhắc nhở về sau, hiếu kỳ nói, nếu như Diệu Lộ ở mộ cho rằng Lưu Ý Ghi không có khiêu chiến tư cách của mình, vậy cái này nhiệm vụ chẳng phải là trực tiếp thất bại? A nghèo gật gật đầu, là dạng này. Lạp Đợt là sở. Diệu Lộ ở mộ nếu như có chút tư tâm, hắn căn bản không muốn tiếp nhận khiêu chiến, đây chẳng phải là Lưu Ý Ghi vô luận như thế nào diễn đấu, đều không nhất định có thể được đến Diệu Lộ ở mộ ban phát giấy chứng nhận tư cách. A nghèo, là có loại khả năng này, cho nên, đây không phải có người chứng kiến A. A chỉ trong phó bản bị kia tự xưng mục lộ Lưu Ý lão giả. Hắn chính là trận này trèo tinh khiêu chiến người chứng kiến, hắn hội từ đầu tới đôi làm ra công bình nhất phán quyết. Lạp Đợt là sở, nói như vậy, nếu như mục lộ Lưu Ý tán thành Lưu Ý Ghi có khiêu chiến thực lực, cái kia Diệu Lộ ở mộ liền nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. A nghèo lắc đầu, không. Nhất định phải mục lộ Lưu Ý cùng Diệu Lộ ở mộ đều tán thành Lưu Ý Ghi thực lực mới có thể thu được giấy chứng nhận tư cách. Lạp Đợt là sở, a, đã mục lộ Lưu Ý tán thành, không có cách nào ảnh hưởng kết quả. Vậy vị này người chứng kiến tồn tại ý nghĩa là cái gì? A nghèo, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là giữ gìn nghệ thuật thanh khiết. Lạp Đợt là sở, có ý tứ gì? A nghèo nhún nhún vai, chính là mặt chưa ý tứ. Dừng một chút, A nghèo nâng một ví dụ. Nếu cuối cùng mục lộ Lưu Ý tán thành Lưu Ý Ghi thực lực, mà Diệu Lộ ở mộ không có tán thành Lưu Ý Ghi thực lực, Lưu Ý Ghi là không có cách nào thu hoạch được tư cách khiêu chiến chứng. Mặc dù Lưu Ý Ghi không có thu hoạch được tư cách khiêu chiến, nhưng nhân chứng cùng người bị khiêu chiến ý kiến không hợp nhau. Một khi truyền đi, khẳng định hội có người nghi ngờ Diệu Lộ ở mộ có phải là không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, tận lực làm khó Lưu Ý Ghi. Lúc này, liền sẽ đối với Diệu Lộ ở mộ thanh danh có ảnh hưởng. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm, nhân chứng tán thành người khiêu chiến thực lực, cái kia người bị khiêu chiến bình thường là sẽ không cự tuyệt. Miễn cho về sau hội sinh ra một chút nói bóng nói gió. Đương nhiên, nếu như Diệu Lộ ở mộ có thể cầm ra Lưu Ý Ghi không đủ tư cách chứng cứ, cái kia dư luận chi kiếm ngược lại sẽ chỉ hướng người chứng kiến. Cho nên, người chứng kiến tồn tại, cho dù không có cách nào ảnh hưởng giấy chứng nhận tư cách ban phát, nhưng hắn lại là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giữ gìn nghệ thuật thanh khiết, cũng có thể làm dò xét lẫn nhau căn cứ. Lạp Đợt là sở hiểu rõ gật đầu, ta đại khái hiểu, chính là một loại duy tâm chứng luận nghệ thuật khiêu chiến. Bất quá, ngươi nói những tình huống này, ở trong hiện thực có lẽ có uy hiếp. Nhưng bây giờ chỉ là ở trong phó bản, Diệu Lộ ở mộ cùng người chứng kiến ý kiến không hợp nhau, cũng truyền không đi ra, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng. A nghèo, là dạng này không sai. Bất quá, phó bản đã an bài như vậy, A nghèo vẫn cảm thấy Diệu Lộ ở mộ hẳn là người chính trực, sẽ không tận lực làm khó Lưu Ý Ghi. Đương nhiên, nếu quả thật làm khó, vậy coi như hắn không nói. Trở lại trong phó bản, cùng ngoại giới ăn dưa loạn đàm không giống, trong phó bản bầu không khí còn là rất nghiêm trọng. Đang tiến hành trèo tinh giấy chứng nhận tư cách cấp cho tiền, chúng ta cũng đừng quên một chuyện khác. Nói chuyện chính là mục lộ Lưu Ý. Diệu Lộ ở mộ, ta rõ ràng, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể tiến hành. Một bên Lưu Ý Ghi thì là một mặt một bức, chuyện gì? Mục lộ Lưu Ý cười tủm tỉm nói, ngươi không phải bờ mì ngảm Eden học viện người, không biết rất bình thường. Không quan hệ, không phải chuyện trọng yếu gì, chính là một cái đơn giản tuyên thệ nghi thức. Đến lúc đó ngươi liền theo ta, ta niệm một câu, ngươi đi theo niệm một câu là được. Tuyên thệ. Lưu Ý Ghi đại khái hiểu, gật gật đầu. Ngược lại là Diệu Lộ ở mộ hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Lưu Ý Ghi, hắn không phải học viện người sao? Đã không phải, vì sao có tư cách tiến hành trèo tinh khiêu chiến? Diệu Lộ ở mộ đang nghĩ hỏi thăm, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói còn chưa nói ra miệng, suy nghĩ lại trở nên cứng nhắc nhỏ nhặt. Vài giây sau, Diệu Lộ ở mộ hơi thanh tỉnh điểm, nhưng lúc này, hắn đã quên trước đó muốn hỏi thăm sự tình, chỉ là yên lặng cùng đợi tuyên thệ nghi thức tiến hành. Lưu Ý Ghi, hiện tại liền tuyên thệ sao? Mục Lộ Ý lắc đầu, còn phải chờ một chút. Còn chờ? Chờ cái gì? Lưu Ý Ghi rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, dù sao hắn nhiệm vụ chính tuyến bước thứ 2, chỉ có không đến 18 điểm chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, tại Lưu Ý Ghi sắp nhịn không được thúc giục lúc, Mục Lộ Ý rốt cục mở miệng nói, người đến, hiện tại có thể. Người đến? Lưu Ý Ghi sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa lầu các đại môn bị mở ra, một thân đen nhánh UZN từ bên trong đi ra. UZN nhìn qua còn là như vậy đổi phế, chỉ là ánh mắt của hắn so bình thường muốn càng thâm thúy một chút. Lưu Ý Ghi xem xét liền rõ ràng, đây là tiến vào mộng thấy trạng thái. Lại nói, Diệu Lộ ở mộ ánh mắt cùng UZN giống nhau như lúc, hắn cũng hẳn là mộng thấy trạng thái. Chỉ có Mục Lộ Ý, ánh mắt phi thường thanh minh, cái này không giống như là mộng thấy lờ cờ, đoán chừng là phổ thông tiên phú con dân. Uzien đi đến trong sân, đứng đến Lùi Yi sau lưng. Diệp Lộ ở mồ thật sâu liếc nhìn Uzien, quả nhiên, là ngươi đề cử.
Là ta đề cử.
Uzien lặng lặng mà nhìn xem Diệp Lộ ở mồ, vài giây sau, hắn cúi thấp xuống chân mày, đau thương mà nói, thật xin lỗi. Diệp Lộ ở mồ trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu cảm xúc, hắn vừa muốn nói gì, nhưng một giây sau, vô luận là Diệp Lộ ở mồ còn là Uzien, trong ánh mắt không hiểu cảm xúc đều biến mất không thấy. Phản phất, ký ức bị ngắn ngủi thanh không. Hai người bọn hắn ngẩng đầu, mê mang nhìn nhau. Chuyện ngoài lề trở về sau lại nói, hiện tại chính đề không nên là tuyên thệ sao? Mục Lộ ủ ỉ thanh âm hợp thời truyền vào trong thai của bọn hắn, còn có chút mê mang cùng hỗn độn suy nghĩ, lập tức rõ ràng rất nhiều. Đúng vậy a, hiện tại nên là tuyên thệ thời điểm. Cùng Uzien, Diệp Lộ ở mồ vấn đề, tối nay sẽ giải quyết cũng có thể. Bọn hắn bên này nháy mắt hòa giải. Đem Lùi Yi cùng phó bản bên ngoài ăn dưa hai người tổ, nhìn sửng sốt một chút. Đây là làm sao rồi? Vì sao đột nhiên đau thương? Vì sao đột nhiên nói xin lỗi? Vì sao lại đột nhiên mê mang? Lùi Yi cùng Lạm Tợ Lạ Sở dù sao là hoàn toàn không biết trong này xảy ra chuyện gì, à nghèo. Mặc dù cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, có lẽ là mộng thấy đặc tính quan hệ. Diệp Lộ ở mộ cùng Vũ Dĩ ẻn trong hiện thực hẳn là có một ít kết bây giờ tại mộng chi tinh nguyên trong phó bản gặp nhau, thế là vô ý thức liền cùng hiện thực suy nghĩ trùng điệp cùng một chỗ. Đến nỗi cuối cùng vì sao đột nhiên lại bình tĩnh trở lại? Áng cá nhân suy đoán, hẳn là mộng thấy trạng thái xuất hiện dị thường, lại hoặc là tiền cảnh quyền năng động thủ rồi. Tình huống cụ thể, chỉ có chờ tương lai Áng nghèo nắm giữ càng nhiều tiền cảnh quyền năng tin tức về sau, mới có thể đi vào một bước phân tích. Tiếp xuống chính là tuyên thệ. Mục Lộ ủ ỉ cười tủm tỉm chủ trì đại cục. Những người khác cũng đi theo gật gật đầu. Treo tinh khiêu chiến trước đó tuyên thệ là ắt không thể thiếu. Cái này đã là quy củ, cũng là một loại nghi thức. Mục Lộ ủ ỉ, Diệp Lộ ở mồ, Lùi Yi cùng Vũ Dĩ ẻn, bốn người đều tụ tập trong sân tâm, bày ra trang nghiêm túc mục tư thế, bắt đầu hướng về nghệ thuật chi thần thể. Nơi này nghệ thuật chi thần cũng không phải là đơn chỉ cái nào đó cụ thể thần chỉ, mà là một loại khái niệm, một loại thuần túy nghệ thuật khái niệm. Ta thể đem giữ gìn nghệ thuật thuần khiết. Ta thể đem giữ gìn trèo tình khiêu chiến công bằng. Ta thể đem giữ gìn mẩm mị ngảm ế đen học viện cao quý chi danh. Từng câu lời thề theo trong miệng của bọn hắn nói ra, những này lời thề cũng không nhất định có ước thúc hiệu quả, nhưng nếu như ngươi thật vi phạm thể ước, lại là một loại đối với tâm linh phản bội, là đối với tâm linh tăng giã. Tâm linh có thiếu người, sợ khó trèo lên nghệ thuật đỉnh. Cho nên, làm cái này lời thề phát ra về sau, trận này trèo tình khiêu chiến tỷ lệ lớn là công bằng. Lời thề nghi thức kết thúc về sau, tiếp xuống liền đến phiên Lùi Yi biểu diễn. Mà muốn biểu diễn, khẳng định cần một cái sân khấu. Trong sân nhỏ trống rỗng, trừ một cái cây, cái gì cũng chưa, trong lầu các sẽ bị loạn thất bắt ao, liên hạ chân địa phương đều không có. Cho nên, Lùi Yi vốn là coi là phó bản có thể sẽ diễn hóa ra một cái mới bản đồ khu vực, làm lần này trèo tình khiêu chiến sân bãi. Nhưng không có. Biểu diễn sân khấu ngay tại trong sân nhỏ đi. Mục Lộ Uỷ, trong lòng có sân khấu, bất kỳ địa phương nào đều là sân khấu. Mục Lộ Uỷ là người chứng kiến, cũng là xem như làm trước phó bản duy nhất bình thường nở bờ cờ, lời hắn nói, tự nhiên là thiết luật. Diệp Lộ ở mồ, Uzien cùng Mục Lộ Uỷ, ba người trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngồi tại sân nhỏ dưới đại thụ. Mà Lùi Uỷ sau khi thở dài một hơi, chậm rãi đi tới trong sân tâm. Nơi này chính là hắn tiếp xuống sân khấu. Nhắm mắt trầm ngâm một phút đồng hồ, đợi đến sôi trào suy nghĩ chậm rãi lắng đọng xuống, Lùi Uỷ mới chậm rãi mở mắt. Tầm mắt góc dưới bên trái tiên cảnh tin tức biểu hiện, khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến bước thứ 2 kết thúc, còn có 15 phút. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 15 phút, được đến Diệu Lộ ở mộ tán thành, cũng thu hoạch được khiêu chiến hắn tư cách. Cũng bởi vậy, cái này đệ nhất thủ diễn dịch nhạc khúc, phi thường mấu chốt, hắn nhất định phải cầm ra bản thân định phong nhất thực lực. Không chỉ muốn tin phục Diệu Lộ ở mộ, còn muốn cho Vũ Dĩ ẻn, Mục Lộ Uỷ từ nội tâm chỗ sâu đều muốn thiên hướng về chính mình. Tấu chương xong, chương 3553, phong trì ngự chương 3553, phong trì ngự sau 10 phút. Lùi Uỷ diễn dịch kết thúc. Lại qua 3 phút, phó bản bên ngoài áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở mới chậm rãi từ âm nhạc trong không khí hoàn hồn, như nghe tiên nhạc thai tạ minh. Đây là áng sau khi lấy lại tinh thần, trong đầu chỗ hiện hiện câu nói đầu tiên. Hắn thậm chí đều không có cách nào dùng càng nhiều ngôn ngữ đi miêu tả trước đó nghe tới cái kia khúc nhạc, tất cả từ ngữ trao chuốt, tại đối mặt như vậy đẹp vui lúc, đều hơi có vẻ trống không. Chỉ có cái kia dư vị 5 phút đồng hồ, tại chứng minh cái này khúc nhạc bị lực. Lưu ý ghi tăng lên. Như thế lớn. Nói chuyện chính là Lạm Tợ Lạ Sở. Liền ngay cả Lạm Tợ Lạ Sở đều hơi kinh ngạc, cái này khúc nhạc quả thực cùng trước đây Lùi Yi chỗ diễn dịch bất luận cái gì nhạc khúc đều không giống, nó phảng phất có thể đem người đưa vào lục giã, đưa vào tiên tung. Đây mới thực là tiếng trời. Trước kia Lùi Yi coi như diễn tấu bản lĩnh không sai, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở cũng đã sớm nghe dính. Nhưng giờ này ngày này, Lùi Yi còn là mang cho Lạm Tợ Lạ Sở một lần âm nhạc bên trên rung động. Áng trầm ngâm hồi lâu, thẳng đến bên thai dư vị chậm rãi tiêu tán, lúc này mới lên tiếng nói. Có lẽ không phải Lùi Yi thực lực tăng lên, mà là thanh này đàn nguyên nhân. Áng tin tưởng đốn ngộ cũng tin tưởng Lùi Yi diễn dịch thực lực hội đề cao. Nhưng giống bây giờ, như cưỡi tên lửa tăng lên, hiển nhiên là không thích hợp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đáp án chính là cái kia thanh được từ chứng màu nhiệm vụ đàn hạ. Lạm Tợ Lạ Sở cũng đem ánh mắt nhìn về phía 3G trong trực tiếp, Lùi Yi cầm thanh này xanh biết đàn hạ. Thanh này đàn hạ, Lùi Yi trước đó nói qua. Lạm Tợ Lạ Sở, ta nhớ được giống như gọi là phong thái hoa ngữ. À nghèo gật gật đầu, không sai, đích thật là phong thái hoa ngữ. Cái này tiên cảnh đạo cụ có hai cái bổ sung kỹ năng, phong chi ngữ cùng hoa chi ngữ. Phong chi ngữ hiệu quả, nói trắng ra chính là có thể để cho gió đem âm nhạc thanh âm chuyển đến nơi càng xa xôi hơn. Nhưng hiện tại xem ra, phong chi ngữ tựa hồ còn có một chút ẩn tàng hiệu quả. Ang sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lần này Lũ Ý Ghi Chô diễn tấu khúc đàn tên là Gió 32 hợp tấu. Đều thủ khúc đàn chương tiết hết thể chương 32, mỗi một chương đều dùng âm phụ trình bày khác biệt phong. Gió nhẹ, thanh phong, gió bão, gió mạnh, hàn phong, gió lốc. Nghe cái này thủ gió 32 hợp tấu liền phảng phất đưa thân vào trong gió, cảm thụ được khác biệt gió thổi. Cái này khúc nhạc, trước kia Áng Nghèo nghe Lũ Ý Ghi đàn tấu qua, nhưng lúc đó Lũ Ý Ghi đàn tấu đi ra cảm giác, mặc dù có thể khiến người ta như một phong vận, nhưng cũng không có xa vào cảm giác, cũng không có cách nào cảm nhận được khác biệt phong tình mang đến rung động. Nhưng lần này không giống. Dù cho Áng cùng Lạp Đợ là sở tại phó bản bên ngoài, Áng chỉ là thông qua huyễn tượng trực tiếp đến mô phỏng cái này khúc nhạc, cũng làm cho bọn hắn đắm chìm tại gió thế giới. Một khúc nghe thôi, Lạp Đợ là sở tóc dài thậm chí có về sau bay lả tả xu thế, đủ để chứng minh gió ở bên cạnh bọn hắn vây quanh. Mà ở vào trong phó bản, trực diện gió 32 hợp tấu hữu lộ âm mộ, Uzi En cùng mục lộ hữu y, càng là đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần. Mỗi người đều nhắm hai mắt, cảm thụ được mùa gió. Dẫn đến trận này phong chi thịnh yến mấu chốt, Áng Nghèo người cảm thấy gió 32 hợp tấu viết tốt, chiếm ba thành, Lũ Ý Ghi diễn dịch tốt, chiếm ba thành, mà còn lại bốn thành, toàn bộ bắt nguồn từ tiền cảnh đạo cụ phong thái hoa ngữ. Chuẩn xác mà nói, là phong thái hoa ngữ phong chi ngữ kỹ năng. Đúng vậy, Lũ Ý Ghi diễn tấu thời điểm, toàn bộ hành trình mở ra phong chi ngữ kỹ năng, Áng có thể thấy rõ ràng, đàn hạc tại phát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, liền ngay cả nhảy nhót âm phủ cũng biến thành như gió màu xanh. Những này màu xanh âm phủ vờn quanh cả tòa lầu cát, toàn bộ sân nhỏ, đem mọi người trực tiếp kéo vào gió thì thầm bên trong. Đến nay chưa tỉnh, cho nên bây giờ tình huống trọng điểm không phải Lũ Ý Ghi thực lực là không tăng lên, mà là hắn thay đổi một kiện ưu tú đàn hạc. Tốt đàn hạc, phối hợp tốt nhạc phổ, tốt nghệ thuật ra, cuối cùng liền bày biện ra trận này tựa như thần lai chi bút diễn dịch. Nghe xong Áng Nghèo giải thích về sau, Lạp Đợ Lạ Sở cũng lộ ra tình ngộ, hẳn là phong chi ngữ. Trước đó Lũ Ý Ghi ở trên thực trà đề cập tới chính mình có đối mặt liệu lộ ở mộ vũ khí bí mật. Hiện tại xem ra cái bí mật này vũ khí chính là phong thái hoa ngữ cùng nó hai cái kỹ năng. Áng Nghèo cũng gật gật đầu, phong chi ngữ vừa mở, ta cảm giác lần này giấy chứng nhận tư cách Lũ Ý Ghi hẳn là quyết định. Lạp Đợ Lạ Sở, mà lại hắn còn có hoa chi ngữ kỹ năng. Nếu như hoa chi ngữ cũng giống phong chi ngữ như vậy, Lũ Ý Ghi thành công thông quan nhiệm vụ chính tuyến 5 xác suất sẽ cấp tốc lên cao. Khó trách lần này Lũ Ý Ghi nhiệm vụ chính tuyến cũng không có tìm Áng Nghèo hỗ trợ. Phải biết trước đó đặt chỗ nhiệm vụ thời điểm, nếu không phải có John hỗ trợ, hắn là xác định vững chắc không qua được. Mà lần này rõ ràng nhiệm vụ nhìn qua càng khó, hắn ngược lại không có tìm kiếm Áng Nghèo, John hỗ trợ. Nghĩ đến cũng là bởi vì Lũ Ý Ghi phát hiện phong thái hoa ngữ cường đại, bọn hắn bên này thổn thức cảm khái lúc trong phó bản cũng có động tĩnh. Làm hữu lộ ở mô bọn người lấy lại tinh thần một khắc này, mỗi người nghiêm trọng đều mang rung động. Liền ngay cả làm đế quốc âm nhạc đoàn tiền nhiệm quan chỉ huy mục lộ hữu y cũng nhịn không được thì thầm cảm khái, loại trình độ này cơ hồ đã có thể so với chặt lọt kẻ thủ tịch. Mục lộ hữu y đối với chặt lọt kẻ rất quen thuộc, Lũ Ý Ghi lần này diễn dịch tuyệt đối đã đạt tới chặt lọt kẻ tiêu chuẩn. Mặc dù vẫn như cũ có tỉ vết, nhưng phong đền bù những chi tiết này, đây là một trận cho dù còn có thiếu hụt nhưng đã đầy đủ hoàn mỹ diễn xuất. Phải biết cho dù là chặt lọt kẻ cũng không có cách nào làm được tuyệt đối hoàn mỹ diễn xuất. Lấy mục lộ ủy tầm mắt đều làm ra lần này đánh giá. Diệu lộ ở mộ cùng Uzi En càng là tán thưởng không thôi, nhất là Diệu lộ ở mộ, chính hắn chính là đàn hạc diễn dịch đại sư, hắn quá rõ ràng, Lũ Ý Ghi lần này diễn xuất hàm kim lượng kinh khủng như vậy diễn xuất, Diệu lộ ở mộ trước đây chưa từng gặp. Uzi En cũng ở vào trong rung động, bất quá hắn cũng chưa quên chính sự, hiện tại nên xác nhận lần này trèo tình khiêu chiến tư cách. Uzi En tiếng nói vừa ra, ánh mắt nhìn về phía bên người mục lộ ủy cùng Diệu lộ ở mộ. Mục lộ ủy không chần chờ, lập tức tiếp lời nói, ta cho rằng trận này diễn dịch cơ hội đạt tới cực hạn. Ta rất khó tưởng tượng, còn có cái dạng gì đàn hạc diễn dịch có thể vượt qua trận này gió 32 hợp tấu. Ta tán thành trận này diễn xuất. Mục lộ ủy lời nói này đã là tỏ rõ lập trường. Hắn cho rằng Lũ Ý Ghi có tư cách tiến hành trận này trèo tinh khiêu chiến. Thậm chí, hắn ngôn ngữ bên trong đã đem Lũ Ý Ghi thăng chức đến lục giã chi tinh tình trạng. Được đến sau khi trả lời, Uzi En ánh mắt lại nhìn về phía Diệu Lộ ở mộ. Diệu Lộ ở mộ trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đây là một trận không thể bắt bẻ diễn xuất. Ta cũng tán thành trận này diễn xuất. Diệu Lộ ở mộ cũng không phải là một cái người hẹp hòi, hắn có thể trở thành bờ mì ngảm ế đen học viện giáo sư là đủ nói rõ, hắn là từ nội tâm chỗ sâu tại giữ gìn nghệ thuật sự cao thượng. Lũ Ý Ghi trận này diễn xuất, Diệu Lộ ở mộ tuyệt đối tìm không ra vấn đề. Dù cho này vui lại cắt giảm bà thành, Lũ Ý Ghi cũng vẫn như cũ có thể thu được giấy chứng nhận tư cách. Bất quá, Diệu Lộ ở mộ dừng lại một chút, ánh mắt lăng nhiên nhìn về phía Lũ Ý Ghi, mặc dù trận này diễn xuất cực kỳ kinh diễm, ta cũng tán thành trận này diễn xuất, nhưng ta vẫn là muốn nói, tiểu đạo cũng không thể lâu dài, kỹ thuật tăng lên mới là chính đạo. Diệu Lộ ở mộ kỳ thật mơ hồ có thể nhìn ra, Lũ Ý Ghi cái này thủ gió 32 hợp tấu là một loại mưu lợi. Nhưng Lũ Ý Ghi đến cùng ở nơi nào mưu lợi, Diệu Lộ ở mộ cũng tạm thời không rõ ràng. Nhưng nếu là mưu lợi, đó chính là tiểu đạo. Lũ Ý Ghi bản thân kỹ thuật, Diệu Lộ ở mộ cho rằng là có, nhưng lấy kỹ thuật của hắn còn không có biện pháp điều khiển cường đại như thế phong chi vật luật. Dù loại này tiểu đạo diễn sinh ra diễn xuất, cho dù hoàn mỹ, nhưng chúng quy chưa đạt Diệu Lộ ở mộ nội tâm. chân chính đỉnh phong nghệ thuật còn là lấy người kỹ thuật làm gốc. Diệu Lộ ở mộ lời nói, Lưu Ý Ghi tự nhiên cũng nghe hiểu. Hắn kỳ thật cũng tán thành Diệu Lộ ở mộ lý do thoái thác, trọng điểm là chính mình diễn dịch kỹ thuật mà không phải ngoại vật, nhưng là Lưu Ý Ghi rất rõ ràng, chỉ dựa vào mình bây giờ thực lực, coi như có thể thông quan nhiệm vụ chính tuyến năm, cũng rất khó đạt tới ưu tú đánh giá, thậm chí có rất lớn xác suất trực tiếp lật xe. Cho nên, vì không tao ngộ vạn nhất tình huống, hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Mà lại, ngoại vật kỳ thật cũng coi là chính mình một phần thực lực. Lưu Ý Ghi vẫn chưa phản bác Diệu Lộ ở mộ lời nói, đối phương có thể nghe ra hắn dùng ngoại vật đã nói lên tầm mắt của hắn cùng thực lực đều là cùng tồn tại, là có tư cách chỉ điểm mình. Huống chi, hắn hiện tại giấy chứng nhận tư cách còn tại đối phương một lời ở giữa đâu. Diệu Lộ ở mộ, ta đồng ý khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi có thể lấy chính đồ phương thức, theo ta chỗ này tiếp nhận lục giá chi tinh danh hiệu. Nương theo lấy Diệu Lộ ở mộ tiếng nói rơi xuống, Lưu Ý Ghi trước mắt nhảy ra quen thuộc tiên cảnh nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thu hoạch được trèo tinh khiêu chiến giấy chứng nhận tư cách. Tiếp xuống sẽ tiến vào nhiệm vụ chính tuyến bước thứ 3, trèo tinh hành trình. Mời tại Diệu Lộ ở mộ, UZN mộng thấy trạng thái kết thúc trước, thành công thu hoạch được lục giá chi tinh danh hiệu. Bước thứ 3 tùy thời có thể bắt đầu. Làm tiên cảnh nhắc nhở xuất hiện một khắc này, cũng đại biểu nhiệm vụ chính tuyến 5 tiến vào mới theo trình tự. Mà một vòng này, chính là Lưu Ý Ghi cùng Diệu Lộ ở mộ trực diện quyết đấu. Lưu Ý Ghi ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Lộ ở mộ, vừa lúc cùng Diệu Lộ ở mộ ánh mắt nhìn nhau. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy chiến ý hừng hực. Lưu Ý Ghi là vì trích tinh, mà Diệu Lộ ở mộ thì là muốn vệ miện lục giá chi tinh danh hiệu. Chiến sự hết sức căng thẳng. Mắt thấy trong sân nhỏ bắt đầu y mắng rằng co, Mục Lộ ủ ỉ cười tủm tỉm đi đến giữa hai người, tiếp xuống chính là ta vị nhân chứng này công tác. Mặc dù ta biết các ngươi đã hiểu rõ trèo tinh khiêu chiến quy tắc, nhưng dựa theo nghi thức quy trình, ta vẫn còn muốn một lần nữa nói một lần. Mục Lộ ủ ỉ đứng bước xuống tới, tựa như trọng tài, ngăn lại hai người nhìn nhau ánh mắt. Trên thực tế, hắn tiếp xuống cũng đích thật là một cái trọng tài. Mục Lộ ủ ỉ bình thường đến nói, trèo tinh khiêu chiến sẽ tiến hành 3 vòng quyết đấu, bất quá ở trong này sẽ chỉ tiến hành 2 vòng quyết đấu. Vòng thứ nhất quyết đấu, từ song phương riêng phần mình diễn dịch một bài chính mình nhạc khúc. Nhạc khúc chủng loại, phong cách, dài ngắn đều có thể chính mình định ra. Nếu như cần dàn nhạc phối hợp, cũng có thể tìm kiếm đối ứng dàn nhạc. Nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không cần dàn nhạc, mà là Lưu Ý Ghi cùng Diệu Lộ ở mộ một mình quyết đấu. Cuối cùng thắng bại đánh giá, từ người chứng kiến đến quyết định. Đương nhiên, nếu như diễn dịch song phương có không đồng ý người chứng kiến cho ra kết quả, cũng có thể tiến hành chất vấn. Một khi tiến vào chất vấn giai đoạn, vòng thứ nhất thắng bại liền sẽ tiến vào chờ định trạng thái. Vòng thứ hai quyết đấu thì là song phương riêng phần mình cho đối phương chỉ định một bài nhạc khúc, tiến hành diễn dịch. Một vòng này liền rất khảo nghiệm song phương xét lược. Nếu như ngươi có thể cầm chắc lấy đối phương thiếu hụt, vì đối phương lượng thân chọn lựa một bài rất khó phát huy sở trường nhạc khúc, đó cũng là ngươi năng lực. Nói trắng ra, cái này kỳ thật chính là một trận lâm thời kiểm tra, khảo nghiệm song phương lâm tràng phát huy năng lực. Mà một vòng này kết quả sẽ có tam phương cộng đồng quyết định. Trừ nhân chứng bên ngoài, Lưu Ý Ghi cùng Diệu Lộ ở mộ đều có thể chấm điểm. Bởi vì là chính mình chọn lựa âm nhạc, đối thủ diễn dịch chính là tốt là xấu, chính ngươi rất rõ ràng. Ai thắng ai thua, kỳ thật liếc qua thấy ngay. Mục Lộ Ý, nếu như trước hai vòng đánh ngang lời nói, kia liền tiến vào vòng thứ ba. Bất quá, vòng thứ 3 sân thi đấu sẽ chọn lựa đến dạng hát lớn. Vòng thứ 3 tranh tài liền không còn là tự mình so tài, mà là muốn người xem cho ra cho điểm. Bất quá, Mục Lộ ủ ỉ vừa nói xong, Diệu Lộ ở mộ liền mở miệng nói, không cần vòng thứ 3, hôm nay ngay ở chỗ này quyết thắng thua. Dù cho thế hòa, cũng coi là ta thua. Diệu Lộ ở mộ nói ra lời này lúc, không có chút nào chần chừ. Cái này cũng cho thấy hắn đối với thực lực mình lòng tin. Mục Lộ ủ ỉ gật gật đầu, có thể, đã đương nhiệm lục giá chi tinh đều nói như thế, kia liền dựa theo hắn nói xử lý. Trèo tinh khiêu chiến quy tắc không phải đã hình thành thì không thay đổi, làm lục giá chi tinh Diệu Lộ ở mộ là có tư cách tiến hành quy tắc sửa chữa. Nhưng quy tắc này sửa chữa không thể hướng lợi mình phương hướng sửa chữa. Bây giờ Diệu Lộ ở mộ sửa chữa quy tắc liền không phải lợi mình, ngược lại là trói buộc chính mình. Mục Lộ ủy nhìn về phía Lưu Ý Ghi, ngươi là có hay không xác nhận quy tắc này? Lưu Ý Ghi sắc mặt bình tĩnh gật đầu, xác nhận. Diệu Lộ ở mộ sẽ không tiếp nhận thế hòa tình huống này, trước đây ủ gì ẻn liền đã nói với hắn. Cũng bởi vậy, Lưu Ý Ghi căn bản là không có nghĩ tới hội có vòng thứ 3 tranh tài. Hắn cũng chỉ cho chuẩn bị 3 khúc nhạc. Bây giờ diễn dịch gió 32 hợp tấu chỉ còn lại 2 bài chuẩn bị chiến đấu nhạc khúc. Thật đến vòng thứ 3, hắn chỉ có thể nhận thua. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không để trèo tinh khiêu chiến tiến hành vòng thứ 3. Mục Lộ ủ ý gật gật đầu, đã song phương đã xác nhận quy tắc, như vậy tiếp xuống, chính là vòng thứ nhất quyết đấu. Hai vị có thể thông qua hoàn tù tì hoặc là rút thăm phương thức, lựa chọn vòng thứ nhất do ai trước diễn xuất. Tại trải qua sau khi trao đổi, Lưu Ý Ghi còn là quyết định lấy rút thăm phương thức đến quyết định diễn xuất trình tự. Rút thăm tờ sâm, thì từ UGN đến chuẩn bị. Hết thể gây 20 tấm tờ sâm, trong đó thăm đỏ 10 cái, lam ký 10 cái. Song phương thay phiên rút thăm, hốt xong mới thôi. Lưu Ý Ghi đại biểu thăm đỏ, nếu như hắn rút chúng thăm đỏ nhiều, có thể từ hắn đến quyết định trình tự, trái lại, thì từ Diệu Lộ ở mộ quyết định trình tự. Ngang tay, thì từ người chứng kiến đến quyết định trình tự. Cuối cùng, Lưu Ý Ghi rút đến 6 đỏ 4 lam. Khi nhìn đến kết quả một khắc này, hắn không chút do dự quyết định, để Diệu Lộ ở mộ tiến hành tiên cơ diễn xuất. Đấu chương xong, chương 3554, mặt trời cùng mặt trăng, 1, chương 3554, mặt trời cùng mặt trăng, 1. Tây Lục, Lê Minh Thành ngoại ô, Dạ Chi núi. Diệu Lộ ở mộ ở trong Mộng Chi Tinh Nguyên tiến hành trèo tinh quyết đấu thời điểm, trong hiện thực, Dạ Chi núi lại là đến hai vị khách không mời. sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên bay tới một mảnh đen nghịt tầng mây. Từ dưới đất đi lên nhìn, cũng sẽ không cảm thấy những này đột nhiên xuất hiện mây đen có cái gì không thích hợp, chỉ là sẽ cảm thấy mây đen xuất hiện tốc độ có chút nhanh. Nhưng nếu như lúc này có người cầm kính viễn vọng, liền có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời mây đen cũng không phải là chính mình thổi qua đến. Tại mây đen biên giới, có từng bầy quả đen, những quả đen này mật độ chi cao, thậm chí tựa như là cho tầng mây biên giới họa một đầu đen nhánh hình dáng. Đến 100,000, trăm vạn mà tính quả đen, mỗi một cái đều ngậm tầng mây biên giới vân tuyến, cũng dốc hết toàn lực cánh. Là bọn chúng đem trên trời thật dày mây đen cho kéo qua. Như vậy kỳ cảnh, bất luận cái gì nhìn thấy người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc chính là giờ này khắc này chính vào nửa đêm. Dạ Chi Sơn dã không có quá nhiều người, duy nhất sáng lên tòa thành, người ở bên trong cũng phần lớn ngủ. Thấy cảnh này, trừ trong thành bảo mấy cái mèo con bên ngoài, không còn ai khác. Cái này kỳ dị mây đen trôi giạt đến Dạ Chi núi đỉnh núi, liền ngừng lại. Ngầm vân tuyến quả đen cũng bắt đầu tứ tán ra đến, nhưng cũng vẫn như cũ tại tầng mây chung quanh bồi hồi. Từ xa nhìn lại, tựa như là mây đen bên cạnh bốc hơi khói đen. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Ước chừng nửa giờ sau, một trận thanh lanh ánh sáng nhu hòa từ trên trời rơi xuống. Trăng lên giữa trời, mặt trăng vị trí ngay tại Dạ Chi núi đỉnh. Cũng là mặt trăng lộ ra chân dung thời điểm, một người mặc một nắng hai sương pháp bảo nữ tử, chậm rãi từ trong ánh trăng ngưng tụ thân hình, mang tinh xảo chân sức chân trần, chậm rãi rơi xuống trên mây đen. Nàng xốc lên trăng sao pháp bảo mũ trùm, lộ ra một mảnh như mây nhu hòa đồng bệnh màu đen đại ba lạng quyền pháp, nàng mỗi một cây sợi tóc đều vào như tơ lụa trôi chảy, dưới ánh trăng hiện lộ ra ôn nhuận sáng bóng. Trên đầu vật trang sức cũng là sáng rỡ trăng khuyết, cùng tản mát bụi sao. Nàng lặng lặng đứng tại phản quang chi nguyệt bên trong, tắm rửa ánh trăng, phản phất cùng ánh trăng hòa làm một thể. Mệt mỏi, nơi này chính là lão sư nói địa phương sao? Thanh âm của nàng rất thanh lãnh, tựa như là lạnh buốt khe suối đụng phải đá cuội phát ra thanh thúy thanh vang. Mà bị nàng xưng là mệt mỏi lại là một cái màu đen mèo con. Cái này mèo con nhìn qua mười phần ra rời, mí mắt cụ xuống, phản phất tùy thời đều đem chìm vào giấc ngủ. Đáng nhắc tới chính là, cái này mèo con cái trán có một cái màu vàng sáng hình trăng khuyết đánh dấu. Thân ái nguyệt lượng nữ sĩ, ngươi nên biết, ngủ trễ đại nhân sẽ không đem chuyện này nói cho một cái cuốn đốn con mèo nhỏ. Hắn biết, những này phiền lòng sự tình, một khi cuốn lên con mèo nhỏ liền sẽ đêm không thể say giấc. Ngủ trễ đại nhân cao thượng như vậy, như thế nào làm khó thánh điện nơi hẻo lánh một cái con mèo nhỏ. Mệt mỏi mỗi một câu phảng phất đều đang nói ngủ trễ đại nhân, nhưng nguyệt lượng nữ sĩ rất rõ ràng, nó đây là đang âm thầm châm chọc, liền ngủ trễ đại nhân đều không làm khó dễ con mèo nhỏ, ngươi cái nguyệt lượng nữ sĩ còn muốn làm khó ta. Thậm chí, hơn nửa đêm còn đem khốn đốn con mèo nhỏ theo trong thánh điện mang ra. Quả thực là tội ác tày trời. Nguyệt lượng nữ sĩ tự nhiên là nghe được mệt mỏi ý ở ngoài lời, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp giả vờ như nghe không hiểu. Ta không phải đem ngủ trễ lao sư nói cho ngươi sao? Ngươi phương hướng cảm giác so với ta tốt, ta tin tưởng ngươi. Mệt mỏi không cao hứng trận nhìn nguyệt lượng nữ sĩ liếc mắt, ngáp một cái. Cuộn tại trên mây đen, là ngươi sinh ra ở Tây Lục, còn là ta sinh ra ở Tây Lục. Ngươi làm sao liền hỏi ta đâu? Nguyệt lượng nữ sĩ, ta đích xác sinh ra ở Tây Lục, nhưng ta phần lớn thời gian đều tại vực sâu, hoặc là quả bảo. Mà lại mỗi lần đi ra ngoài đều có thái dương chỉ đường. Hôm nay mặt trời cũng không tại. Mệt mỏi nhìn xem rủ xuống tăng nguyệt lượng nữ sĩ, than nhẹ một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta rời đi thánh điện thời điểm, liền đã thông báo mặt trời, hắn đoán chừng nhanh đến. Mặt trời đến rồi. Nguyệt lượng nữ sĩ nhãn tỉnh sáng lên, biểu lộ rõ ràng mang mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, nguyệt lượng nữ sĩ ánh mắt lại có chút ảm đạm. Thấp giọng cô, ta có phải là quá ỷ lại mặt trời, ta rời đi thánh điện thời điểm, rõ ràng quyết định muốn độc lập một lần, cố ý không nói cho mặt trời. Nhưng bây giờ nghe tới mặt trời muốn tới, ta thế mà lại còn cảm giác được kinh hỉ. Ta quả nhiên quá ỷ lại mặt trời. Ta muốn cải biến. Mệt mỏi cũng nghe tới nguyệt lượng nữ sĩ nói thầm, nó nhịn không được hết lên nhỏ miệng, thôi đi đại tỷ, ngươi đến bây giờ còn có thể bảo trì toàn bộ nhân tính, thậm chí lại bởi vì sắp nhìn thấy chính mình âu yếm nam nhân mà kinh hỉ. Ngươi liền bụng trộm vui đi. Tiếp qua mấy ngàn năm. Không, tiếp qua mấy vạn năm, ngươi thấy mặt trời đoán chừng sẽ trực tiếp một cước đem hắn đạp đến không lúc cách cuối cùng. Chân quý hiện tại thời gian đi. Mệt mỏi sau khi nói xong, lười nhắc lại nghe nguyệt lượng nữ sĩ thanh âm, trực tiếp đầu tựa vào trên bụng, để lông tơ che lại lốt hai, không nghĩ lại nghe ngoại giới ồn ào náo động. Làm một cái con mèo nhỏ, liền nên thật tốt ngủ. Nhưng mà, mệt mỏi vừa mới trên bàn, nguyệt lượng nữ sĩ ánh sáng đủ, liền trực tiếp giẫm lên nó trên bụng. Đương nhiên, không phải cứng rắn giẫm, nàng còn giữ lực. Nhưng mệt mỏi lại là bỗng nhiên nhảy ra, xù lông nói, ngươi đến cùng còn muốn làm gì? Có thể đợi mặt trời đến, ngươi đi tra tấn mặt trời sao? Đừng đến tra tấn một cái đáng thương con mèo nhỏ. Nhìn xem xù lông tiểu hắc miêu, nguyệt lượng nữ sĩ trầm mặt một lát, mới thấp giọng nói, ai? Ngươi trước đó đã ngủ một tháng. Mệt mỏi khí râu ria đều phiêu lên, một tháng có cái gì? Con mèo nhỏ liền nên đi ngủ. Nguyệt lượng nữ sĩ, thế nhưng là tuổi thọ của ngươi chỉ còn lại hơn 23.000 năm có thể. Mệt mỏi, đúng à? Ta chỉ còn lại 23.462 năm tuổi thọ, cho nên đại tỷ, ta có thể cầu ngươi để ta ngủ mất sao? Nguyệt lượng nữ sĩ, tốt à, ta nói thật, không phải ta muốn ở mỹ ngươi, là ngủ trễ lao sư không nghĩ ngươi tiếp tục ngủ. Dù sao, phương hướng của ngươi cảm giác tốt nhất, kế tiếp trong những năm này, chúng ta cần ngươi. Mệt mỏi vừa nghe đến là ngủ trễ đại nhân nói, nó nháy mắt nhẹ lại, sau một hồi khá lâu mới nói. Ta vậy mới không tin ngủ trễ đại nhân sẽ như thế làm khó một cái con mèo nhỏ. Nguyệt lượng nữ sĩ thở dài một hơi, lại dùng chân của mình cọ sát mệt mỏi trên bụng mềm mại lông, ngươi cảm thấy ta dám phỉ báng lao sư sao? Mệt mỏi không cao hứng đẩy ra Nguyệt Lượng nữ sĩ chân, sau đó lui ba bước. Đi, năm nay ta có thể không ngủ, nhưng chuyện lần này, có mặt trời giúp ngươi, ngươi đừng có lại gọi ta. Nguyệt Lượng nữ sĩ cười tủm tỉm đi đến mệt mỏi trước mặt, cong xuống eo, đem mệt mỏi bế lên, có thể, chỉ cần ngươi đừng ngủ là được. Dù sao ngươi ngủ, dù cho thế giới hủy diệt, đều gọi bất tỉnh. Mệt mỏi lẩm bẩm một tiếng, chính là muốn phản bác, nhưng vào lúc này, trên bầu trời trăng tròn đột nhiên bị một đạo ánh sáng chói mắt vòng trố vây quanh. Chương 3554, mặt trời cùng mặt trăng, 2, chương 3554, mặt trời cùng mặt trăng, 2, nhiệt liệt khí tức che kín trên tầng mây. Mệt mỏi cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên. Trăng tròn phía sau, một vòng đỏ rực mặt trời mọc. Nhật nguyệt nháy mắt cùng ngày, bóng đêm đen kịt bị hào quang sáng tỏ cho xua tan, trong chốc lát, toàn bộ thiên khung phảng phất biến thành ban ngày. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ có như vậy trong nháy mắt. Trên mặt đất sinh linh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hết thảy lại lần nữa trở về hắc ám. Phảng phất vừa rồi hết thảy dị tượng, đều chỉ là nghĩ khác. Trên mây Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng mệt mỏi, đối với nhật nguyệt này cùng ngày chẳng cảnh lại cũng không ngoài ý muốn. Mệt mỏi thậm chí nhân cơ hội này ngáp một cái, khép mắt hai giây đôi mắt nhỏ. Nguyệt Lượng nữ sĩ thì là trên mặt tung bay đường đỏ, thấp giọng lẩm bẩm, mặt trời đến. Theo Nguyệt Lượng nữ sĩ tiếng nói rơi xuống, một đạo hừng hực hồng quang rơi xuống trên mây đen. Như thái dương chi hỏa hồng quang cấp tốc tạo hình, cuối cùng biến thành một người mặc mặt trời áo giáp khôi ngô nam nhân. Tóc của hắn như liệt hỏa đang thiêu đốt, khuôn mặt tựa như điêu khắc thâm thúy, giữa mặt mày phảng phất có ánh lửa tại nhảy nhót. Mà vị này lửa phát nam tử khôi ngô, chính là Nguyệt Lượng nữ sĩ tâm tâm niệm niệm mặt trời, cũng chính là Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh từng bước một đi đến Nguyệt Lượng nữ sĩ bên cạnh, ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu, mặt trăng nhỏ, không có ý tứ, ta tới chậm. Nguyệt Lượng nữ sĩ cúi thấp xuống mắt, không có việc gì, trách ta không có thông báo ngươi. Vừa nói, Nguyệt Lượng nữ sĩ thân thể tựa như là thiếu xương cốt, nhu nhu dựa vào tại Thái Dương tiên sinh khôi ngô trên lồng ngực. Thái Dương tiên sinh mặc dù xuyên áo giáp, nhưng cái khôi giáp này trước ngực chỉ che cản một nửa khác là trần trụi, có thể nhìn thấy một viên đen nhánh quả nho. Thái Dương tiên sinh rất quen thuộc đem Nguyệt Lượng nữ sĩ ôm ở trong ngực, hở mở tiếng cười cùng e lệ tiếng cười, tại trên mây đen đan vào với nhau. Ôn nhu ánh trăng, tung bay vân thổ, cùng quả đen lắt thành mà thành cầu đối. Hết thể nhìn qua đều như vậy mỹ hảo, tinh khiết. Chỉ có bị hai người chen ở giữa, như muốn biến hình tiểu hắc miêu mệt mỏi, bất đắc dĩ meo kêu một tiếng, đánh gãy như thế thuần yêu không khí. Nguyệt Lượng nữ sĩ lúc này mới ôm mệt mỏi, ngượng ngùng lui ra phía sau mấy bước. Thái Dương tiên sinh cũng ngu ngơ cười vài tiếng, gãi gãi sau gáy, ai nha, không có chú ý tới chúng ta nhỏ mệt mỏi. Ngươi gọi mặt trăng nhỏ liền đủ rồi, đừng gọi ta nhỏ mệt mỏi. Ta cảm giác buồn nôn. Mệt mỏi một mặt ghét bỏ. Thái Dương tiên sinh một trận xấu hổ cười to, sau đó tại mệt mỏi lặng lẽ bên trong, hắn cương ép rời đi chủ đề, đúng rồi, ta sở dĩ tới chậm, là bởi vì tiếp vào hiển dịch đưa tin. Hiển dịch là ai? Đối với bất cứ chuyện gì đều ôm lấy lòng hiếu kỳ con mèo nhỏ, lập tức bị rời đi lực chú ý, tò mò hỏi. Thái Dương tiên sinh không có mở miệng, ngược lại là ôm mệt mỏi Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng giải thích nói, hiển dịch là chúng ta trước kia trong tổ chức một vị vu sư, cũng là bạn tốt của chúng ta. Mệt mỏi nghe tới cái này, lập tức rõ ràng, là quả bảo vu sư. Nguyệt Lượng nữ sĩ gật gật đầu. Nàng cùng Thái Dương tiên sinh đều đến từ Quả Bảo. Quả Bảo là Tây Lục Vu sư giới một cái cỡ lớn vu sư tổ chức, mặc dù tại Quả Đen nữ hoàng gặp chuyện về sau, Quả Bảo lực uy hiếp có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn như cũ tại Tây Lục có được cường đại quyền lên tiếng. Nhất là, nàng cùng Thái Dương tiên sinh trở thành truyền kỳ vu sư, Nhật Nguyệt Đồng Huy phổ chiếu Tây Lục, cũng làm cho Quả Bảo danh vọng tăng nhiều. Bây giờ, nàng cùng Thái Dương tiên sinh mặc dù rời đi Quả Bảo, tiến vào nguyên thế giới tiên tri thánh điện, nhưng Quả Bảo đối với bọn hắn, vẫn như cũ chiếm cứ địa vị trọng yếu. Khi dịch là Quả Đen nữ hoàng học sinh, cũng là bằng hữu của bọn hắn. Cho nên, nghe tới Thái Dương tiên sinh là bởi vì hiển dịch mà dẫn đến chế, Nguyệt Lượng nữ sĩ là hoàn toàn lý giải. Quả Đen nữ hoàng học sinh, mệt mỏi giống như nghĩ đến cái gì, vậy hắn hẳn là thân ở trong vòng xoáy đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Nguyệt Lượng nữ sĩ gật gật đầu, hẳn là đi. Dưới loại tình huống này, hiển dịch còn liên hệ các ngươi, hẳn là muốn để các ngươi giúp hắn vượt qua vòng xoáy. Mệt mỏi híp mắt nhìn về phía Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh lắc đầu, hiển dịch biết chúng ta khó xử, mà lại, đây cũng không phải là chúng ta có thể giúp đỡ. Mệt mỏi nghe tới cái này, cũng thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Ta cũng không muốn bị cuốn tiến vào vị đại nhân kia chế tạo vòng xoáy. Mà lại, vũ chế đại nhân cũng sẽ không muốn cùng một vị cùng thế hệ sinh ra hiểu lầm. Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ liếc nhau một cái, cười khổ nói, chúng ta rõ ràng. Thái Dương tiên sinh dừng lại một chút, giải thích nói, lần này, Thiền Dịch tìm ta, là muốn mượn đường, thông qua linh hồn vị diện đi Nam Vực. Ta giúp hắn. Hắn hiện tại cũng đã tại Nam Vực phụ cận hư không đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, đi Nam Vực. Vì cái gì? Nam Vực Vu sư giới đã cùng cái khác Tam Phương Vu sư giới cắt ra nhiều năm, Hiển Dịch làm sao đột nhiên liền muốn đi Nam Vực đây? Bên kia có cái gì đáng giá đi địa phương sao? Mệt mỏi lỗ tai giật giật, nói khẽ, thời gian này đi Nam Vực có thể có chuyện gì, khẳng định là bởi vì Đào Tâm Giảng Hát ta. Đào Tâm Giảng Hát? Nguyệt Lượng nữ sĩ nhíu mày, nhìn về phía Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, đúng vậy, chính là Đào Tâm Giảng Hát. Hắn muốn liều một phen, nếu như có thể trở thành Đào Tâm Giảng Hát diễn viên, có lẽ hắn liền có thể cứu. Nguyệt Lượng nữ sĩ tự nhiên biết Đào Tâm Giảng Hát là địa phương nào. nơi đó nói là nghệ thuật thánh đường, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại là xương trắng đắp lên địa ngục giảng đường. Khi dịch đến đó đọ sức cơ hội, thật có thể đánh ra tới sao? Nguyện lượng nữ sĩ mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng nàng cũng rõ ràng, thì dịch không có lựa chọn nào khác. Ai? Nguyện lượng nữ sĩ thở dài một tiếng, lúc đầu bởi vì nhìn thấy Thái Dương tiên sinh mà vui sướng tâm tình, lúc này cũng chậm chậm ngã xuống tới. Ai cũng không muốn nhìn thấy lao hữu của mình như thế chịu chết. Thái Dương tiên sinh đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ đập vai của nàng, đừng lo lắng, có lẽ thật có thể đánh ra đến cơ hội đâu. Nguyện lượng nữ sĩ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng đi. Không khí trầm mặc duy trì đại khái 2 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là bị mệt mỏi đánh vỡ. Uy, nên làm chính sự đi. Các ngươi lần này tới, không phải vì ngủ trễ đại nhân nhiệm vụ à, tranh thủ thời gian tìm tới địa phương mới là chính sự. Nguyện lượng nữ sĩ cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh, ta đã biết tình huống, ngươi lần này không có đi sai đường, ngủ trễ lao sư nói địa phương, hẳn là ngay tại kề bên này. Dạ chi núi, chính là chỗ này. Nguyện lượng nữ sĩ, dựa theo lão sư thuyết pháp, kề bên này hẳn là có dị thường, chúng ta phải làm sao đi tìm dị thường? Thái Dương tiên sinh nhìn quanh một chút bốn phía, liếc mắt liền nhìn thấy dạ chi dưới núi Phương Tòa Thành, nơi đó là dạ chi núi duy nhất đèn sáng địa phương. Tấu chương xong, chương 3555, ngủ trễ tiên trì, 1, chương 3555, ngủ trễ tiên trì, 1, nhìn xem dạ chi núi duy nhất đèn đốt sáng Trường Tòa Thành, Thái Dương tiên sinh nói khẽ, lão sư đoạt được báo trước, cũng không có minh xác vạch ra dị thường là vật sống còn là tử vật. Duy nhất có thể xác định, chính là dị thường vị trí đại khái vị trí là dạ chi núi. Dị thường, bình thường mà nói là chỉ loại nào đó không đúng lẽ thường hiện tượng đặc thù. Mà loại này hiện tượng đặc thù, đã có thể là tự nhiên tạo ra dị tượng, cũng có thể là loại nào đó sinh vật dẫn dắt kỳ cảnh. Nó bao quát phạm vi rất lớn, dẫn đến dị thường chủng loại cũng rất nhiều, không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều dị tượng thậm chí phi thường ẩn nấp. Cũng tỉ như một cây lúc đầu chỉ có thể mở 3 lá cỏ, nhận loại nào đó không biết bí ẩn ảnh hưởng, nhiều mở 1 lá. Nếu như loại này không biết bí ẩn phía sau nguồn gốc từ khó mà giải thích lực lượng, vậy cái này kỳ thật cũng coi là dị thường. Nhưng nhiều khi, người muốn phát hiện lại rất khó. Bởi vì xuất hiện chọn lọc tự nhiên thời điểm, cũng biết lái ra tứ diệp thảo, người rất khó phán đoán trước mắt tứ diệp thảo là bởi vì dị thường ảnh hưởng, còn là chọn lọc tự nhiên. Làm chuyên kỳ vũ sư, có thể trong nháy mắt phân biệt ra được nguyên một tòa vườn hoa tất cả tứ diệp thảo. Nhưng tứ diệp thảo hình thành tầng dưới chốt logic, cho dù là chuyên kỳ vũ sư, cũng cần một chút xíu tính toán, một chút xíu đi phân biệt. Đây chính là vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một cái dị thường ngủ trễ lao sư lại phái nguyệt lượng nữ sĩ dạng này một vị chuyển kỳ vu sư đến điều tra. Trước theo vật sống bắt đầu đi. Thái Dương tiên sinh chỉ phía dưới tòa thành, nhân loại làm văn minh chi chủ, hình thành dị thường xác suất khẳng định so chọn lọc tự nhiên phải lớn rất nhiều. Nguyệt lượng nữ sĩ, ta vừa rồi đến thời điểm, liền quét mắt nhìn qua. Trong tòa thành này người không nhiều, cơ bản đều là già yếu tàn tật, đoán chừng là theo Lê Minh thành tới dưỡng lao. Chứ những cái kia già yếu bên ngoài, chính là một chút mèo mèo chó chó. Xem ra, tòa thành chủ nhân rất thích mèo chó. Mệt mỏi, thích mèo người, đều là người tốt. Nguyệt lượng nữ sĩ không cao hứng vươn tay gõ mệt mỏi đầu, hiện tại lại không phải phán đoán người tốt người xấu thời điểm. Ý của ta là, ta không nhìn ra trong thành bảo có cái gì dị thường. Thái Dương tiên sinh, rất nhiều dị thường, không đi mảnh bản tầng dưới chốt logic, là rất khó nhìn ra dị thường. Nói cách khác, nguyệt lượng nữ sĩ chỉ là quét mắt một vòng, là rất khó phát giác tầng dưới chốt logic. Nguyệt lượng nữ sĩ, ý của ngươi là? Thái Dương tiên sinh kéo lại nguyệt lượng nữ sĩ bà bay, ý của ta là, chúng ta cùng một chỗ khoảng cách gần đi xem một chút. Hắn nói đến cùng một chỗ thời điểm, tận lực nhấn mạnh. Nguyệt lượng nữ sĩ ngẩn người, túi đầu xuống, sắc mặt đỏ hồng. Nghe ngươi. Thái Dương tiên sinh lập tức cao giọng cười ha hả. Mệt mỏi thì là trợn mắt, chán ghét tình lữ. Nhất là tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ, ghét nhất. Chỉ chốc lát sau, nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh liền đứng đến dạ chi núi ngoài thành. Nhìn về phía trước cổ điện trầm tĩnh tòa thành, nguyệt lượng nữ sĩ đáy mắt hiện lên một tia mang xa, cái này thuộc về rốt phong cách tòa thành. Rốt phong cách là đặc mạn đế quốc đặc thù lối kiến trúc, có vườn hoa, pho tượng, 3 môn 6 vệ bát phương thành. Bất quá, loại phong cách này kiến trúc mặc dù khởi nguyên từ đặc mạn đế quốc, nhưng bây giờ lại càng tăng lên tại ngoại quốc. Bởi vì rốt phong cách quá mức trang nhã ôn nhu, cũng không phù hợp lập tức tình hình trong nước. Bây giờ đặc mạn đế quốc truy cầu tôn giáo trang nghiêm, kiến trúc cũng nhiều cùng tôn giáo có quan hệ, nhìn qua lệnh cổ trọng, cũng lệnh phức tạp. Lại nói, rốt không chết trước đó, ta còn cùng hắn gặp qua một lần. Nguyệt lượng nữ sĩ, hắn là cái rất cổ điển kiến trúc đại sư, khi đó hắn lối kiến trúc còn bị đồng liêu châu phê phán. Nhưng ta rất thích, ta tỏa thành thứ nhất bảo, chính là mời rốt kiến tạo. Nguyên nhân chính là này, nguyệt lượng nữ sĩ nhìn thấy rốt phong cách tỏa thành, cảm thấy thân thiết. Lúc trước, rốt thời điểm chết, ta còn cố ý xin nghỉ, theo quả bảo ngàn dặm xa xôi tới tham gia hắn tang lễ. Nguyệt lượng nữ sĩ than nhẹ một tiếng, nói đến, cái này cũng đã là hơn 2000 năm trước sự tình. Thái Dương tiên sinh ôn nhu vuốt ve nguyệt lượng nữ sĩ mái tóc, nếu như ngươi thích rốt phong cách kiến trúc, chúng ta trước đây biết thánh điện bên cạnh cũng xây một cái. Nguyệt lượng nữ sĩ ngượng ngùng cười cười, đẩy ra Thái Dương tiên sinh, ta cũng muốn, nhưng thánh điện tiên tri đoán chừng sẽ không đồng ý. Thái Dương tiên sinh, không có chuyện, xây xa xa là được. Nguyệt lượng nữ sĩ cúi đầu xuống, kia liền. Nghe ngươi. Thái Dương tiên sinh cởi mở tiếng cười, lần nữa quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm. Mệt mỏi bận nhãn, thì vượt lên ngày. Chúng ta đi vào đi. Nguyệt lượng nữ sĩ nhẹ nhàng nâng lên trắng nõn tay, hướng phía trước một vòng. Nhu hòa u mang lấp lóe, tại phía trước hình thành một đạo nguyệt chi môn. Vì để tránh cho phiền phức, chúng ta còn là tiến vào nguyệt hình chi giới, lấy ẩn tàng thân hình. Cái gọi là phiền phức cũng không phải là nói lo lắng bị người nhìn thấy, mà là sợ ảnh hưởng đến dị thường. Nếu như lần này dị thường là người sống, nói không chừng liền sẽ bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà để dị thường tầng dưới chốt lo di cẩn tàng càng sâu. Cho nên, vì dễ dàng cho quan sát, còn là biến mất ở bên quan sát tốt hơn. Thái Dương Tiên Sinh tán dương một câu, liền dẫn đầu bước vào phía trước Nguyệt Chi Môn. Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng đi theo tiến vào trong đó. Theo bọn hắn tiến vào Nguyệt Chi Môn, trung quanh tầm mắt đều chậm rãi bao trùm lên một tầng u mang, đây chính là nguyệt hình chi giới một loại đặc thù ẩn thân chi thuật. Hắn nguyên lý rất phức tạp, bất quá có thể lý giải thành suy yếu bản bên trong thế giới. Nếu thế giới bên ngoài cùng bên trong thế giới khoảng cách là 1, như vậy nguyệt hình chi giới khoảng cách thế giới bên ngoài khoảng cách chính là 0.1. Đến gần vô hạn thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng cùng thế giới bên ngoài không giống, cũng không thuộc về tường kép, là đặc thù ẩn nấp thế giới. Đã có thể quan sát được thế giới bên ngoài hết thảy, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Bởi vì truy cứu căn bản, bọn hắn đã rời đi hiện thực. Bất quá, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương Tiên Sinh mặc dù tiến vào nguyệt hình chi giới, nhưng mệt mỏi lại bị bọn hắn nhốt tại Nguyệt Chi Môn bên ngoài. Ta còn không có đi vào. Mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong hiện thực phía trước cái gì cũng không có, nhưng mệt mỏi ánh mắt lại có thể xuyên thấu hiện thực, quan sát được nguyệt hình chi giới bên trong hai người. Nguyệt Lượng nữ sĩ cười tủm tỉm phất phất tay, trong thành bảo có rất nhiều con mèo, mà lại, những này mèo đều là thả rông, rất nhiều đều là từ chúng quanh trong rừng cây đi vào mèo hoang. Cho nên, ngươi liền không cần tiến đến, ngươi trực tiếp lẫn vào tòa thành, cũng sẽ không bị người phát giác dị thường. Mệt mỏi coi như bị phát hiện, cũng nhiều lắm tưởng rằng từ bên ngoài chạy đi vào mèo hoang. Mà trong thành bảo người hầu, đối với mèo hoang cũng là đối xử như nhau, chỉ cần không phải dối, thậm chí cũng sẽ không dương mắt để ý tới. Các ngươi cứ như vậy đối với một cái đáng thương con mèo nhỏ. Mệt mỏi xù lông giơ chân. Nguyệt Lượng nữ sĩ, chúng ta dù sao cách một cái không gian, rất nhiều thứ cảm ứng chế. Ngươi ở bên ngoài, cảm ứng sẽ nhanh hơn một chút, giúp chúng ta điều tra một chút, còn không cần lo lắng bị phát hiện dị thường. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình sao? Mệt mỏi, ta trước đó nói, chuyện này hôm nay không thuộc quyền quản lý của ta. Chương 3555, ngủ trễ tiên trì 2, chương 3555, ngủ trễ tiên trì 2, Nguyệt Lượng nữ sĩ không để ý, trực tiếp giả vờ như không nghe thấy, ngươi nhìn, có miêu miêu tới đón tiếp ngươi. Mệt mỏi ngẩng đầu một cái, quả nhiên cách đó không xa pho tượng bể phun nước đằng sau nhảy ra một cái tam hoa lớn mèo. Tại nhân loại nghiêm trọng, cái này mặt mũi tràn đầy tam hoa, cái mũi còn tối đen như mực mèo to, cũng không phải là bao nhiêu đáng yêu, nhưng tại con mèo trong mắt, đây quả thực là tuyệt thế đại mỹ mèo. Cho dù là thấy qua việc đời mệt mỏi, phụ vừa nhìn thấy như thế một cái đại mỹ mèo, cũng không nhịn được ngu ngơ tại chỗ. Nhiều đẹp nhỏ con, đáng tiếc là cái hùng. Tam hoa lớn mèo liếc nhìn đen như mực mệt mỏi, con mắt nhắm lại, không qua đi, nhìn lại một chút mệt mỏi trên đầu Nguyệt Nha đánh dấu, xấu quá. Vốn đang cho là có mới đẹp mèo gia nhập, không nghĩ tới là tên hề mèo. Bất quá, nhà này chủ nhân giống như thật thích xấu mèo con. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn. A tam hoa lớn mèo một bên lắc đầu, một bên không chút do dự xoay người rời đi. Mệt mỏi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, con mèo này làm sao tới lại đi? Nó không phải tới đón tiếp ngươi sao? Mệt mỏi. Không, nó là đến chế giễu ta. Đáng ghét, mặc dù bị chế giễu, nhưng ta vẫn là cảm thấy nó rất đẹp a. Những lời này, mệt mỏi tự nhiên sẽ không nói ra miệng, chỉ là thản nhiên nói. Những này mèo còn tư duy so với nhân loại 2-3 tuổi tiểu hài còn muốn càng yếu, hơn ngươi cảm thấy bọn hắn hiểu được nên đón. Cũng thế, Nguyệt Lượng nữ sĩ lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, bất quá nói đến, nhân loại 2-3 tuổi tiểu hài cũng đã có thể phân biệt đẹp xấu a. Mệt mỏi. Không thể. Ngẩng đầu, mệt mỏi không thèm để ý Nguyệt Lượng nữ sĩ, trực tiếp trước một bước nhảy vào 3 môn 6 vệ bên trong đệ nhất cánh cửa. Cái gọi là 3 môn 6 vệ bắt phương thành, chỉ là dột phong cách kiến trúc quy chế. 3 môn chỉ là tiến vào chủ thành bảo trước cần trải qua 3 phiến đại môn. 6 vệ chỉ là tòa thành phụ cận 6 tòa còn hơi nhỏ vệ tinh kiến trúc. Bát phương thành chỉ thì là chiếm diện tích hình dạng và cấu tạo như hình tam cạnh. Vượt qua đệ nhất cánh cửa, nhìn thấy chính là pho tượng bể phun nước cùng cung rừng rậm liền cùng một chỗ vườn hoa. Khu vực này có đại lượng mèo hoang tồn tại. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương Tiên Sinh ở trong nguyệt hình chi giới cẩn thận quan sát đến chúng quanh. Đại khái 10 phút đồng hồ đi qua, bọn hắn không có phát hiện nơi này có cái gì không thích hợp, hoàn toàn chính là phổ thông trang cảnh. Mệt mỏi lại bước vào thứ 2 cánh cửa, phía sau cửa thì là hành lang dài dằng dặc, cùng rừng rậm nói. Nơi này ngược lại là có không ít cố ý trồng thượng thức cây, nhưng cũng không có quá nhiều người ở, liền ngay cả mèo chó cũng ít rất nhiều. Bởi vì người hầu uy mèo hoang chó hoang, đồng dạng đều là tại đệ nhất cánh cửa phụ cận uy. Thứ 2 cánh cửa về sau khu vực, đơn thuần quá độ khu. Một phiến khu vực này, bọn hắn kiểm tra qua đi, cũng không có phát hiện không đúng. Cuối cùng, mệt mỏi đi tới thứ 3 cánh cửa trước. Thứ 3 cánh cửa chính là tòa thành cửa chính. Lúc này, tòa thành đại môn đã đóng lại, muốn từ cửa chính tiến vào là rất không có khả năng. Bất quá, cái này cũng không thắng được mệt mỏi. Nó 2-3 lần liền nhảy đến lầu 2 ban công, thuận mở rộng cửa sổ, liền chui tiến vào trong tòa thành. Tòa thành nội bộ có 4 tầng, nhưng tầng cao nhất là không ai, tất cả đều là bày ra tạp vật. Có vật sống cũng chỉ có 3 tầng dưới. Trong thành bảo mèo chó liền rõ ràng là nuôi trong nhà, trên thân sạch sẽ, cùng bên ngoài mèo hoang chó hoang hoàn toàn không giống. Nhưng mệt mỏi đại khái cảm giác một chút, đều xấu quá. Quả nhiên, vừa rồi con kia tam hoa lớn mèo nói không sai. Nhân loại thẩm mỹ đối với xấu mèo tựa hồ càng thêm ưu ái. Mệt mỏi xuất hiện, để mèo nhà nhóm đều rất cảm giác hiếu kỳ, nhao nhao xuống tới. Dưới tình huống bình thường, Con mèo đối ngoại lai người đều sẽ sợ hãi cùng bài xích, nhất là nuôi trong nhà mèo. Nhưng mệt mỏi trên thân thả ra khí tức, lại làm cho những này con mèo nhỏ hoàn toàn không có bất luận cái gì khúc mắc, trực tiếp tiếp nhận nó. Thậm chí còn có con mèo cho mệt mỏi liếm lên lông. Mệt mỏi thì là rất hưởng thụ nằm tại con mèo ở giữa, cùng bọn chúng bắt đầu giao lưu. Mặc dù những này con mèo trí tuệ đều không cao, có thể hiểu được sự vật không nhiều, nhưng mệt mỏi tự có biện pháp theo bọn nó trong trí nhớ, được đến vật mình muốn. Trải qua hơn nửa ngày giao lưu về sau, mệt mỏi nhìn về phía dấu kín ở trong nguyệt hình chi giới hai vị Nhật Nguyệt Vu sư, ta hỏi qua bọn chúng, theo bọn nó trong thị giác, mấy ngày nay lớn nhất biến cố chính là bên ngoài nhiều mấy cái đoạt cơm mèo hoang, trong nhà nhiều mấy cái mèo con. Hẳn là quản gia mua mèo con. Trừ cái đó ra, không có biến cố gì. Đúng rồi, hôm nay giống như trong thành báo khách tới, liền ở tại lầu 3. Đây đối với bọn chúng đến nói, hẳn là lớn nhất biến cố. Mệt mỏi sau khi nói xong, liền phất phất tay, các ngươi theo người phương diện vào tay, ta tiếp tục cùng bọn chúng xâm nhập tâm sự. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh cũng không nói nhiều, trực tiếp quay người lên lầu. Lấy mệt mỏi năng lực, nó lưu tại nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Một bên lên lầu, Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng một bên thấp giọng thì thầm, nói thật, ta đến bây giờ còn không rõ, lão sư tại sao lại để ý nơi này dị thường. Dị thường cũng chia lớn nhỏ. Lớn dị thường, thậm chí có thể làm cho cả thế giới đều trở nên kỳ quái. Mà những cái kia ảnh hưởng phạm vi nhỏ dị thường, không quan tâm đến nó, đều là không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nơi này dị thường, Nguyệt Lượng nữ sĩ cảm thấy chính là loại kia nhỏ bé dị thường, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Loại này dị thường, thật đáng giá đến điều tra sao? Thái Dương tiên sinh kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói, lão sư làm trong thánh điện bí ẩn nhất tiên tri, một trận bị cho rằng là tiến vào kỳ tích hạt giống. Hắn làm bất cứ chuyện gì, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Ngủ trễ tiên tri, là tiên tri trong thánh điện thần bí nhất cũng bí ẩn nhất tiên tri, nghe đồn hắn có thể tùy tiện kích thích mệnh vận chi huyền. Cương đại như thế tiên đoán vũ sư, chú ý nơi này dị thường, đích xác rất kỳ quái. Nhưng Thái Dương tiên sinh tin tưởng, có đi tất có chỗ nhân. Đã hắn phán đoán nơi này có dị thường, lại còn để chúng ta đến điều tra, tất nhiên là có đạo lý riêng. Nói không chừng, nơi này dị thường cùng kỳ tích tồn tại có quan hệ đâu. Nguyệt Lượng nữ sĩ, kỳ tích, có khả năng sao? Có lẽ thật là có khả năng. Bởi vì lấy ngủ trễ tiên tri bị cách, chuyện bình thường đã rất ít chú ý chỉ có liên quan đến kỳ tích sự tình, hắn mới có thể để bụng. Chẳng lẽ là một vị nào đó kỳ tích tồn tại lưu lại một ít sự vật dẫn phát dị thường? Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Nguyệt Lượng nữ sĩ liền nghe nói qua, đã từng có một người bình thường, ban đêm thưởng tinh thời điểm, bị một tấm từ trên trời giáng xuống cuốn vé đập trúng. Chương này của bé chính là tinh hải đoàn tàu vé xe, mà tinh hải đoàn tàu chính là một trận trong tinh không long trọng kỳ tích. Trừ cái đó ra, tình huống tương tự còn có đào tâm giảm hát vé vào cửa, kẻ cắp thời gian lưu lại đánh dấu chờ chút. Cho nên, tại người bình thường trong thế giới, tao ngộ kỳ tích tồn tại lưu lại sự vật cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng dâng lên hứng thú. Nếu quả thật có kỳ tích tồn tại lưu lại sự vật, có lẽ đây cũng là bọn hắn cơ hội. Bằng không, ngủ trễ lao sư tại sao lại phái bọn họ chạy tới điều tra dị thường? Tấu chương xong, chương 3556, phát hiện dị thường, 1, chương 3556, phát hiện dị thường, 1, tòa thành 2 tầng. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn một chút sâu u hành lang, dù cho nàng không có tiến hành dò xét, cũng có thể thông qua sinh mệnh lực trường phản hồi, xác nhận tầng này chí ít có tầm 10 người. Đại bộ phận người cũng đã lâm vào ngủ say, chỉ có một số nhỏ người tại hoạt động. Lao sư đề cập tới, dị thường thời gian khả năng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như chúng ta bỏ lỡ thời này, khả năng liền rốt cuộc bắt giữ không đến tương ứng dị thường. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta tốt nhất chia ra hành động. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói đến đây lúc, nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, như vậy đi, ta đi nhìn người, ngươi đi tìm vận. Dị thường không câu nệ tại hình thức. Tử vật cũng có khả năng sinh ra dị thường, cho nên, Nguyệt Lượng nữ sĩ mới có thể an bài như thế. Thái Dương tiên sinh cũng rõ ràng thời gian rất gấp, gật gật đầu, được. Hai người tách ra hành động về sau, Nguyệt Lượng nữ sĩ bắt đầu trong phòng từng người dò xét. Nàng nói là nhìn người, nhưng kỳ thật trong này người xem như phiếm chỉ là vật sống. Cũng bởi vậy, nàng không chỉ có muốn đi nhìn người, còn muốn nhìn sinh hoạt tại hai tầng mèo mèo chó cùng ẩn tàng trong góc sâu bọ chuột hại. Tìm kiếm rất đơn giản, nhưng mỗi một cái sinh mệnh đều muốn đi tính toán nó tầng dưới chốt logic, xác nhận không có dị thường, cái này rất khó, cũng rất phí tinh lực. Nàng thời gian ngắn lượng công việc cự tăng, ngắn ngủi mấy phút, nàng liền cảm giác đầu góc của mình đã đang thiêu đốt. Vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp mở ra độ cao nhất độ bành trướng tính lực. Cao như thế quy cách vận hành tính lực, cho dù là làm truyền kỳ tồn tại nàng, cũng cảm giác được một trận choáng váng. Bất quá, truyền kỳ sinh mệnh đã triệt để thoát thai hóa cốt, loại này choáng váng cũng vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, ở trên chiến trường có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng giờ này khắc này cũng không nguy hiểm, rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Xoa có chút nở Việt Thái Dương, Nguyệt Lượng nữ sĩ đi tới kế tiếp gian phòng. Đại khái sau 15 phút, Nguyệt Lượng nữ sĩ đã đem tòa thành 2 tầng tất cả sinh mạng thể tầng dưới chốt logic đều đọc qua toàn bộ, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Ngược lại là thu hoạch được không ít tình báo. Tỷ như, nàng biết tòa pháo đài này chủ nhân là một vị đàn hạt nhà, tên là Diệu Lộ ở Mô. Mà lại, Diệu Lộ ở Mô còn là nàng một vị cố nhân. Nói là cố nhân kỳ thật cũng không tính, bởi vì Nguyệt Lượng nữ sĩ nhận biết Diệu Lộ ở Mô, nhưng Diệu Lộ ở Mô cũng không biết Nguyệt Lượng nữ sĩ tồn tại. Đến nỗi Nguyệt Lượng nữ sĩ vì sao biết Diệu Lộ ở Mô, vậy sẽ phải theo toàn bộ Tây Lục lớn nhất biểu diễn, các nước sân khấu nói lên. Mặt ngoài, các nước sân khấu là các quốc gia nghệ thuật gia ganh đua sắc đẹp sân thi đấu, nhưng trên thực tế có không ít siêu phàm giả tham dự trong đó. Bởi vì rất nhiều vu sư kỹ nghệ đều cùng nghệ thuật cùng một nhịp thở. Cũng tỉ như một chút luyện kim thuật sĩ, vì học tập nghệ thuật, thậm chí sẽ đi phàm nhân nghệ thuật học viện bồi dưỡng. Chính là cái đạo lý này. Cùng lý lẽ, học tập nghệ thuật vu sư không phải số ít, bọn hắn có cùng sẽ che giấu thân phận tham dự các nước sân khấu, lấy này đến để thăng tự thân kỹ nghệ. Cũng bởi vậy, các nước sân khấu nhìn như phổ thông, nhưng dưới đáy nước rất là thâm trầm. Không ít thưởng thức nghệ thuật vu sư cũng sẽ hào hứng chốt nhưng làm người xem đến thưởng thức trận này Tây Lục Tịnh sự. Nguyệt Lượng nữ sĩ chính là một cái thích nghệ thuật vu sư, chỉ cần không phải có chuyện trọng đại, mỗi một giới các nước sân khấu nàng đều sẽ đi quan sát. Đối với thắng được các nước sân khấu những cái kia nghệ thuật ra, nàng tự nhiên cũng là có ấn tượng. Mà Diễu Lộ ở mộ chính là đã từng tại các nước trên sân khấu rực rỡ hào quang đàn hạt biểu diễn nhà. Ngược lại là không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được một vị nghệ thuật gia. Nguyệt Lượng nữ sĩ trong lời nói mang theo vài phần thưởng thức. Lúc đầu nàng khi nhìn đến rột phong cách tòa thành, đối với tòa pháo đài này chủ nhân liền đã có chút thưởng thức. Bây giờ biết được tòa thành chủ nhân là đã từng tại các nước trên sân khấu xuất tận danh tiếng nghệ thuật gia, trong lòng hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Nếu như là thường ngày, nàng nói không chừng sẽ biến hóa thành phàm nhân tới bái phòng một chút Diễu Lộ ở mộ. Nếu như có thể hiện trường lắng nghe Diễu Lộ ở mộ đàn hạc diễn đấu, vậy thì càng tốt. Đáng tiếc thời nay không giống ngày xưa, không có cách nào lấy thân phận khách khứa bái phòng. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhịn không được thở dài một hơi. Làm sao rồi, mới tới liền thấy ngươi mặt mày ủ rũ. Nguyệt Lượng nữ sĩ quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Thái Dương tiên sinh chạy tới bên cạnh nàng. Đối mặt người yêu của mình, Nguyệt Lượng nữ sĩ tự nhiên sẽ không giấu giếm, đơn giản đem phát hiện của mình nói một lần. Diễu Lộ ở mộ là cái kia tại các nước trên sân khấu đối người tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Thái Dương tiên sinh, ta nhớ được hắn. Nguyên lai là hắn a. Khó trách vừa rồi đối với tòa thành quét qua mà xem thời điểm, mơ hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Mặc dù già hơn rất nhiều, nhưng hình dạng chỉnh thể không có biến hóa. Thái Dương tiên sinh chậc chậc hai tiếng, nói như vậy, đây cũng là một trận duyên phận. Nếu là quen biết cũ, vậy chúng ta ban ngày có thể đưa cái thiếp tới chính thức bái phòng một chút. Thái Dương tiên sinh mặc dù không phải tiên đoán vu sư, nhưng trước đây biết thánh điện lâu, đối với vận mệnh cũng là có chút thờ phụng. Lúc đầu coi là đời này cũng sẽ không gặp lại nghệ thuật gia, đột nhiên lại gặp lại. Cái này không phải liền là một loại vận mệnh, hoặc là nói duyên phận sao? Nếu là duyên phận, kia liền thuận duyên phận nhìn một chút vị này quen biết cũ, nói không chừng cũng có thể phổ ra một bài mới vận mệnh tế hội chi ca. Đương nhiên, Thái Dương tiên sinh khẳng định không có khả năng lấy siêu phàm giả cùng Diễu Lộ ở mộ gặp nhau. Giống như năm đó Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng rột gặp mặt, cũng là lấy kiến trúc kẻ yêu thích thân phận gặp. Đối với loại này tại một loại kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong nghệ thuật gia, bọn hắn nguyện ý cho lớn nhất tôn trọng. Không cần thiết lấy cao cao tại thượng siêu phàm giả tư thái đi cùng bọn chúng gặp nhau. Lấy siêu phàm giả tư thái gặp mặt, cũng không có cách nào phổ ra vận mệnh tế hội ca dao. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, dù sao cũng tới Tây Lục, chờ lâu mấy ngày cũng không quan hệ. Dừng một chút, Nguyệt Lượng nữ sĩ tạm thời dứt bỏ những ý niệm này, hỏi thăm chính sự đến, ta bên này điều tra hai tầng vật sống, không có vấn đề. Người đây, Thái Dương tiên sinh kéo lại Nguyệt Lượng nữ sĩ bà bay, ta bên này khẳng định cũng là không có vấn đề a, nếu có vấn đề, ta còn có thể như thế nhàn nhã cùng ngươi nói chuyện tiếng. Nguyệt Lượng nữ sĩ, cũng thế, vậy chúng ta đi lầu 3. Diễu Lộ ở mộ giống như ngay tại lầu 3. Hai người thương lượng xong, liền bên trên 3 tầng. Cùng 2 tầng, vẫn như cũng là chia ra hành động, Nguyệt Lượng nữ sĩ điều tra vật sống, Thái Dương tiên sinh tiếp tục đi tìm khả năng tồn tại dị thường tử vật. Tầng này người sống ít đi rất nhiều, ngược lại là động vật côn trùng thật nhiều. Cũng không phải những cái kia mèo mèo chó chó, mà là nuôi dưỡng ở bồ câu phòng đại lượng bồ câu đưa tin cùng thi đấu bồ câu, cùng nuôi nấng những chim bồ câu này côn trùng. Cảm giác phản hồi tới, tối thiểu có mấy ngàn đầu sống côn trùng, cái này khiến Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng nhịn không được nâng trán. Mặc dù côn trùng tầng dưới chót lo dịp cũng không khó dò xét, nhưng thay vào đó số lượng nhiều a, lấy Nguyệt Lượng nữ sĩ cái kia cường đại tính lực, đoán chừng cũng phải tốn nửa giờ đến một giờ. Mà cái này còn bèn bèn là côn trùng. Nguyệt Lượng nữ sĩ vuốt vuốt nở mi tâm, được rồi, trước đi nhìn người. Côn trùng cuối cùng. Chương 3556, phát hiện dị thường, 2, chương 3556, phát hiện dị thường, 2, tầng này người sống rất ít, căn cứ trước đó nàng theo 2 tầng người hầu nơi đó điều tra trong trí nhớ biết được, 3 tầng lầu liền 3 người. Phòng ngủ chính bên trong có 2 người, Diệu Lộ ở mộ cùng hắn một cái hậu bối. Phòng ngủ chính bên cạnh trong gian phòng thì là một cái Diệu Lộ ở mộ thiếp thân tôi tớ. Nguyệt Lượng nữ sĩ trước theo tôi tớ bắt đầu điều tra lên, mấy phút sau, nàng lắc đầu rời đi tôi tớ phòng, tiến vào phòng ngủ chính. Tôi tớ không có vấn đề gì, hiện tại liền nhìn Diệu Lộ ở mộ cùng tiểu thiếu gia. Nguyệt Lượng nữ sĩ đi tới phòng ngủ chính bên giường, cúi đầu xuống nhìn xem trên giường Diệu Lộ ở mộ cùng tiểu thiếu gia. Cho dù là cách nguyệt hình chi giới, nàng cũng có thể nhìn ra đây đối với hai ông cháu thân mật tình cảm. Phàm nhân mặc dù tuổi thọ ngắn, nhưng có thể có ngậm kẹo đùa cháu niềm vui gia đình. Đây cũng là một niềm hạnh phúc. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng thì thào. Mặc dù cũng có vu sư cho rằng thân tình là trở ngại, huyết thống là nguyền rủa mối quan hệ, nhưng cái này chung quy là phe thiểu số. Dù sao Nguyệt Lượng nữ sĩ chính mình là cảm thấy, nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, nội tâm là cảm thấy ấm áp. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước dò xét vị này ngủ được nước bọt chảy dòng tiểu thiếu gia. Nô ra tay, tại tiểu thiếu gia cái chán đụng vào một chút, không biết năng lượng liền rót vào trong đầu của hắn chỗ sâu, đại lượng tin tức số liệu, công thức ký hiệu xuất hiện ở trong mắt của Nguyệt Lượng nữ sĩ. Những tin tức này số liệu bao hàm tiểu thiếu gia nhân sinh kinh lịch. Nói là ký ức, kỳ thật không đúng lắm, mà là một loại kinh nghiệm. Loại này kinh nghiệm bao hàm tính cách biến hóa, tình cảm dựa vào, nội tâm trưởng thành, cùng chút ít cùng biến hóa liên quan ký ức hình ảnh. Những này chính là nguyệt lượng nữ sĩ chô dò xét tầng dưới chót số liệu, mà chung quanh trôi nổi công thức ký hiệu thì là dùng cho nghiệm chứng tầng dưới chót số liệu bên trong dị thường tình huống. Sau 3 phút, nguyệt lượng nữ sĩ thu hồi dò xét. Vị tiểu thiếu gia này cũng không có bất luận cái gì dị thường. Tầng dưới chót logic vận chuyển cũng là hoàn chỉnh lại tự nhất quán. Đã tiểu thiếu gia không có vấn đề, như vậy hiện tại liền nên đến tiên vị lộ ở mộ. Thật có lỗi. Nguyệt lượng nữ sĩ thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, nô ra tay. Đối với dò xét mạng người khác tầng dưới chót logic, nàng là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, nhưng đối mặt vị lộ ở mộ vị này nhìn quen mắt quen biết cũ, nội tâm của nàng còn là hơi có chút áy náy. Bất quá nghĩ lại, nàng điều tra cũng sẽ không làm bị thương người, mà lại, nếu như vị lộ ở mộ thật cùng dị thường có quan hệ, nói không chừng sẽ còn bị dị thường phản vệ, nàng điều tra ngược lại là cứu rỗi hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng ấy nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Rất nhanh, nguyện lượng nữ sĩ liền tới đến dịu lộ ở mộ tầng dưới chốt trong số liệu, nàng nhìn thấy một mảnh khổng lồ tin tức số liệu. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhân sinh của dịu lộ ở mộ kinh lịch rất nhiều, có được nhảy vọt kinh nghiệm. Trong đó không ít kinh nghiệm thậm chí còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Điều này nói rõ, dịu lộ ở mộ đã từng tiếp xúc qua siêu phàm sinh mệnh. Đây cũng không phải việc ghê có gì, Tây Lục quyền quý, cơ hồ đều cùng siêu phàm sinh mệnh có tiếp xúc. Mà lại dịu lộ ở mộ đã từng tham dự qua các nước sân khấu, trận kia sân khấu tuyển thủ liền có không ít siêu phàm giả, cho nên kinh nghiệm của hắn bên trong có siêu phàm tin tức là rất bình thường. Nói không chừng bên trong còn có cùng ta liên quan siêu phàm kinh nghiệm. Nguyệt lượng nữ sĩ thấp giọng thì thầm, dù sao lúc trước nàng tại các nước sân khấu cũng là tiếp xúc gần gũi qua dịu lộ ở mộ fan hâm mộ. Trong lòng cười thầm một tiếng, Nguyệt lượng nữ sĩ bắt đầu loại bỏ trở lên tầng lo dịp dị thường độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa đời trước dịu lộ ở mộ vẫn chưa tiếp xúc qua dị thường. Đây là bình thường, đã dị thường là gần đây xuất hiện, như vậy muốn điều tra liền nên là gần đây sự tình. Nguyệt lượng nữ sĩ bắt đầu hướng gần nhất mấy ngày tầng dưới chốt lo dịp bên trong thẩm tra. 15 ngày trước, vô sự phát sinh. 10 ngày trước, vô sự phát sinh. 5 ngày trước, vô sự phát sinh. 2 ngày trước, vô sự phát sinh. Đang lúc Nguyệt lượng nữ sĩ chuẩn bị điều tra tình huống của hôm nay lúc, một đạo tiếng kêu ở bên tai vang lên. Nguyệt lượng nữ sĩ nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn lại, đã thấy Thái Dương tiên sinh nện bước nhanh chân, đi tới trước mặt của nàng, trên tay của hắn còn cầm một tấm giấy. Ta giống như tìm tới dị thường. Nguyệt lượng nữ sĩ con ngươi khẽ nhếch, cấp tốc rời đi bên giường, đi tới Thái Dương tiên sinh bên người, thật là dị thường. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, 89/10. Đây là cái gì? Nguyệt lượng nữ sĩ nhìn về phía Thái Dương tiên sinh trên tay giấy, là tin. Trọng điểm không phải tin, là phía trên một tấm nhạc phổ. Nhạc phổ có cái gì dị thường? Nguyệt lượng nữ sĩ nghi nói, theo nàng trong thị giác, tạm thời không nhìn ra điều khác thường gì. Thái Dương tiên sinh đem nhạc phổ đưa cho nàng, ngươi điều tra một chút nó tầng dưới chốt lo dịp liền biết. Nguyệt lượng nữ sĩ sớm có ý nghĩ như vậy, cầm nhạc phổ chậm rãi tiến vào ẩn tàng tại dưới tờ giấy thế giới. Cùng sinh mạng thể tầng dưới chốt lo dịp khác biệt, muốn điều tra tử vật tầng dưới chốt lo dịp là tương đối đơn giản. Chỉ cần sử dụng truyền kỳ thuật pháp, đối với cái này tử vật tiến hành khái niệm điều tra liền có thể nhìn thấy tiêu tán đi ra số liệu tin tức cùng công thức ký hiệu. Rất nhanh, nguyệt lượng nữ sĩ liền thấy lóe ra tươi đẹp tia sáng số liệu tin tức. Tia chớp, mang ý nghĩa đạo này số liệu tin tức cùng siêu phàm có quan hệ, mà lại như thế sáng rỡ ánh sáng, đại biểu cho số liệu trong tin tức tối thiểu hơn 9 thành đều là siêu phàm liên quan. Nhưng theo bên ngoài nhìn, chương này giấy viết thư hoàn toàn là phổ thông giấy viết thư, không có bất cứ dị thường nào. Điều này nói rõ, giấy viết thư không phải trọng điểm là trên tờ giấy gánh chịu cái này nhạc phổ. Nhạc phổ tuyệt đối không thích hợp. Chẳng lẽ nó có thể diễn dịch xuất siêu phàm nhạc khúc? Nguyệt lượng nữ sĩ một bên suy tư, một bên tiến một bước điều tra, cũng chính là tại lúc này, nàng theo tin tức số liệu bên trong cảm thấy được một cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức thần bí. Nguyệt lượng nữ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng Thái Dương tiên sinh, đây là? Thái Dương tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế. Hiểm giới khí tức. Nghe tới hiểm giới cái tên này, Nguyệt lượng nữ sĩ như thế nào không rõ, đây tuyệt đối chính là dị thường. Bất luận cái gì cùng hiểm giới có quan hệ đồ vật, không có khả năng không phải dị thường. Dù sao thế giới kia là kỳ tích tồn tại đều không muốn tùy tiện đặt chân thần bí giới vực. Nguyên lai dị thường cùng hiểm giới có quan hệ. Khó trách lão sư sẽ để cho bọn hắn đến điều tra. Điều tra hiểm giới dị thường, không phải truyền kỳ tồn tại, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Cho dù là truyền kỳ tồn tại, đều có bị vĩnh cố phong hiểm. Nguy hiểm như thế hiểm giới, đồng dạng nó tiền lời cũng cực kỳ kinh người. Lần này dị thường cùng hiểm giới có quan hệ, nhưng lại không phải trực diện hiểm giới. Chỉ cần bọn hắn có thể phá lần này dị thường, nói không chừng có thể được đến thành quả kinh người. Nghĩ đến đây, Nguyệt lượng nữ sĩ nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, chương này nhạc phổ là để ở nơi đâu? Bên cạnh thư phòng trên bàn, mà lại là mở ra, phu cận còn có đàn hạc. Ta đoán chừng Dữu Lộ ở mộ trước khi ngủ diễn tấu qua cái này khúc. Cũng chính là bởi vì nhạc phổ thoải mái bày tại mặt bàn, Thái Dương tiên sinh tiến vào thư phòng về sau, mới có thể ngay lập tức điều tra nhạc phổ. Nguyệt lượng nữ sĩ, chương này nhạc phổ khẳng định cùng hiểm giới có quan hệ, nói không chừng chính là theo hiểm giới chạy ra. Muốn giải quyết lần này dị thường, chúng ta có lẽ có thể theo nhạc phổ nơi phát ra vào tay. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, nhạc phổ là người khác gửi đến, trên thư có nói. Thái Dương tiên sinh dừng một chút, đem theo nhạc phổ cùng nhau phát hiện tin, cũng đưa cho Nguyệt lượng nữ sĩ. Tấu chương xong, chương 3557, ghi chép nhạc phổ, 1, chương 3557, ghi chép nhạc phổ, 1, rất nhanh, Nguyệt lượng nữ sĩ liền đem trên tờ giấy nội dung đọc xong. Phong thư này có thể lấy ra hữu hiệu tin tức, đại khái 4 điểm. Đệ nhất, viết thư người tên là Uzien. Thứ hai, Uzien cùng Liễu Lộ ở mộ tựa hồ tồn tại cái gì khe hở. Thứ ba, Uzien ghi chép một bài tên là Dê Đen Xin Lỗi khúc nhạc phổ. Thứ tư, mời Liễu Lộ ở mộ đến diễn dịch cái này khúc nhạc. Cái khác tin tức cơ bản có thể xem nhẹ, theo Nguyệt Lượng nữ sĩ, trọng yếu nhất tin tức chính là điểm thứ ba. Nhạc phổ Dê Đen Xin Lỗi khúc tình báo. Mà lại phi thường kỳ quặc một điểm là, Uzien nói là Dê Đen Xin Lỗi khúc không phải hắn bản gốc, mà là hắn từ trong mộng đoạt được. Nhưng cụ thể là cái gì mộng Uzien cũng nói không rõ ràng. Nếu như Uzien không có nói lung tung lời nói, kia đại khái chính là dị thường. Nguyệt Lượng nữ sĩ chỉ vào trên tờ giấy mộng nói. Thái Dương tiên sinh trầm ngâm một lát, nói, bình thường đến nói, cùng mộng có quan hệ dị thường, phi thường thưa thớt. Bởi vì mộng giới tương đối phù phiếm, cùng vật chất giới cách xa nhau cực xa. Tuyệt đại đa số cùng mộng liên quan dị thường, phần lớn đều là mộng hệ sinh mệnh làm ra đến. Thì như ăn mộng quỷ, ác mộng hiểm trở một chút. Nhưng ở trong mơ lưu lại nhạc phổ, cái này không giống như là mộng hệ ma vật thủ bút. Thái Dương tiên sinh, chẳng lẽ là một vị nào đó mộng hệ vu sư lưu lại bị vui? Nhưng nếu như là cùng vu sư có quan hệ, vì sao siêu phàm trong khí tức tồn ẩn lại là hiểm giới tin tức? Thái Dương tiên sinh trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Đến cùng là mộng giới dị thường, còn là hiểm giới dị thường. Nguyên Lượng nữ sĩ cũng cảm thấy trong này rất kỳ quái, chúng ta chỉ mới nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đi Uzien bên kia nhìn xem liền biết. Trên phong thư mặc dù không có ghi chép Uzien địa chỉ, nhưng lấy bọn hắn năng lực, muốn tìm được Uzien cũng không khó. Thái Dương tiên sinh nghĩ, gật gật đầu, cũng thế, hết thảy đáp án hẳn là có thể theo Uzien bên kia tìm tới. Chúng ta đi gặp Uzien. Đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng không có trì hoãn, lập tức chia ra hành động. Thái Dương tiên sinh đi tới trong thư phòng, lần nữa khôi phục bố trí. Đàn hạc nhạc phổ, cùng dị thường có quan hệ, hắn khẳng định phải mang đi. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không tận lực ảnh hưởng phàm nhân sinh hoạt, huống chi vị này phàm nhân hay là bọn hắn thưởng thức nghệ thuật ra. Cho nên, vì để tránh cho bị Dịu Lộ ở mộ phát hiện không hợp lý, Thái Dương tiên sinh trực tiếp sao chép một tấm nhạc phổ. Nội dung còn là Dê Đen Xin Lỗi khúc chỉ là không phải nguyên bản thôi. Một bên khác, Nguyệt Lượng nữ sĩ thì đi tới lầu một đại sảnh, chuẩn bị mang lên mệt mỏi rời đi. Vừa tới đến lầu 1, nàng liền nhìn thấy để nàng hơi có chút đau đầu một màn, mệt mỏi ngồi tại một cái sofa lớn bên trên, chung quanh tất cả đều là vòng mập yến gửi các loại con mèo nhỏ. Nó nhìn qua tựa như là một cái trầm mê sắc đẹp hoàng đế mèo. Trầm mê sắc đẹp, cái này theo Nguyệt Lượng nữ sĩ kỳ thật không có gì. Trọng điểm là, cái khác con mèo nhỏ đều vây quanh mệt mỏi ngủ gật, mà mệt mỏi tựa hồ cũng nhận chung quanh con mèo nhỏ ảnh hưởng, ngáp một cái, mí mắt chậm rãi tiêu nhiều xuống. Ngay tại mệt mỏi mí mắt sắp khép lại một khắc này, nó đột nhiên cảm giác một trận gió thổi tiến vào con mắt, sau đó một giây sau nó trên dưới mí mắt tựa như là giãn lại, hoàn toàn không có cách nào khép lại. Buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh, mệt mỏi cái kia mê mang ánh mắt khôi phục tiêu cự, tập trung nhìn vào, nguyên lai không phải mí mắt giãn lại, mà là Nguyệt Lượng nữ sĩ đi ra nguyệt hình chi giới, dùng tay cưỡng ép đưa nó mí mắt mở ra. Người đã đáp ứng ta, đừng ngủ. Nguyệt Lượng nữ sĩ một bên chống ra mắt của nó, một bên còn hướng trong con mắt thổi hơi. Mệt mỏi, ngươi miệng thổi quá. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấy mệt mỏi ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới buông lòng tay ra, thuận đường cho nó đầu một cái đại bước đấu. Ngươi khiếu giác có vấn đề. Người khác đều nói miệng ta rất thơm. Mệt mỏi híp mắt, cái này người khác là ai? Nguyệt Lượng nữ sĩ trừng mệt mỏi liếc mắt, ai cần ngươi lo? Mau dậy, chúng ta muốn đổi chỗ. Vươn tay, đem mệt mỏi ôm vào trong ngực, không đợi mệt mỏi phản ứng, Nguyệt Lượng nữ sĩ liền lại trở lại nguyệt hình chi giới. Một trận không gian đảo ngược. Mệt mỏi lần nữa hoàn hồn lúc, nó đã không tại ấm áp tòa thành trong đại sảnh, mà là đi tới dạ chi núi trong rừng rậm. Phía sau là Nguyệt Lượng nữ sĩ, bên cạnh thì là dù bận lung dung chờ đã lâu Thái Dương tiên sinh. Mây mù vùng núi quét, thấu xương rét lạnh. Mệt mỏi nhịn không được dùng mình một cái, mông lung buồn ngủ vào đúng lúc này, triệt để tiêu tán. Cứ như vậy đi rồi. Mệt mỏi, các ngươi chẳng lẽ đã tìm tới dị thường rồi? Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, đem nhạc phổ đưa cho mệt mỏi, đây chính là dị thường. Mệt mỏi nhìn chằm chằm nhạc phổ nhìn mấy giây, liền nhăn lại lông mày, là hiểm giới khí tức, nhưng lại có chút kỳ quái, giống như còn mang một chút ngộng giới lưu bị. Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ sững sờ 2 giây, liếc nhau một cái, ngươi xác định còn có ngộng giới lưu bị? Mệt mỏi đối với tầng dưới chốt lo dịp cảm giác cũng không thể so hai người bọn hắn yếu nhược. Thậm chí, bởi vì mệt mỏi lâu dài đợi trước đây biết thánh điện, kiến thức khả năng mạnh hơn bọn họ. Đây cũng là vì sao Thái Dương tiên sinh sẽ đem nhạc phổ trực tiếp đưa cho mệt mỏi nguyên nhân. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là mệt mỏi cho ra một cái để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đáp án. Điểm giới khí tức bọn hắn đều cảm thấy được, ngộng giới lưu bị bọn hắn cũng không có phát hiện. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng mệt mỏi là tại nói bậy, bởi vì Uzien ở trong thư minh sắc nâng lên nhạc phổ là từ trong ngộng thu hoạch được. Cái này đích xác có khả năng cùng mộng giới có quan hệ. Mệt mỏi, ta không quá xác định, giống mộng giới mùi, nhưng lại có chút khác nhau. Mệt mỏi một hồi lắc đầu, một hồi lại gật đầu. Nó cẩn thận nghĩ, cuối cùng cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, ta rất khó nói rõ chi tiết cảm giác này, nhưng các ngươi có thể lý giải thành, cá hương vị cùng diếp cá hương vị. Cá cùng với diếp cá đều mang theo mùi cá tanh, nhưng cả hai trên bản chất lại là khác biệt. Đây cũng là mệt mỏi đối với nhạc phổ cảm giác. Nó cảm giác có mộng giới khí tức, nhưng cùng chân chính mộng giới lại không quá đồng dạng. Thậm chí nói, cái kia điểm giới khí tức cũng cùng chân chính hiểm giới không giống lắm. Nhưng mệt mỏi dù sao không tiếp xúc qua điểm giới, nó đối với mộng giới quen thuộc hơn, bởi vì nó hơn nửa cuộc đời đều trong giấc mộng vượt qua. Cho nên, nó cũng chỉ dám đoán chắc, nhạc phổ bên trên mộng giới hương vị như giống không phải giống. Như giống không phải giống. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh liếc nhau. Bọn hắn có thể hiểu được mệt mỏi ý tứ, nhưng là, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng không rõ ràng. Các lớn đặc thù trong thế giới, bọn hắn tiếp xúc ít nhất chính là mộng giới cùng nghiệp giới. Được rồi, không nghĩ. Lại nghĩ đoán chừng cũng nghĩ không ra được, trực tiếp đi hỏi UZN đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ thở dài nói. Mệt mỏi giật mình lăng nói, UZN là ai? Chính là chương này nhạc phổ chủ nhân, ân, nên tính là chủ nhân đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ đơn giản đem trước tại lầu 3 phát sinh sự tình nói một lần. Chương 3557, ghi chép nhạc phổ, 2, chương 3557, ghi chép nhạc phổ, 2, mệt mỏi nghe xong, thật cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong mộng thu hoạch được nhạc phổ loại sự tình này, cũng chuyên không coi là mới mẹ gì. Mộng, phần lớn đều là ly kỳ, thậm chí ly kinh phản đạo. Tại cung hiện thực hoàn toàn không giống trong mộng, ngươi cảm nhận được, tiếp xúc đến, đều là mới lạ, thậm chí có thể là nội tâm kiềm chế về sau bộc phát. Dưới loại tình huống này, linh cảm dâng trào là rất phổ biến một sự kiện. Có linh cảm, lại thêm ngươi hội soạn, trong mộng biết lên nhạc khúc loại sự tình này, liền thuận lý thành chương xuất hiện. Mệt mỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có đủ gì ẻn địa chỉ sao? Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ đồng thời lắc đầu. Vậy làm sao tìm? Mệt mỏi vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Muốn không, ngươi đến nghe. Nguyệt Lượng nữ sĩ mỉm cười đề nghị. Mệt mỏi sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, phẫn nộ nổ giận cả lông, cũng theo Nguyệt Lượng nữ sĩ trong lực tránh thoát, ta là mèo, không phải chó. Nguyệt Lượng nữ sĩ mở ra tay, một mặt vô tội nói, ta cũng không nói ngươi là chó à, ý của ta là cái mũi của ngươi so với chúng ta muốn linh mẫn. Mệt mỏi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, các ngươi cũng có thể dùng còn sót lại tin tức tố đi tìm. Có thể là có thể, nhưng phía trên này tin tức tố quá lộn xộn, loại bỏ rất tốn thời gian. Nguyệt Lượng nữ sĩ ngước mắt nhìn về phía mệt mỏi, nhưng ngươi không giống, ngươi trực tiếp nghe một chút bút mực hương vị, liền có thể mang bọn ta tìm tới địa phương, cái này không tiết kiệm thời gian rồi sao? Mệt mỏi rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy Nguyệt Lượng nữ sĩ nói hình như cũng không có vấn đề gì. Nó do dự một lát, còn là túi phía dưới, được rồi, liền giúp các ngươi lần này. Tốt, liền cái này ước lần. Nguyệt Lượng nữ sĩ một lần nữa ôm lấy mệt mỏi, Thái Dương tiên sinh thì là ôn nhu kéo lại Nguyệt Lượng nữ sĩ bay, tại mệt mỏi không nhìn thấy địa phương, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mệt mỏi hít hà trên tờ giấy bút một bụi, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu tìm kiếm giữa thiên địa tiêu tán cùng bột ngọt. Chỉ chốc lát sau, nó liền phát hiện cùng bột ngọt mạch lạc. Bên kia, mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía Lê Minh Thành phía tây nam. Mấy phút sau, bọn hắn đã đi tới Lê Minh Thành một góc, bóng đêm chính đồng, trên đường đi cũng không có đụng phải người nào. Coi như đụng phải, đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì bọn hắn một mực ở trong nguyệt hình chi giới đi. Thẳng đến tới mục đích, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh mới chậm rãi đi ra nguyệt hình chi giới, ở trong hiện thực hiện thân. Nhìn xem chung quanh hoang vu khu vực, lại nhìn một chút trước mắt cũ nát hai tầng lầu nhỏ. Đây chính là Uti ẻn chỗ ở địa phương. Mệt mỏi song chảo nâng cầm lên, nhìn qua có điểm giống khu ổ chuột a. Dân nghèo thế nhưng là ở không dậy nổi độc tòa mang viện lầu cát. Nguyệt Lượng nữ sĩ gõ mệt mỏi đầu. Mà lại, đàn hạc cũng không phải dân nghèo có thể tiếp xúc đến kỹ nghệ. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía lầu cát, nàng cũng không dùng tinh thần lực đi cảm giác, bởi vì lo lắng hội quấy nhiễu đến dị thường chi nguyên. Bất quá, theo trong không khí tiêu tán tin tức, cùng sinh mệnh lực trưởng phản hồi, nàng cơ bản có thể xác định trong lầu cát tồn tại người sống. Số lượng có lại chỉ có một vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là vị kia UZN. Chúng ta trực tiếp đi vào đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói khẽ một câu, triệu hồi ra ánh trăng chi hoàn, đem bọn hắn thân ảnh che phủ lên. Một giây sau, bọn hắn liền xuyên qua đến trong lầu cát. Lầu một có chút lộn xộn, trong không khí ẩn ẩn có cỗ mùi hôi. Là mùi rượu, hỗn hợp mùi mồ hôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chủ nhân nơi này hẳn là một cái tử quỷ. Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng tại cỗ mùi thối này bên trong, cảm thấy được quen thuộc tin tức tố. Nơi này tin tức tố cùng nhạc phổ bên trên tin tức tố là nhất trí, nói rõ nơi này đích xác chính là nhạc phổ đầu nguồn. Lầu một không có cái gì không đúng, hắn a dẫm lên hơi cổ xưa thang lầu, lên lầu 2. Lầu 2 có 2 gian phòng, một gian phòng tạp vật, một gian là phòng ngủ. 2 gian phòng đại môn đều là mở rộng, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Nguyệt Lượng nữ sĩ liếc mắt liền thấy, phòng ngủ trên giường nằm một cái ngủ say nam tử. Theo hô hấp của hắn tần suất có thể thấy được, hắn lúc này hẳn là đang ngủ say. Vị này chính là UZN. Bất quá, UZN không phải đàn tấu đàn hạc sao? Làm sao trong phòng không có đàn hạc, ngược lại là giường chính đối diện có một khung dương cầm. Mà lại bộ này dương cầm xem xét chính là có giá trị không nhỏ, cùng cái này rách dưới lầu các hoàn toàn không hài hòa. Theo một trận này dương cầm cũng có thể nhìn ra, UZN tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Còn là cùng vừa rồi, ngươi đi xem một chút trong phòng tạm vật tầng dưới chốt logic, ta cùng mệt mỏi đi điều tra UZN tầng dưới chốt logic. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói với Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu. Vô thanh vô tức, bọn hắn tiến vào phòng ngủ, cũng bắt đầu phân công hợp tác. Bất quá liền tại bọn hắn riêng phần mình hành động thời điểm, nằm ở trên giường UZN đột nhiên mở mắt ra. Thanh này mệt mỏi giật nảy mình, kém chút kêu ra tiếng. Có tốt, bị Nguyệt Lượng nữ sĩ bịt miệng lại. Lại thêm bọn hắn đều biến mất tại ánh trăng bên trong, UZN cũng không có phát hiện trong phòng nhiều ba đôi con mắt. Chuyện gì xảy ra, bây giờ không phải là vừa mới trở về không điểm à? Hắn làm sao liền tỉnh rồi? Một đầu tâm linh dây buộc kết nối vào Nguyệt Lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh cùng mệt mỏi. mà lúc này nói chuyện chính là mèo đen mệt mỏi mệt mỏi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, có lẽ hắn ban ngày đi ngủ là con mèo đêm. Mệt mỏi, ta đang nghĩ, có phải hay không là dị thường cảm thấy được chúng ta? Bằng không, vì sao chúng ta vừa tiến đến, hắn liền thức tỉnh? Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh không có trả lời, nhưng trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có suy đoán này. UGN tỉnh thời gian quá xảo hợp, thật chẳng lẽ chính là dị thường quay phá? Liên tại bọn hắn đoán thời điểm, mệt mỏi đột nhiên chỉ vào giường, hắn chỉ thấy trước một giây mới mở mắt UGN, lúc này đột nhiên một mặt vội vàng từ trên giường bò lên, sau đó cấp tốc đi tới trước bàn, theo trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy, lại cầm lấy thấm vào mực nước bút máy, nhanh chóng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Hắn giống như tại viết nhạc phổ. Mệt mỏi liếc mắt liền nhìn tới trên giấy văn tự. Mặc dù mệt mỏi không hiểu nghệ thuật, nhưng nó trước đó tốt xấu còn là nhìn dê đen xin lỗi khúc nguyên phổ. UGN lúc này biết đồ vật mặc dù phức tạp, nhưng cùng dê đen xin lỗi khúc ký hiệu không sai biệt lắm, hiển nhiên còn là nhạc phổ. Mà lại, cũng hẳn là đàn hạc cầm phổ. Đợi đến một khúc ghi chép hoàn tất, UGN vừa rồi tại giấy trên cùng, trên ghi chép nhạc phổ danh tự, gió 32 hợp tấu. Ghi chép xong gió 32 hợp tấu về sau, UGN lập tức để qua một bên, lại bắt đầu ghi chép mới nhạc phổ. Hắn bút pháp nhanh chóng, một bên ghi chép còn một bên ngâm nga, tựa hồ là tại làm sâu sắc đối với âm nhạc hồi ức. Hắn bộ dáng như vậy, theo Nguyệt Lượng nữ sĩ, phi thường kỳ quái. Lo lắng như thế ghi chép bộ dáng, thật giống như muộn một chút hội quên. Chẳng lẽ, hắn lại ở trong mộng thu hoạch được cái gì nhạc phổ? Tấu chương xong, chương 3558, tìm kiếm, 1, chương 3558, tìm kiếm, 1, thình đình vườn hoa tinh hà tán ca. Đây là UGN kế gió 32 hợp tấu về sau, ghi chép mặt khác hai bài nhạc phổ. Hắn biết cực kỳ trôi chảy, dựa vào nét mặt của hắn đến xem, càng giống là tại bản sao, mà không phải bản gốc một bài nhạc phổ. Có lẽ, hắn thật là từ trong mộng thu hoạch được mới nhạc phổ. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng nói, "Thái Dương tiên sinh, muốn hiện tại đối với hắn tiến hành thôi miên tra hỏi sao?" Nguyệt Lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Trước mắt còn không có nhìn ra dị thường, đầu tiên chờ chút đã." Dừng một chút, Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía trong ngực mệt mỏi, "Ngươi đi cảm giác một chút cái này mấy thủ nhạc phổ tầng dưới chốt logic, nhìn xem phải chăng cùng dị thường có quan hệ." Mệt mỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. "Tốt." Nó liền biết, tại nó nhìn ra dê đen xin lỗi khúc có ngậm giới hương vị về sau, tiếp xuống đối với nhạc phổ phân tích, nó khẳng định sẽ ra sức. Dù sao, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh ở phương diện này trên cảm giác so với nó yếu quá nhiều. Mệt mỏi một cái nhẹ nhẹ, rơi xuống trên bàn. UGN ngay tại nó ngay phía trước 1 mét không đến vị trí. Bất quá, UGN cũng không có phát hiện mệt mỏi. Ở trong tầm mắt của hắn, trên mặt bàn là không có vật gì, hiển nhiên mệt mỏi sử dụng ẩn nấp chi thuật. Nhưng nói đi thì nói lại, coi như mệt mỏi từ bỏ ẩn nấp, lấy trước mắt UGN chuyên chú nhạc phổ thái độ, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện nó. Mệt mỏi nô ra màu đen mai hình vuốt mèo, thả tại gió 32 hợp tấu nhạc phổ bên trên. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Một phút đồng hồ sau, nó mở mắt ra. Bất quá, không phải dò xét kết thúc, mà là bị một trận tiếng đàn cho bừng tỉnh. Nó dương mắt xem xét, phát hiện UGN đã rời đi bàn đọc sách, đi tới dương cầm trước, chính bên mình đàn tấu đen trắng bức cách. Yêu mỹ tiếng đàn như thủy ngân tiết rơi. Cái này thủ khúc đàn khúc nhạc dạo cũng không ung dung, cũng không hùng vĩ, nhưng lại như gió nhẹ, không ngừng ở bên tai mọi người quét. Gió nhẹ về sau, là quên mình thanh phong, lại về sau là đối diện quét của phong. Rõ ràng là lỗ thai thịnh yến, lại cho người ta một loại gió lớn lướt nhẹ qua mặt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đây là gió 32 hợp tấu. Mệt mỏi mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng như thế rõ ràng phong chi ý cảnh, nó vẫn có thể cảm giác được. Hắn vừa rồi sao chép một lần nhạc phổ về sau, liền bắt đầu đàn tấu. Ta đoán chừng là vì ra thêm ấn tượng. Bất quá, hắn hơn nửa đêm đàn tấu, cũng không sợ nhiễu dân. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói thầm một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta hiện tại xem như rõ ràng, hắn tại sao lại ở như thế bám bẻ. Hơn nửa đêm một hứng khởi, liền bắt đầu không quan tâm diễn đấu. Cái này nếu như ở tại thành trung tâm, ai có thể chịu nổi? Nguyệt Lượng nữ sĩ nói đến đây, dừng lại một chút nhìn về phía mệt mỏi, ngươi nhanh như vậy liền điều tra xong rồi. Mệt mỏi. Còn không có, ta trước hết nghe xong. Ta muốn kết hợp thực tế âm phủ, tiến thêm một bước xác nhận nó tầng dưới chốt logic. Nguyệt Lượng nữ sĩ híp híp mắt, ngươi kỳ thật chính là muốn nghe. Mệt mỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Nguyệt Lượng nữ sĩ trêu chọc biểu lộ. Nguyệt Lượng nữ sĩ khẽ cười một tiếng, bất quá nói đi thì nói lại, thú gì ẻn diễn tấu xác thực rất không tệ. Nàng làm một cái có mấy ngàn năm âm nhạc tố dưỡng người, có thể tùy tiện nghe ra UGN diễn dịch kỹ thuật, tuyệt đối đạt tới Tây Lục nghệ thuật giới kim tự tháp đỉnh trình độ. Dù cho hắn đàn tấu gió 32 hợp tấu rõ ràng có chút lạnh nhạt, lại nhạc khí khả năng cũng không tương xứng, nhưng vẫn như cũ để người nhịn không được trầm mê ở gió ý cảnh bên trong. Nguyệt Lượng nữ sĩ đoán chừng, UGN tại giới dương cầm địa vị, không thể so với Dữu Lộ ở một tại đàn hạc giới địa vị thấp. Nếu có cơ hội, Nguyệt Lượng nữ sĩ thật đúng là không ngại cùng UGN dạng này nghệ thuật gia kết giao bằng hữu. Bất quá, trước đó còn muốn trước tiên đem dị thường làm rõ ràng lại nói. UGN một bài tiếp một bài diễn tấu, hắn đem trước chính mình ghi chép 3 khúc nhạc, tất cả đều diễn tấu một lần. Thằng đến trận này lỗ thai thịnh yến hạ màn kết thúc, mệt mỏi mới mặt mũi tràn đầy không bỏ một lần nữa xa vào tiến vào nhạc phổ tầng dưới chốt logic bên trong. Mấy phút sau, mệt mỏi mở mắt ra. Tại Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh nhìn chăm chú, nó nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng dê đen xin lỗi khúc cũng nhiễm một chút hiểm giới cùng mộng giới khí tức. Nguyệt Lượng nữ sĩ sờ sờ cái cằm, nói cách khác, theo khái niệm dò xét đi lên quá chặt, cái này mấy thủ nhạc phổ đích xác lai lịch rất kỳ quặc. Khái niệm dò xét là truyền kỳ vu sư cơ hồ đều sẽ nắm giữ một loại năng lực, xem như một loại sắp xỉ khái niệm cấp năng lực. Nhìn như dò xét chỉ là nhạc phổ bản thể, kỳ thật có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhạc phổ khái niệm. Đây cũng là vì sao, mệt mỏi chỉ là thông qua UGN biết nhạc phổ, liền phát giác được hiểm giới cùng mộng giới khí tức. Bởi vì, khái niệm dò xét cũng không giới hạn trong vật chất bản thân. Mệt mỏi, bất quá, cá nhân ta cảm thấy, dê đen xin lỗi khúc cùng hôm nay cái này ba thủ nhạc phổ, còn là có một chút không giống. Không giống. Nguyện lượng nữ sĩ, nơi nào không giống. Mệt mỏi nghĩ, nói, ta cũng nói không rõ, chính là cảm giác dê đen xin lỗi khúc nhiều một chút trong còi u minh cảm giác. Cũng tỉ như một cái đến từ hiểm giới quả táo. Một cái là dã man mọc ra quả táo, một cái là vương thất tỉ mỉ bồi dưỡng quả táo. Mặc dù hai quả táo đều đến từ hiểm giới, đều nhiễm hiểm giới khí thức, nhưng cho người ta cảm giác còn là có chỗ khác biệt. Dê đen xin lỗi khúc cùng gió 32 hợp tấu chính là tình huống tương tự. Mặc dù đều có dính hiểm giới cùng mộng giới khí thức, nhưng trong khí thức ẩn chứa tin tức lại là không giống. Mệt mỏi, nếu như dùng dị thường trình độ để diễn tả lời nói, cá nhân ta cảm thấy, dê đen xin lỗi khúc dị thường trình độ hội lớn hơn một chút. Nguyệt lượng nữ sĩ, cũng mặc kệ dê đen xin lỗi khúc còn là gió 32 hợp tấu đều là trước mắt vị này UGN chỗ biết. Rõ ràng đều là UGN chỗ biết, tại sao lại có khác biệt tin tức biểu đạt? Nguyệt lượng nữ sĩ trầm ngâm nói, có lẽ chúng ta nên cùng UGN trao đổi một chút. Thái Dương tiên sinh, thôi miên. Nguyệt lượng nữ sĩ lắc đầu, không, tại không có biết rõ ràng dị thường là tình huống gì trước đừng nhúc nhích dùng siêu phàm năng lực ở trên người UGN. UGN khẳng định là đầu mượn, điểm này hẳn là không sai. Cho dù là Nguyệt lượng nữ sĩ cũng không dám đi cược, siêu phàm năng lực có thể hay không để dị thường xuất hiện mặt trái phản hồi. Dù sao, đây là ngủ trễ lao sư an bài nhiệm vụ. Có thể bị ngủ trễ lao sư coi trọng như thế, nơi này dị thường tuyệt đối không đơn giản, cho nên Nguyệt lượng nữ sĩ dự định cẩn thận một chút làm việc. Mệt mỏi cũng nghi hoặc nhìn lại, không cần siêu phàm năng lực dò xét, vậy ngươi định làm gì? Nguyệt lượng nữ sĩ ánh mắt lóe lên một cái, chúng ta trực tiếp gõ cửa. Tiếng nói vừa ra một khắc này, một đạo ánh trăng lấp lóe, Nguyệt lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh cùng mệt mỏi nháy mắt biến mất tại trong lầu các, xuất hiện tại bên ngoài trên đường cái. Nguyệt lượng nữ sĩ dương mắt nhìn về phía nơi xa cái kia rách dưới lầu các ban công, nói khẽ, chương 3558, tìm kiếm 2, chương 3558, tìm kiếm 2, đêm hôm khuya khoắt liên tục diễn tấu ba thủ khúc đàn, chúng ta làm đến Lê Minh thành âm nhạc kẻ yêu thích, đi ngang qua nơi này lúc không cẩn thận nghe tới, sinh lòng hướng tới, thế là tiến đến bái phòng. Thái Dương tiên sinh tự nhiên sẽ không phản bác người yêu lời nói, gật gật đầu, cái này rất hợp lý. Mệt mỏi trợn mắt. Hai người các ngươi trang điểm, so sân khấu kịch bên trên diễn viên còn muốn sốc nổi, cái này giống như là âm nhạc kẻ yêu thích a. Hợp lý cái giám a. Nguyệt lượng nữ sĩ từ chối cho ý kiến mà nói, trang điểm có thể tùy thời đổi, tựa như mèo con cũng có thể biến thành người đồng dạng. Nói xong, mệt mỏi còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác một đạo mông lung ánh trăng bao phủ trên người mình, sau đó thân thể của nàng liền bắt đầu đông nhiên sinh trưởng tốt. Vẹn vẹn mấy giây, màu đen con mèo nhỏ biến thành một cái 1m2 song đuôi ngựa tiểu La Lị. Tiểu La Lị cái trán còn có một cái vàng óng nguyệt nha đánh dấu, tựa như là mở thiên nhãn. Nguyệt lượng nữ sĩ cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, tại mệt mỏi cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, đưa nàng ngạch cấp cho xuống, ngăn lại nguyệt nha đánh dấu, nguyệt nha năng lượng quá mạnh, ta không có cách nào che lấp, cho nên chỉ có thể dùng tóc đỡ một chút. Mệt mỏi hai mắt trừng tròn xoe, ta không nói muốn biến người. Nguyệt lượng nữ sĩ thích âm nhạc tiểu phu thê, mang một cái đáng yêu tiểu nữ nhi đến Lê Minh thành thăm người thân, cái thiết lập nhân vật này bối cảnh như thế nào? Thái Dương tiên sinh mỉm cười, kéo lại Nguyệt lượng nữ sĩ, hôn mái tóc của nàng, cái này đương nhiên hợp lý. Nguyệt lượng nữ sĩ, kia liền như thế định. Ghi nhớ, mệt mỏi ngươi tên mới liền gọi Nguyệt nha, ta gọi Trăng Tròn, mà ngươi. Tại Thái Dương tiên sinh ánh mắt ôn nhu bên trong, Nguyệt lượng nữ sĩ nói khẽ, ngươi vẫn là gọi mặt trời đi. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta Trăng Tròn phu nhân. Nguyệt lượng nữ sĩ trên mặt trồi lên điểm đỏ bừng, đừng làm hài tử mặt gọi như vậy, nhiều xấu hổ. Mệt mỏi. Uy, ta còn không có đáp ứng chứ. Nguyệt lượng nữ sĩ, chúng ta đi thôi, nên đi gõ cửa. Chậm thêm điểm, lấy cớ liền có dùng. Nguyệt lượng nữ sĩ bước một bước về phía trước, trên thân cái kia sốc nổi hóa trang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một bộ tinh xảo đồng váy. Thái Dương tiên sinh cũng xoay người một cái, biến thành áo đuổi tôm thân sĩ. Mệt mỏi. Đêm hôm khuya khoát xuyên như thế tinh xảo, các ngươi không cảm thấy không hài hòa sao? Nguyệt lượng nữ sĩ cười, đánh búng tay, sau lưng lập tức xuất hiện một cỗ cao lớn đen toa xe ngựa, vẫn xứng có một vị mặc tiêu chí áo lót xà phu. Thùng xe tinh xảo lại có phù điêu, xem xét chính là quý tộc xuất phẩm. Nguyệt lượng nữ sĩ, hiện tại không giữ quy tắc lý, chúng ta là quý tộc xuất thân, khẳng định hết thảy muốn theo phồn theo xa xỉ. Mệt mỏi, cho nên lại thêm người mới thế rồi. Nguyệt lượng nữ sĩ, thiết lập nhân vật loại vật này, không đều là chính mình cho chính mình sao? Tại mệt mỏi bạch nhãn bên trong, Nguyệt lượng nữ sĩ điều chỉnh một chút nét mặt của mình, theo cao quý ưu nhã biến thành nhàn nhạt ngượng ngùng cùng ước mơ, còn có mấy phần tiềm ẩn tại đáy mắt kinh ngạc. Vẻ mặt như thế, giống như là một vị fan hâm mộ sao? Thái Dương tiên sinh, giống. Nguyệt lượng nữ sĩ, vậy ta liền lên. Tiên tính dưới bóng đêm, đông 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 tiếng đập cửa truyền vào phá lầu cát. Lúc này còn đắm chìm tại chính mình suy nghĩ UTN, cũng bị gần đây ở bên tai tiếng đập cửa cho tỉnh lại. Hơn nửa đêm làm sao còn có người tới cửa, chẳng lẽ là cha quản gia đến rồi? UTN một bên nói thầm, một bên mở ra rách dưới đại môn, đi đến ban công nhìn xuống. Chỉ thấy bên ngoài viện, một cỗ cao lớn xe ngựa ở lại, hai vị mặc tinh xảo quý tộc nam nữ, nắm một đứa bé, đang tò mò đi đến nhìn quanh. Có lẽ là nghe tới trên ban công động tĩnh, cái kia quý tộc phụ nữ ngẩng đầu nhìn đi qua. Uzien có thể xác định, hắn không biết mấy người kia. Nhìn trang phục của bọn hắn, có điểm giống là đô thành quý tộc. Bất quá, liền xem như quý tộc, có quan hệ gì tới ta? Tại sao lại hơn nửa đêm gõ cửa? Tại Uzien ánh mắt nghi hoặc, vị kia mặc đồng đồng váy quý phụ đối với hắn bỗng nhiên mới gọi, "Ngươi tốt, vừa rồi là ngươi tại diễn tấu khúc giường cầm sao?" Hế đen ở trên, cái này thật quá mỹ diệu. Không biết ta có hay không cái vinh hạnh này, có thể cùng tiên sinh tâm sự sao? Uzien nhíu mày lại, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Đối phương là cái người xa lạ, trọng yếu nhất chính là ai sẽ nửa đêm tới cửa cùng người trò chuyện a? Bất quá, không đợi Uzien mở miệng cự tuyệt, cái kia quý phụ liền kéo tiểu La Lị tay, "Vị này là nữ nhi của ta, nàng ngay tại học tập giường cầm, gặp được một chút trở ngại. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tiên sinh có thể giúp một chút hắn." Mệt mỏi mệt mỏi, lại thêm thiết lập nhân vật mới. Nhìn xem cái kia khả ái tiểu La Lị, Uzien nghĩ nghĩ, muốn không ngày mai. Quý phụ tựa hồ rõ ràng hắn muốn nói gì, lập tức tiếp lời nói, "Chúng ta nhưng thật ra là chuẩn bị chuyển nhà rời đi Lê Minh Thành, đồ dùng trong nhà đều mang lên." Quý phụ vừa nói, một bên xốc lên xe ngựa màn xe, bên trong tràn đầy đều là dương hành lý. Ngày mai đoán chừng đã không ở nơi này. Nguyên nhân chính là này, chúng ta mới rất mạo muội hơn nửa đêm gõ cửa. Quý phụ nói đến đây, một mặt chờ mong nhìn về phía Uzien. Uzien chần chờ vài giây đồng hồ, vẫn gật đầu, "Cái kia, tốt a." Uzien sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ đối phương nhìn qua rất chân thành, mà lại cũng không giống người xấu. Bởi vì hắn cửa sân căn bản không khóa, lầu các đại môn cũng là rách rách dưới dưới, đối phương nếu quả thật chính là người xấu, nghị xông cũng liền trực tiếp xông. Phải biết, cha quản gia mỗi lần tới nơi này, liền chìa khóa đều không cần mang, liền trực tiếp có thể vào nhà. Có thể thấy được tòa này lầu các cũ nát. Bọn hắn nguyện ý thủ lễ gõ cửa, thậm chí đem trong xe ngựa đồ vật đều biểu diễn ra, đủ để chứng minh bọn hắn tâm địa không xấu. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi cái kia quý phụ nói một câu Eden ở trên đây là bẩm mì ngảm Eden học viện xuất thân người thường nói. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, đối phương khẳng định có người nhà xuất từ bẩm mì ngảm Eden học viện. Nói không chừng, chính là vị kia học đàn tiểu nữ hải. Uzien chính mình cũng có một chút thích lên mặt dạy đời, lại thêm gần nhất gặp được một số việc, cái này khiến hắn cũng không ngại làm một chút cải biến. Uzien đi xuống lầu, đem bọn hắn nên vào phòng. Lầu một mặc dù có chút loạn, nhưng cũng may ban ngày lúc cha quản gia có thu thập, tối thiểu còn có ngồi địa phương. Mời người một nhà này nhập tọa về sau, Uzien cũng được biết tên của bọn hắn. Mặt trời, trăng tròn cùng người nha. Có chút kỳ quái, nhưng làm một nhà nghệ thuật gia, Uzien đối với bất cứ sự vật gì độ chấp nhận cũng rất cao. Cũng tỉ như, tại bờ Mỹ ngảm Eden học viện thời điểm, hắn bạn cùng phòng liền tự xưng thể nội ở một cái nữ sinh, cũng để Uzien gọi hắn là công chúa điện hạ. Thế là tiếp xuống trong 3 năm, hắn gọi đối phương công chúa điện hạ, mà đối phương thì gọi Uzien vì vương tử. Công chúa cùng vương tử cũng liền thành bạn cùng phòng cùng hắn ở trong học viện danh hiệu. Nói không chừng, trước mắt ba người cũng là như thế, chính là một cái danh hiệu thôi. Bọn hắn lẫn nhau làm một cái tự giới thiệu về sau, vị kia tự xưng trăng tròn quý phụ liền không kịp chờ đợi mà hỏi, "Vừa rồi ba thủ khúc đàn là ngươi gảy sao?" "Thật quá êm hay." Uzien có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, "Đúng thế." Nói đến, ta đối với khúc dương cầm cũng có một chút nghiên cứu, ta chưa từng nghe qua cái này mấy khúc nhạc. Không biết là vị nào đại sư sáng tác, chẳng lẽ là tiên sinh ngươi bản gốc? Uzien sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không phải, đây là ta từ trong động." Uzien vô ý thức đem tình huống nói ra, nhưng nói đến một nửa lại dừng lại. Trong động đọc được, cái này nghe vào quá ma huyễn, sẽ không có người tin. Muốn không, thay cái lý do thoái thác. Uzien đang suy tư ở giữa, nguyện lượng nữ sĩ ánh mắt lóe lên một cái, trong động. Chẳng lẽ tiên sinh cũng từ trong động từng tu được nhạc khúc? Uzien đống nhiên ngẩng đầu, tại sao muốn nói cũng? Chẳng lẽ ngươi? Nguyện lượng nữ sĩ gật gật đầu, đúng vậy à, ta đã từng cũng ở trong mơ từng thu được một bài nhạc khúc, chỉ là ta vui cảm giác không tốt lắm, không có nhớ kỹ. Nói trở lại, cái này ba khúc nhạc thật là tiên sinh từ trong mộng thu hoạch được. Tấu chương xong, chương 3559, hai vòng quyết đấu, 1, chương 3559, hai vòng quyết đấu, 1, mộng chi tinh nguyên. Thời gian rút lui về 15 phút trước. Louis ghi đối với dịu lộ ở mùa khởi sướng trèo tinh khiêu chiến, cuối cùng kết thúc. Cuộc khiêu chiến này, đối với Louis ghi mà nói, phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này quyết định, hắn phải chăng có thể thu được tinh chi danh, chỉ có thu hoạch được lục giá chi tinh danh hiệu, hắn tài năng tại Đạt Mạn Đế quốc bộc lộ tài năng. Cũng chỉ có thu hoạch được thanh danh, chắc lọt kẻ mới có thể xem trọng hắn một mắt, cũng tha cho hắn leo lên mộng tưởng sân khấu. Cho nên Lũ Ý Ghi đối với cuộc khiêu chiến này phi thường coi trọng, cơ hội là vắt hết óc nghĩ biện pháp thắng. Hiện tại, liền nhìn mục lộ Lũ Ý cho ra kết quả. Lần này trèo tinh khiêu chiến, cũng không phải là quyết đấu một ván, liền biểu hiện ván này kết quả, mà là ẩn nấp cho điểm, đợi đến hai trận quyết đấu kết thúc về sau, mới có thể từ mục lạc ý tuyên bố kết quả. Nguyên bản trèo tinh khiêu chiến cũng không phải là dạng này quy tắc, sở dĩ sửa đổi quy tắc, chủ yếu vẫn là bởi vì Dữu Lô Âm Mộ. Dữu Lô Âm Mộ tại bắt đầu khiêu chiến trước liền buông lời, ngang tay cũng tính là ta thua. Đây có nghĩa là, Louis Ghi chỉ cần trận đầu thắng, trận thứ hai cũng không cần phải đánh. Bởi vì thắng trận đầu chẳng khác nào ngang tay. Nhưng trèo tinh khiêu chiến nhất định phải đi theo quy trình, không có đánh xong trận thứ hai, căn bản cũng không xem như trèo tinh khiêu chiến. Thế là, vì để cho lần này khiêu chiến kết quả càng thêm có lo lắng, Mục Lộ hữu ý thương lượng với Dữu Lô Âm Mộ một chút, sửa đổi cho điểm quy tắc. Dữu Lô ở mộ cùng Lũ Ý Ghi trước quyết đấu 2 trận. Mỗi trận tỉ thí kết thúc về sau, cho điểm hội từ mục lộ Lũ Ý ẩn tàng. Đợi đến 2 trận quyết đấu kết thúc về sau, lại từ mục lộ Lũ Ý công bố kết quả sau cùng. Mà lúc này, hai trận quyết đấu đã kết thúc, đã đến kết quả cuối cùng công bố thời gian. Mục Lộ Uy đi đến trong sân tâm, ho khan hai tiếng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý hiển nhiên, hắn bên này đã có đáp án cuối cùng. Tại tuyên bố kết quả trước, Lưu Ý nhìn cách đó không xa Diệu Lộ ở mồ lướt mắt. Diệu Lộ ở mồ biểu lộ rất bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra hắn có cái gì cảm xúc. Nhưng theo Diệu Lộ ở mồ cái kia hơi co rúm khỏe mắt, cùng siết chặt ống tay áo lúc cánh tay bại lộ gần xanh, đủ để chứng minh nội tâm của hắn kỳ thật cũng đang phập phồng. Lưu Ý liếm xuống lông mày, nhớ lại trước đó Diệu Lộ ở mồ cùng chính mình diễn dịch hai bài nhạc khúc. Đệ nhất thủ là Chiến tranh chi thơ. Đây là Diệu Lộ ở mồ chính mình chọn lựa khúc mục, miêu tả chiến tranh to lớn sử thi, khí quyển lại bành trướng. Mà lại, Diệu Lộ ở mồ dùng đàn hạc mô phỏng ra nổi chống nhịp chống tiết tấu, đem Lưu Ý đều dọa sợ. Loại này kinh người kỹ xảo, Lưu Ý cũng là lần đầu kiến thức. Chống trận lôi, chiến hỏa lên, chiến sự được. Cái kia không ngừng gõ nhịp chống, tựa như là một đầu xiềng xích, đem Lưu Ý trái tim khóa lại. Mỗi một lần nhịp chống bộc phát, xiềng xích liền đem trái tim siết gấp đau. Nhưng cũng bởi vì loại này nắm chặt cảm giác, để Lưu Ý dù cho chưa có tiếp xúc qua chiến tranh, cũng cảm nhận được chiến tranh mang đến ạ diện lìn bao tác. Có thể nói, đây là một bài để người trong lúc không tự giác, liền nhiệt huyết lên não nhạc khúc. Lưu Ý tự hỏi, chính mình là không có cách nào diễn dịch ra dạng này độ khó cao, cao tiêu chuẩn, kỹ thuật lực kéo căng đàn hạc khúc. Bởi vì đàn hạc tại Lưu Ý trong lý giải, có thể về nước, có thể thần thánh, cũng có thể tự do du dương, nhưng nhiệt huyết sôi trào, hào hùng khí thế, đây là Lưu Ý chưa từng tưởng tượng qua con đường. Đối mặt Lưu Lộ ở mộ đàn tấu cái này trận đấu tranh chi khúc, Lưu Ý cuối cùng lựa chọn dùng Thịnh Đình Vườn Hoa đến đương đối. Thịnh Đình Vườn Hoa không phải Lưu Ý bản gốc khúc mục, nhưng là Lưu Ý nắm giữ, cùng Hoa có quan hệ mạnh nhất khúc mục. Đúng vậy, sở dĩ lựa chọn cái này thủ Thịnh Đình Vườn Hoa cũng là bởi vì cái này khúc nhạc miêu tả chính là phồn hoa nở rộ, vạn hoa chói mắt chẳng cảnh. Cái này hoàn mỹ phù hợp tiên cảnh bạo cụ, phong thái hoa ngữ một cái khác kỹ năng, hoa chi ngữ. Trước đây, Lưu Ý sử dụng phong chi ngữ diễn dịch gió 32 hợp tấu thuận lợi tin phục mục Lộ Ý cùng Diệu Lộ ở mộ, thu hoạch được trèo tinh hành trình tư cách khiêu chiến. Thậm chí, tại phó bản bên ngoài Lưu Ý cùng Lạm Tợ Lạ Sơ, cách phó bản cũng cảm nhận được phong chi thể biến. Theo cái này liền có thể biết, phong thái hoa ngữ kỹ năng đối với khúc đàn tăng thêm kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, tại đàn song gió 32 hợp tấu về sau, Diệu Lộ ở mộ từng mịt mở nhắc nhở, mượn ngoại lực cuối cùng không phải chính đạo. Hiển nhiên, Diệu Lộ ở mộ phát hiện một chút không thích hợp. Lúc đó, Lưu Ý kỳ thật trong lòng cũng sinh ra không mượn phong thái hoa ngữ kỹ năng tới khiêu chiến ý nghĩ, dù sao, muốn leo lên mộng tưởng sân khấu, không có khả năng một mực mượn nhờ ngoại lực. Nhưng là, làm nghe xong Diệu Lộ ở mộ diễn dịch chiến tranh chi thơ về sau, Lưu Ý tâm tính lập tức chuyển biến, bởi vì hắn theo chiến tranh chi thơ bên trong cảm nhận được mình cùng Diệu Lộ ở mộ chênh lệch. Nếu như hắn không mượn ngoại lực lời nói, hắn nhất định sẽ thua cho chiến tranh chi thơ. Vì nhiệm vụ chính tuyến, vì leo lên mộng tưởng sân khấu, Lưu Ý cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn lựa chọn Thịnh Đình Vườn Hoa cũng mở ra hoa chi ngữ. Hoa chi ngữ, bạch hoa thịnh phóng mùi thơm, đem dẫn đầu lòng rộn ràng, chìm vào ưu điệp. Diễn dịch lúc, có thể để cho người xem lực chú ý, độ chìm đắm được đến tăng lên trên diện rộng. Nhìn qua hoa chi ngữ chỉ là tăng lên độ chuyên chú năng lực, nhưng nó cùng phong chi ngữ đều có ẩn tàng cơ chế. Làm Lưu Ý mở ra hoa chi ngữ cũng diễn dịch cùng hoa liên quan khúc mục lúc, sẽ xuất hiện thần kỳ tăng thêm. Mà hoa chi ngữ đối với Thịnh Đình Vườn Hoa tăng thêm chính là hương hoa cùng ảo giác. Lưu Ý diễn dịch Thịnh Đình Vườn Hoa thời điểm, tất cả mọi người nghe được một loại bách hoa mùi thơm, nhưng loại này nghe lại không giống như là cái mũi nghe được, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Mỗi người đều đắm chìm tại hương hoa bên trong, còn chứng kiến huyễn tượng bên trong cái kia thịnh phóng vạn hoa vườn hoa. Tại ưu mỹ âm nhạc bên trong, mỗi người đều sa bảo. Cho dù là phó bản bên ngoài Ảng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ, đều bị không hiểu mùi thơm hấp dẫn, tại hương hoa trong huyễn cảnh bay múa, tựa như một giấc mơ đẹp, đem người đưa vào xã hội không tưởng thiên đường. Một khúc kết thúc, yên lặng như tờ. Qua một hồi lâu, Diệu Lộ ở mộ cùng Mục Lộ Ủy mới lấy lại tinh thần. Hai người bọn hắn nhìn về phía Lũ Ý ghi biểu lộ, đã có đối với Thịnh Đỉnh Vườn Hoa chấn kinh, nhưng cũng tồn tại một chút thấy không rõ đoán không ra thâm ý, nhất là Diệu Lộ ở mộ. Hắn nhìn về phía Lũ Ý ghi ánh mắt mang theo minh sắc quan sát, tựa hồ muốn triệt để nhìn thấu Lũ Ý ghi. Trận đấu quyết đấu kết thúc, kết quả cuối cùng từ Mục Lộ Ủy đến phán định. Nhưng bởi vì sửa chữa quy tắc, Mục Lộ Ủy cũng không có lập tức tuyên bố kết quả, mà là để bọn hắn tiến hành trận thứ hai quyết đấu. Trận thứ hai quyết đấu khúc mục là từ đối phương đến chọn lựa. Mà cái này cũng cho mỗi người bọn họ thao tác không gian. Muốn thắng, khẳng định phải cho đối phương lựa chọn một nan đề. Tốt nhất là lựa chọn đối phương yếu thế hạng. Tại suy nghĩ một lát về sau, Lưu Ý Ghi cho Diệu Lộ ở mộ định một cái đề bài, tinh tế tình cảm. Lưu Ý Ghi kỳ thật cũng không rõ lắm Diệu Lộ ở mộ yếu thế hạng là cái gì, nhưng theo vòng thứ nhất Diệu Lộ ở mộ diễn dịch chiến tranh chi thơ đến xem, hắn là phi thường am hiểu diễn dịch loại này to lớn sự thi. Mà lại, Diệu Lộ ở mộ đã đem chiến tranh chi thơ liệt vào vòng thứ nhất khúc mục, đã nói lên hắn đối với loại này sự thi khúc mục tràn ngập tự tin. Cái kia Lưu Ý Ghi khẳng định không có khả năng để Diệu Lộ ở mộ tiếp tục diễn dịch cùng loại to lớn thơ. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, hắn quyết định để Diệu Lộ ở mộ diễn dịch to lớn thơ mặt đối lập, huyền ước thơ. Chương 3559, hai vòng quyết đấu, 2, chương 3559, hai vòng quyết đấu, 2, mà tinh tế tình cảm chính là huyền ước thơ hạch tâm. Một bên khác, Diệu Lộ ở mộ đối với Lưu Ý Ghi cho ra đề bài, cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền cho ra Lưu Ý Ghi đề bài, tự nhiên kỳ tích. Theo Diệu Lộ ở mộ cho ra đề bài đến xem, hắn cũng không có làm khó Lưu Ý Ghi. Bởi vì Lưu Ý Ghi trước đó diễn dịch gió 32 hợp tấu Thịnh Đình Vườn Hoa truy cứu căn bản đều là tự nhiên sự vật. Liễu Lộ ở mộ để Lũ Ý Gỉ kéo dài tự nhiên thiên trường có thể nói là một loại cách cục, cũng có thể nói là hắn đối với chính mình tự tin. Bất quá, Liễu Lộ ở mộ cũng tại tự nhiên thiên trường bên trong thêm một chút độ khó. Đó chính là tự nhiên kỳ tích. Trước đây Lũ Ý Gỉ diễn dịch phong cùng hoa nhưng thật ra là lệch trung tính cùng mệt nước. Mà muốn diễn dịch ra kỳ tích không hề nghi ngờ cần to lớn thị giác, nếu không kỳ tích làm sao đến. Nói cách khác, hai người bọn họ phương đề bài nhưng thật ra là đổi chỗ. Lũ Ý Gỉ cho Liễu Lộ ở mộ lấy về nước, mà Liễu Lộ ở mộ cho Lũ Ý Gỉ lấy sử thi. Tại song phương xác định diễn dịch đề bài về sau, mỗi người bọn họ nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, liền bắt đầu vòng thứ hai quyết đấu. Liễu Lộ ở mộ cuối cùng lựa chọn diễn dịch khúc mục tên là Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân. Lưu Ý Gỉ cũng chưa từng nghe qua cái này thủ khúc mục, nhưng theo Liễu Lộ ở mộ diễn dịch, hắn đại khái hiểu cái này thủ khúc mục cố sự. Đây là một cái có chút bi thương nguyện nước thơ. Giảng thuật trà hoa nữ bi thảm cả đời, có yêu nhau, có bị ném bỏ, có bối đức, cũng có sai lầm cách. Lưu Ý Gỉ không có cách nào miêu tả đều khúc nhạc mang cho hắn cảm giác, hắn nghe nghe liền mê mẩn. Phản phất nhìn thấy một cái đầu bên trên cắm hoa sơn trà nữ nhân, đem hắn dẫn tới thế giới của nàng. Đợi đến một khúc lúc kết thúc, Lưu Ý Gỉ không hề giống trước đó chiến tranh chi thơ như vậy trầm mê, nhưng khỏe mắt của hắn không hiểu thấu chạy xuống nước mắt. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu đau thương, chỉ là có một chút kiềm chế. Nhưng những này kiềm chế lại ngạnh sinh sinh giảng hắn nước mắt thôi hóa đi ra, hơn nữa còn là tại hắn trong lúc vô tri vô giác thôi hóa đi ra. Theo cái này cũng có thể thấy được Liễu Lộ ở mộ trình độ. Dù cho diễn dịch về nước thơ, hắn vẫn như cũ để người không tự chủ lưu luyến. Lưu Ý Gỉ coi là Liễu Lộ ở mộ chỉ am hiểu to lớn tự sự, kỳ thật hắn căn bản không có nhược điểm, tại tinh tế tình cảm bên trên, Liễu Lộ ở mộ vẫn như cũ có thể làm đến chìm vào nội tâm. Lưu Ý Gỉ nghe xong Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân về sau, rốt cuộc minh bạch Liễu Lộ ở mộ vì sao có thể tại các nước trên sân khấu làm then chốt tồn tại. Cao, có thể cao đến bầu trời. Thấp, có thể thấp đến trong bụi bặm. Liễu Lộ ở mộ nhìn qua tràn ngập quý khí, phản phất là một cái quý tộc xuất thân. Nhưng theo hắn âm nhạc có thể thấy được, nhân sinh của hắn kinh lịch tuyệt đối không phải một mực cao quý không tả nổi. Bởi vì không nắm chắc tầng sinh hoạt qua lịch duyệt, là diễn dịch không ra Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân cái này thủ khúc mục bên trong ẩn chứa tình cảm. Bất đắc dĩ, đạm mạc, bi ai, chết lặng, rõ ràng tâm tại phương xa, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận bình thường nhân sinh. Lưu Ý Ghi lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạnh, quá mạnh. Bất quá, coi như hắn cho rằng Liễu Lộ ở mộ là một tòa núi cao, nhưng Lưu Ý Ghi cũng không có chịu thua dự định. Thậm chí, tại Liễu Lộ ở mộ cho ra chết lặng áp chế xuống, Lưu Ý Ghi cho ra mạnh hữu lực bắn ngược, tình hà tăng ca. Đây chính là hắn diễn dịch khúc mục, đã là hắn cho ra bắn ngược, cũng là hắn đối với Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân phản hồi. Tinh Hà tán ca ý nghĩa chính là đối với tinh không ca ngợi. Đã miêu tả tinh hà ầm ầm sóng dậy, cũng miêu tả lít nha lít nhít tinh không mang đến rung động. Cái này không hề nghi ngờ, phù hợp Liễu Lộ ở mộ cho ra đề bài, tự nhiên kỳ tích. Tinh không, không phải liền là tự nhiên lớn nhất kỳ tích sao? Bất quá, những này kỳ thật đều không trọng yếu, điểm trọng yếu nhất là đối với tinh hà tán ca là do ai tự thuật? Người. Tinh không mang đến rung động, lại là ai cho ra phản hồi? Vẫn như cũng là người. Tinh không là tự nhiên kỳ tích, mà người mới là quan sát tinh không chủ thể. Kia cái gì người như vậy có thể ngắm nhìn bầu trời? Đáp án là tất cả mọi người có thể, thậm chí không phải người cũng có thể. Ngươi là cao cao tại thượng quốc vương, ngươi ngắm nhìn bầu trời tưởng tượng chính là khôn cùng quốc thổ. Ngươi là chiêm tinh tháp bên trên học giả, ngươi ngắm nhìn bầu trời ghi chép là quỹ tích của ngôi sao. Ngươi là bị đánh vào trong bụi bặm trà hoa nữ, ngươi cũng có thể ngắm nhìn bầu trời, nhìn thấy chính là khôn cùng kỳ tích, cũng tự thân nhỏ bé. Thậm chí ngươi là một cái côn trùng, ngươi là một con mèo nhỏ, ngươi là một cái chim ưng, ngươi vẫn như cũ có thể ngắm nhìn bầu trời, cảm giác cái kia xa không thể chạm giới hạn. Cho nên, tinh hà tán ca đã là lại miêu tả tự nhiên kỳ tích, cũng là tại biết nhân loại quan sát tinh không từng đồng thơ. Tại Liễu Lộ ở mộ cho cường đại dưới áp lực, Lưu Ý Gỉ cũng không có bị vấn ngã, hắn ngược lại càng đánh càng hăng, hoàn mỹ diễn dịch ra tinh hà tán ca. Mà lại, hắn còn có một cái đặc biệt thiết kế. Tại tinh hà tán ca ở giữa, xem kẻ Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân bên trong một cái chọn đoạn. Đây là đang giảng giải, trà hoa nữ đồng dạng có thể ngắm nhìn bầu trời. Túi đầu xuống có thể nhìn thấy trên mặt đất 6 penny, ngẩng đầu đồng dạng có thể nhìn thấy ngôi sao trên trời cùng mặt trăng. Nếu như nói Thịnh Đình Vườn Hoa là mở hực tại diễn dịch, Tinh Hà Tán Ca thì trực tiếp để Lưu Ý Gỉ trở thành hực. Khi hắn diễn dịch kết thúc một khắc này, Liễu Lộ ở mộ nhìn ánh mắt của hắn, cũng cuối cùng từ thâm thúy trở nên rõ ràng. Trước đây, Liễu Lộ ở mộ có lẽ sẽ cảm thấy Lưu Ý Gỉ mượn nhờ ngoại lực đến quyết đấu, có chút khinh thường. Nhưng một vòng này, Lưu Ý Gỉ là chân chân chính chính phát huy chính mình thực lực, mà lại hắn diễn dịch tràn ngập cố sự tính, tựa như là nghề nghiệp của hắn người ngâm thơ dòng, chậm chạp lại hữu lực tướng tinh sông vẻ đẹp, nhân văn vẻ đẹp, tất cả đều bao dung tại một bài trong nhạc khúc. Đồng thời còn có chính mình tiểu thiết kế. Mặc dù loại này thiết kế có mưu lợi hiểm nghi, nhưng có thể tại lâm thời diễn dịch bên trong, xem kẽ thiết kế như vậy, đủ để chứng minh hắn tại đàn hạc diễn tấu bên trong là không chút phí sức. Bởi vì tinh hà tán ca Liễu Lộ ở mộ khẳng định Lưu Ý Gỉ thực lực. Nếu như Lưu Ý Gỉ lần này còn mượn nhờ ngoại lực, Liễu Lộ ở mộ tuyệt đối sẽ mở ra chất vấn quy trình. Nhưng trải qua này một khúc, Liễu Lộ ở mộ coi như thua, hắn cũng nguyện ý tán thành. Vì thế, Liễu Lộ ở mộ cho Lưu Ý Gỉ đánh ra một cái cực cao điểm số. Vòng thứ hai quyết đấu, không chỉ có muốn mục lộ ưu ý chấm điểm, song phương cũng muốn riêng phần mình vì đối phương diễn dịch tiến hành chấm điểm. Liễu Lộ ở mộ không có tư tâm, Lưu Ý Gỉ đồng dạng không tồn tại tư tâm. Chỉ cần có lỗ hai người, đều có thể nghe ra Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân chỗ cả mình. Lưu Ý Gỉ ở trong bất chi bất giác rơi lệ, cũng đại biểu hắn đối với cái này khúc nhạc khẳng định. Dưới loại tình huống này, Luigi nếu là trái lương tâm cho ra điểm số, tuyệt đối sẽ gây nên chúng nộ. Cho nên, Luigi cũng chung với nội tâm của mình, cho Hựu Lộ ở mổ đánh điểm cao. Song phương đem điểm số ghi chép tại trang giấy bên trên, đưa cho Mục Lộ Ui. Bây giờ, hai vòng quyết đấu kết thúc, tất cả kết quả đều tại Mục Lộ Ui trên tay. Luigi, Hựu Lộ ở mổ, thậm chí thượng đế thị giác ca nghèo, quan sát thời gian thực trực tiếp lạm tợ lạ sở, đều đem ánh mắt khóa chặt tại Mục Lộ Ui trên thân. Kết quả, sắp công bố. Đấu chương xong, chương 3560, lẫn nhau bình chương 3560, lẫn nhau bình Uzi and phó bản bên ngoài. Ngươi cảm thấy Luigi trích tinh khả năng lớn sao? Lạm tợ lạ sở nhìn xem 3D trong trực tiếp hình ảnh, thiếu kỳ hướng A nghèo hỏi. A nghèo một bên duy trì trực tiếp, một bên suy nghĩ nói, Luigi hai bài nhạc khúc đều diễn dịch rất không tệ. Nhất là hắn đối với tinh hà tán ca thiết kế, còn bao quát Hựu Lộ ở mổ diễn dịch, có thể nói là thần lai chi bút. Lạm tợ lạ sở, cho nên ngươi cảm thấy Luigi có thể chiến thắng? A nghèo nghĩ vẫn gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy Luigi hai vòng đều có thể cầm xuống Hựu Lộ ở mổ, nhưng một vòng hẳn là không có vấn đề. Mà Luigi chỉ cần thắng một vòng, coi như thành công. Cho nên, Luigi trích tinh khả năng còn là rất lớn. A Nghèo hiếu kỳ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, ngươi biết, ta đối với nghệ thuật cũng không quá cảm mạo. Đối với âm nhạc giám thưởng, cũng chỉ là người qua đường tiêu chuẩn. Nếu như chỉ là theo trước đó bọn hắn diễn dịch bốn đầu khúc mục đến xem, ta kỳ thật thích nhất chính là chiến tranh chi thơ. Nói cách khác, Lạm Tợ Lạ Sở kỳ thật tương đối khuynh hướng Hựu Lộ ở mộ. Đối với Lạm Tợ Lạ Sở lựa chọn, A Nghèo là có thể hiểu được. Nàng không phải theo giám thưởng góc độ đến nói, vẹn vẹn là theo nàng nghe cảm giác đến đàm. Đáp án của nàng hoàn toàn phù hợp nghe cảm giác trí thượng. Dung động âm nhạc thường thường càng bắt người nhãn cầu, cũng càng có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liên cùng loại với ca sĩ ở trên sân khấu không ngừng báo tố cao âm, bay thẳng người thiên linh cảm giác. Khẳng định so huyền ước ngâm tụng, muốn càng hút người nhãn cầu. Đương nhiên, đây cũng không phải nói chiến tranh chi thơ là huyễn kỹ chi tác. Cho dù là áng nghèo xếp hạng, hắn cũng sẽ đem chiến tranh chi thơ xếp tại trước mao. Bất quá, theo tổng hợp phương diện đến xem, thịnh đình vườn hoa có học tăng thêm, tinh hà tán ca có thiết kế tỉ mỉ, áng nghèo người cảm thấy, còn là lùi gì càng có xảo nghĩ. Lạm tợ lạ sơ, xảo nghĩ cố nhiên lấy lòng. Nhưng xảo nghĩ cũng không tính là ngạnh thực lực a. A nghèo, cái này đích xác. Dừng một chút, A nghèo tiếp tục nói, bất quá, trong mắt của ta, một trận biểu diễn không chỉ là ngạnh thực lực hiện ra, còn có không khí, hoàn cảnh, thậm chí cần cân nhắc đến tạo dựng người xem tâm lý thoải mái khu. Bao quát xảo nghĩ cũng là như thế, đều là cấu thành một trận hoàn mỹ diễn xuất đối ứng điều kiện. Có thể nói là mềm thực lực. Một trận biểu diễn cần kết hợp ngạnh thực lực cùng mềm thực lực, không thể vẹn vẹn chỉ nhìn người kỹ thuật. Rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng người xem cùng trọng tài phân biệt. Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá ta vẫn là càng thích Hựu Lộ ở mộ biểu diễn. A nghèo liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lạm Tợ Lạ Sở giờ phút này đáp lại, cảm xúc hơi lớn tại lý trí. Đây cũng không phải nói, Lạm Tợ Lạ Sở lâm vào cảm xúc hóa, mà là tại cuộc tỷ thí này bên trong, Lạm Tợ Lạ Sở có lẽ đối với Lũ Ý Ghi biểu diễn đã quá quen thuộc, nhìn thấy Lũ Ý Ghi diễn xuất không có quá lớn mới mẻ cảm giác. Ngược lại là Hựu Lộ ở mộ âm nhạc, theo phong cách đến diễn xuất hiệu quả, Lạm Tợ Lạ Sở đều là lần thứ nhất thấy. Ngược lại càng có thể điều động nàng cảm xúc. A nghèo bởi vì gặp quá nhiều âm nhạc biểu diễn, nhất là lúc trước gây tử kinh hào tiến về phồn đại lục một năm kia bên trong, hắn mỗi ngày ở trên thuyền giải trí hoạt động, chính là nhìn 3D bắt bên trong các loại ảnh kịch cùng biểu diễn. Trong đó trên địa cầu cỡ lớn âm nhạc hội, hắn không có nhìn qua hơn 10 bạn, cũng có mấy bàn trận. Cho nên, tại kiến thức nhiều về sau, hắn ngược lại có thể càng lý trí đánh giá. Nhưng nói đi thì nói lại, Hựu Lộ ở mộ biểu diễn cũng đích xác rất xuất chúng. Nếu như Hựu Lộ ở mộ cũng giống Lũy Dị như vậy, có vài ngày thời gian chuẩn bị, hắn diễn dịch tuyệt đối so Lũy Dị càng đặc sắc. Dù cho hiện tại lâm thời biểu diễn, kỳ thật theo A Nghèo cũng không thua Lũy Dị. A Nghèo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta cũng thích Hựu Lộ ở mộ biểu diễn. Thị giác trở lại trong phó bản. Mục Lộ Ui đứng trong sân tâm, hai tay rủ xuống thả. Ta hiện tại hai tay đều có tờ giấy, trong đó tay trái đại biểu vòng thứ nhất thành tích, tay phải đại biểu vòng thứ hai thành tích. Mục Lộ Ui nhìn về phía Lũy Dị cùng Hựu Lộ ở mộ, các ngươi là dự định trước nhìn cái kia một vòng. Hựu Lộ ở mộ nói, để Lũy Dị quyết định đi, hắn mới là người khiêu chiến kia. Mục Lộ Ui nhìn về phía Lũy Dị, Lũy Dị cũng không có từ chối. Suy tư một lát về sau liền chỉ hướng Mục Lộ Ui tay phải, xem trước một chút vòng thứ hai thành tích đi. Sở dĩ trước lựa chọn vòng thứ hai thành tích, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, vòng thứ hai có lẫn nhau bình câu. Lưu ý gì muốn nhìn một chút Hựu Lộ ở mộ đối với chính mình diễn dịch tinh hà tán ca đại khái là cái dạng gì đánh giá. Mục Lộ Ui liếc nhìn Hựu Lộ ở mộ. Hựu Lộ ở mộ từ chối cho ý kiến gật đầu, nghe hắn, trước hết mở vòng thứ hai đi. Hai vị quyết đấu người đều quyết định trước mở vòng thứ hai thành tích, Mục Lộ Ui tự nhiên cũng làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn. Đem tay phải nâng tại trước ngực, mở ra tay. Trên tay có 3 tấm tờ giấy, phân biệt đại biểu hai vị quyết đấu người, cùng người chứng kiến cho ra đánh giá. Mục Lộ Ui tiện tay rút ra một tờ giấy, từ từ mở ra. Liếc mắt nhìn trên tờ giấy nội dung về sau, Mục Lộ Ui khỏe miệng mỉm cười, tờ giấy này bên trên ghi chép Lũ Ý Ghi đối với bán hoa sơn trà nữ nhân đánh giá. Diệu Lộ ở mồ liếc nhìn Lũ Ý Ghi, thấy hắn biểu lộ như thường, liền đối với Mục Lộ Ui ra hiệu nói, đọc đi, ta cũng rất muốn biết, Lũ Ý Ghi là như thế nào đánh giá ta nhạc khúc. Mục Lộ Ui cười cười, mỗi chữ mỗi câu đọc lên Lũ Ý Ghi phê bình. Như không có nghèo nàn lịch luyện, gậy không ra tầng dưới chót người hèn mọn. Đây là một bài bình tĩnh âm nhạc, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại so đinh thái nhức góc âm nhạc càng thêm bằng bạc. Trở lên, chính là Lưu Ý ghi đánh giá. Mặc dù ca ngợi chi từ cũng không nhiều, nhưng rất nhiều âm nhạc cũng không cần ca ngợi, ngươi chỉ cần lý giải âm nhạc ẩn ý, đó chính là đối với âm nhạc người trình diễn lớn nhất kính ý không hề nghi ngờ. Lưu Ý ghi không chỉ có lý giải âm nhạc, hắn cũng cho ra một cái cực cao đánh giá. Đến nỗi cho điểm, Mục Lộ Hữu Ý nhìn về phía tờ giấy phía dưới cùng, Lưu Ý ghi cho Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân cho ra 5 phần. Treo tinh quyết đấu điểm số đều là 5 phân chế. Lưu Ý ghi cho ra 5 phần, mang ý nghĩa hắn cho Diệu Lộ ở mổ đánh ra mát điểm. Diệu Lộ ở mổ nghe tới chính mình được đến mát điểm về sau, hắn chỉ là thật sâu liếc nhìn Lưu Ý ghi, cũng không chuẩn bị nói cái gì. Ngược lại là Mục Lộ Hữu Ý chủ động điểm đến Diệu Lộ ở mổ, ngươi đối với cái đánh giá này, cùng cho điểm, có cái gì muốn nói sao? Lưu Ý ghi cũng bình hay, hiếu kỳ nhìn về phía Diệu Lộ ở mổ. Diệu Lộ ở mổ lúc đầu không chuẩn bị nói chuyện, nhưng đã Mục Lộ Hữu Ý hỏi, hắn cũng không có cự tuyệt, thản nhiên nói, đây là ta nên được. Đây cũng không phải Diệu Lộ ở mổ phách lối, mà là hắn đối với chính mình diễn dịch có tuyệt đối tự tin. Hoàn toàn không khách khí. Lưu Ý ghi nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Mục Lộ Hữu Ý hiển nhiên đối với Diệu Lộ ở mổ tính cách có hiểu biết, cười híp mắt nói, có tự tin ngược lại là rất tốt, cũng không biết ngươi cho Lưu Ý ghi cho điểm sẽ là như thế nào. Diệu Lộ ở mổ chỉ là suy một tiếng, yên lặng không nói. Mục Lộ Hữu Ý cũng không còn hỏi thăm, mà là mở ra tờ thứ hai đầu. Bất quá vừa mở ra, lại từ từ khép lại, tờ giấy này là ta đánh giá, cuối cùng lại đến công bố đi, chúng ta còn là trước nhìn Diệu Lộ ở mổ cho Lưu Ý ghi chấm điểm. Mục Lõi nạ lên tay phải cuối cùng một tờ giấy, không hề nghi ngờ, đây chính là Diệu Lộ ở mổ cho Lưu Ý ghi diễn dịch tinh hà tán cà phê bình. Mục Lộ Hữu Ý mở ra tờ giấy, không do dự, trực tiếp nói ra, ta thích, nhất là hắn lâm thời thêm vào Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân bên trong chọn đoạn, để cái này khúc nhạc có phần giàu sáng nghĩ. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, ngươi gia nhập cái này chọn đoạn là sáo nghĩ, nhưng nếu như ngươi tại địa phương khác diễn dịch cái này khúc nhạc, cũng gia nhập Bán Hoa Sơn Trà Nữ Nhân chọn đoạn, kia liền sẽ phi thường không hài hòa. Diệu Lộ ở mồ nói tới điểm này, kỳ thật mọi người ở đây đều có thể hiểu. Lưu Ý ghi lấy lập tức chi tình đến nêu ý chính, là rất có tâm cơ. Bởi vì mọi người ở đây đều ở vào lập tức cho nên có thể lý giải Lưu Ý ghi ý tứ. Nhưng nếu như là tại cái khác thời không giới hoàn cảnh, còn như thế diễn dịch, đó chính là đại bại bút. Cũng tỉ như, độc tại tha hương người, Vọng Nguyệt có thể nhìn ra cảm giác nhớ nhà, nhưng vốn là đoàn viên gia đình, Vọng Nguyệt sẽ chỉ nhìn ra ngọt ngào bánh trung thu. Thời không hoàn cảnh khác biệt, cùng một vầng trăng sáng, cũng sẽ tồn tại khác biệt biểu đạt. Đã mọi người ở đây đều hiểu điểm này, vì sao Diệu Lộ ở mổ còn muốn cố ý điểm ra đến đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệu Lộ ở mổ tán thành Lưu Ý ghi chế tạo cái này nhỏ nhắn ý. Mọi người ở đây tán thành hay không không trọng yếu chính là Diệu Lộ ở mổ muốn tán thành. Nếu như hắn không đồng ý đoạn này xảo nghĩ, nói thẳng, tăng thêm cái này chọn đoạn cùng nguyên khúc không xứng đôi, cũng không ai hội phản bác. Bởi vì đích xác tồn tại không hài hòa. Sau đó Diệu Lộ ở mổ chỉ cần níu lấy điểm này không thả, cuộc tỷ thí này Lưu Ý ghi liền thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Diệu Lộ ở mổ tán thành Lưu Ý ghi cái này xảo nghĩ, vậy cũng không cần đi cân nhắc làm trái không không hài hòa vấn đề, mà là đem xảo nghĩ đặt vào ưu điểm đến đánh giá. Theo cái này, cũng có thể nhìn ra, Diệu Lộ ở mổ tại nghệ thuật trên thái độ là phi thường lớn độ cùng bao dung. Sẽ không bởi vì thắng bại liền đi lợi dụng sơ hở. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Đây chính là Diệu Lộ ở mổ tính cách, trực tiếp lại sáng tỏ. Mục Lộ Hữu Ý vẫn chưa xong, Diệu Lộ ở mổ đối với tinh hà tán ca đánh giá còn có vài đoạn. Ta tiếp lấy niệm, tiếp xuống trong vài phút, tất cả đều là Mục Lộ Hữu Ý nhắc tới thanh âm. Mà nhắc tới nội dung thì là Diệu Lộ ở mổ theo từng cái chiều không gian phân tích tinh hà tán ca đã có ca ngợi chỗ, cũng vạch ra chỗ thiếu sót. Thậm chí đối với Lưu Ý ghi một chút trên kỹ xảo không đủ, cũng tất cả đều vạch ra đến. Đây cũng không phải là một loại lẫn nhau mình, càng giống là một loại chỉ đạo, mà lại là loại kia vô tư chỉ đạo. Lưu Ý ghi tại nghe xong về sau, cũng sẽ không bởi vì phê bình mà cảm thấy tức giận. Bởi vì, Diệu Lộ ở mổ chỗ vạch ra không đủ, cũng đích thật là hắn vấn đề. Đồng thời rất nhiều vấn đề, Lưu Ý ghi chính mình cũng không có phát hiện, nếu như không phải Diệu Lộ ở mổ điểm ra đến, đoán chừng về sau hắn sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm. Có thể nói, Diệu Lộ ở mổ lần này phê bình, để Lưu Ý ghi chân thực được lợi rất nhiều. Dù sao, Lưu Ý ghi bình thường sinh hoạt tại Bạch Nhật kính vực, tiếp xúc đến loại này thế giới cấp bậc đại nghệ thuật gia quá ít. Tại Mục Lộ Hữu Ý niệm xong Diệu Lộ ở mổ đánh giá về sau, Lưu Ý ghi hít một hơi thật sâu, hướng Diệu Lộ ở mổ xoa ngực túi chào một lễ, ngỏ ý cảm ơn. Diệu Lộ ở mổ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như tiếp nhận Lưu Ý ghi cảm tạ. Cuối cùng đã tới cuối cùng cho điểm câu. Diệu Lộ ở mổ cho tinh hà tán ca cho điểm. Mục Lộ Hữu Ý nhìn về phía dưới cùng số lượng, khóe miệng có chút câu lên, có chút ý tứ. Có ý tứ. Không chỉ có Lưu Ý ghi, phó bản bên ngoài á nghèo bọn người cũng đầy mặt hiếu kỳ. Có chút không rõ, Mục Lộ Hữu Ý tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ, Diệu Lộ ở mổ đánh ra một cái thấp phân? Tại mọi người hiếu kỳ lại trong ánh mắt mong chờ, Mục Lộ Hữu Ý nhẹ giọng phun ra một con số, 5 phân, Diệu Lộ ở mổ cho tinh hà tán ca cho điểm, cũng là 5 phân. Nói cách khác, Diệu Lộ ở mổ cùng Lưu Ý ghi lẫn nhau mình, tại không có thương lượng dưới tình huống, đều cho đối phương đánh cao nhất phân. Lưu Ý ghi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệu Lộ ở mổ. Trước đó, Diệu Lộ ở mổ tại đánh giá bên trong vạch ra hắn diễn dịch không đủ lúc, Lưu Ý ghi nguyên bản đã tiếp nhận, Diệu Lộ ở mổ có thể sẽ cho chính mình chấm điểm không cao tình huống. Nhưng không nghĩ tới, Diệu Lộ ở mổ thế mà cho ra mắt điểm. Cái này có chút vượt quá Lưu Ý ghi dự kiến. Cái kia Diệu Lộ ở mổ vừa rồi phê bình lúc vạch ra đủ loại không đủ, thật chỉ là đơn thuần chỉ đạo, mà không phải cố ý ép phân. Mục Lộ Hữu Ý nhìn về phía Lưu Ý ghi, ngươi rất kinh ngạc sao? Lưu Ý ghi là có chút, Bởi vì ta diễn dịch đúng như là Hữu Lộ ở Mộ Tiên Sinh nói tới như vậy, có rất lớn không đủ. Ta coi là. Louis thì không có nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Mục Lộ ủ ịt thì là quay đầu nhìn về phía Hữu Lộ ở Mộ, có thể nói rằng ngươi tại sao lại cho ra cái này điểm số sao? Hữu Lộ ở Mộ bờ môi giật giật, một hồi lâu mới nói, đây là hắn nên được. Còn là phách lối như vậy lời nói, chỉ là lần này người xương khác biệt. Mục Lộ ủ ịt, chỉ có một câu nói này sao? Hữu Lộ ở Mộ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Louis đi. Ta nguyên bản vẫn chưa chuẩn bị cho ngươi đánh 5 phân, nhưng làm ta nghe xong tinh hà tán ca về sau, quyết định cho ngươi đánh 5 phân. Không chỉ là ngươi diễn dịch xuất sắc, điểm trọng yếu nhất là bởi vì đây là chính ngươi độc lập hoàn thành. Diệp Lộ ở Mộ nói rất mịt mờ, nhưng Lũ Ý ghi rõ ràng hắn ý tứ. Trước đó gió 32 hợp tấu cùng Thịnh Đình Vườn Hoa đều mượn nhờ phong thái hoa ngữ kỹ năng, xem như ngoại lực. Mặc dù Lũ Ý ghi người cảm thấy, ngoại lực cũng thuộc về thực lực bản thân một bộ phận, nhưng nếu quả thật truy đi cùng, đích xác có chút không công bằng. Một bên khác, Diệp Lộ ở Mộ cũng không phải không thể tiếp nhận ngoại lực, chẳng qua là cảm thấy Lũ Ý Ghi muốn thu hoạch được lục giá chi tinh ngoại lực không thể trở thành hắn thắng lợi mấu chốt. Làm Lũ Ý Ghi dùng tinh hà tán ca đến thể hiện ra thực lực bản thân, tự thân xảo nghĩ một khắc này, Diệp Lộ ở Mộ là vui mừng. Hắn nhìn thấy không mượn ngoại lực, cũng đạt tới đỉnh phong nghệ thuật. Dù cho còn có một chút thiếu hụt, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Bất kỳ vật gì cũng không thể tuyệt đối viên mãn, nghệ thuật cũng giống vậy. Cho nên, lần này Diệp Lộ ở Mộ chung với nội tâm tình cảm, cho Lũ Ý Ghi đánh ra 5 phân mắt điểm. Đây là một loại phát ra từ Diệp Lộ ở Mộ thật lòng tán thành. Lũ Ý Ghi đang run lên lăng 2 giây về sau, nói khẽ, cảm ơn. Diệp Lộ ở Mộ ánh mắt lóe lên khen ngợi, cũng không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mục Lộ Hữu Ý. Hắn cũng thật tò mò, làm đế quốc âm nhạc đoàn tiền nhiệm chỉ huy, Mục Lộ Hữu Ý hội như thế nào đánh giá hai người bọn họ nhạc khúc. Đối mặt Diệp Lộ ở Mộ hiếu kỳ, Mục Lộ Hữu Ý cũng không có lập tức cho ra kết luận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một người khác. Chương 3561, phiêu chiến kết quả, 1, chương 3561, phiêu chiến kết quả, 1, UGN. Ngươi đối với tinh hà tán ca cùng bán hoa sơn trà nữ nhân có cái gì cách nhìn đánh giá sao? Từ trèo tinh quyết đấu bắt đầu về sau, làm sân bãi chủ nhân đủ gì ẻn, liền yên lặng thần ẩn xuống tới, không biết một tiếng, cũng không làm dư thừa động tác. Tại chuyên chú trong quyết đấu, Diệp Lộ ở Mộ cùng Lũ Ý thì thậm chí đã xem nhẹ đủ gì ẻn. Thẳng đến lúc này, Mục Lộ Hữu Ý hỏi thăm, mới khiến cho bọn hắn nhớ tới hiện trường còn có người thứ tư. Nhất định, muốn đánh giá sao? Đủ gì ẻn thanh âm hơi chút chậm chạp, nhưng hạng nhỏ biết, loại này chậm chạp cũng không phải là do dự, mà làm mộng thấy trạng thái tác dụng phụ. Nói trở lại, A Nghèo cũng cảm thấy có chút thần kỳ, UGN cùng Hữu Lộ ở Mộ đều ở vào mộng thấy trạng thái, nhưng giống như Hữu Lộ ở Mộ tư duy càng thêm thông thuận. Đây là bởi vì Hữu Lộ ở Mộ là quyết đấu tuyển thủ, cần càng nhiều tư duy tính lực sao? A Nghèo trước mắt cũng không rõ ràng, chỉ có thể trước đem nghi vấn đề ở trong lòng. Trở lại trong phó bản, Mục Lộ Hữu Ý nghe tới UGN sau khi trả lời, cười nói, mình không đánh giá, đương nhiên muốn xem chính ngươi ý nguyện. Bất quá, đối mặt như thế đặc sắc quyết đấu, ngươi thật một điểm ý nghĩ đều không có sao? UGN trầm mặc một lát, có ý tưởng. Mục Lộ Hữu Ý, cái kia không ngại nói một chút ngươi ý nghĩ. UGN chần chờ mấy giây sau, vẫn gật đầu, có thể. Mặc dù UGN quyết định muốn đánh giá, nhưng hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tựa hồ tại sửa sang lấy tìm từ. Một bên khác, Louis Ghi cùng Hữu Lộ ở Mộ cũng đem ánh mắt nhìn về phía UGN. Đối với UGN đánh giá, Louis Ghi là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nơi này dù sao cũng là UGN phó bản, cái nhìn của hắn quyết định đến tiếp sau nhiệm vụ. Mà Hữu Lộ ở Mộ, mặt ngoài biểu hiện không thèm để ý UGN đánh giá, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là muốn nghe xem vị này cửu nhân cách nhìn. Đại khái cách nửa phút, UGN mới chậm rãi mở miệng, Louis Ghi diễn dịch là một trận có thể để cho người xem tận hứng, lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu diễn. Diệp Lộ ở Mộ diễn dịch có thể để cho người xem vẫn chưa thỏa mãn, nhất là bán hoa sơn trà nữ nhân dư âm đủ để vờn quanh bên thai mấy ngày cũng không tiêu tan. Một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một cái vẫn chưa thỏa mãn. UGN đánh giá, hiển nhiên là có đầu nước hiểm nghi, chỉ từ trong lời của hắn, rất khó phán định trong lòng hắn, ai thắng ai thua. Bất quá cái này cũng bình thường, nghệ thuật loại sự tình này, cứng rắn muốn phân cái cao thấp, bản thân liền rất khó. Nhất là hai vị quyết đấu người, ở trên từng cái chiều không gian cũng đều có thiên thu. UGN là một cái người xem cũng không cần thiết đi phân thắng bại. Bằng không, người chứng kiến là dùng tới làm cái gì? Mục Lộ Hữu Ý đối với UGN đầu thủy hành bì, cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai đánh giá. Nói xong câu này về sau, Mục Lộ Hữu Ý quay đầu nhìn về phía Hữu Lộ ở Mộ cùng Louis Ghi, ta tin tưởng, các ngươi hiện tại hẳn là đều rất hiếu kỳ ta cho ra đánh giá. Ta đánh giá có thể sẽ để các ngươi có chút thất vọng. Mục Lộ Hữu Ý vừa nói, một bên mở ra trên tay phải cái cuối cùng tờ giấy. Tại Hữu Lộ ở Mộ cùng Louis Ghi nhìn kỹ, Mục Lộ Hữu Ý đem tờ giấy đang đối mặt cho phép bọn họ. Ta cho ra đánh giá là, hai người các ngươi đều vì 4.8 phân. Ngang tay. Diệp Lộ ở Mộ cùng Lũ Ý Ghi liếc nhau một cái, không có lên tiếng, mà là lại tiếp tục chú ý Mục Lộ Hữu Ý, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Mục Lộ Hữu Ý cũng không có giải thích nhiều, chỉ là đem tờ giấy đưa cho Diệp Lộ ở Mộ, hai người các ngươi có thể tự mình nhìn xem, ta cũng không phải lung tung đang đánh phân. Hai phút đồng hồ về sau, Diệp Lộ ở Mộ xem hết Mục Lộ Hữu Ý phê bình, biểu lộ bình tĩnh đem tờ giấy đưa cho Lũ Ý Ghi. Lũ Ý Ghi sau khi xem xong, thì lộ ra biểu tình cổ quái. Trên tờ giấy cũng không có quá nhiều văn tự đánh giá, chỉ là liệt một cái 3 chiều biểu. Kỹ xảo phân, 2.5 phân, diễn dịch phân, 1.5 phân, ngoài định mức phân, 1 phân. Diệp Lộ ở Mộ thu hoạch được mát điểm kỹ xảo phân, diễn dịch phân cũng cầm tới mát điểm, chỉ có ngoài định mức phân khấu trừ không 2 phần. Mà Mục Lộ ủy cho ra đánh giá là, một trận đặc sắc diễn xuất, cần một chút có thể để cho người xem hiểu ý cười một tiếng thiết kế, có thể là cái nào đó ký ức điểm, cũng có thể là cái nào đó sáng chói xảo nghĩ. Tại thiết kế vòng này, Diệu Lộ ở mô thiếu khuyết một chút ý mới. Lưu ý ghi ngoài định mức phân là mát điểm, nhưng kỹ xảo phân cùng diễn dịch phân đều riêng phần mình khấu trừ không một phần. Mục Lộ ủy đối với Lưu ý ghi đánh giá thì là, các phương diện đều tiếp cận đỉnh phong diễn xuất, nhưng tiếp cận cũng không có nghĩa là hoàn mỹ. Kỹ xảo mang một tia tự khí, diễn dịch mang một điểm lạnh nhạt, ngược lại là tại ngoài định mức trên thiết kế, rất có vài phần ý mới. Mặc dù Mục Lộ ủy cấp hai người bọn họ đều đánh 4-8 phần, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là tại đầu nước, hắn đánh giá là bắn tên có đích. Đích xác, Diệu Lộ ở mộ diễn xuất rất đặc sắc, nhưng ở trên thiết kế khuyết thiếu một chút ý mới. Mà Lưu ý ghi thì là kỹ xảo không đủ, cỡ lớn diễn xuất kinh nghiệm không đủ, cho nên hai thứ này trừ điểm là rất hợp lý. Đến nỗi ngoài định mức phân, một hạng này vô luận Diệu Lộ ở mộ, còn là ở đây bất kỳ người nào đều là tán thành. Cho nên cầm mát điểm cũng thuộc về bình thường. Hai loại khác biệt đánh giá lại xuất hiện cùng một cái điểm số, cái này hiển nhiên chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá, nếu quả thật muốn chắc cứu, Lưu ý ghi người vẫn cảm thấy chính mình là thua. Bởi vì vài ngày trước, hắn liền nghĩ kỹ biểu diễn lúc muốn làm chút mánh lưới đến để thăng người chứng kiến hảo cảm, tăng cường chính mình diễn xuất đánh giá. Vì thế, hắn mô phỏng rất nhiều khác biệt chẳng cảnh, nghĩ mấy trăm không giống chứng màu thiết kế. Lần này hắn đem bán hoa sơn trà nữ nhân chọn đoạn, gia nhập vào tinh hà tán ca bên trong, kỳ thật chính là những này chứng màu bên trong một cái. Nói cách khác, biểu diễn là lâm thời, nhưng ý nghĩ cũng không phải là lâm thời. Cho nên nếu như bài trừ cái này mánh lưới chuyên dụng chứng màu, Lưu ý ghi ngoài định mức phân, hẳn là cũng cùng Diệu Lộ ở mổ cân bằng, lại muốn trừ 0.2 phân. Nói cách khác, chân thực tiêu chuẩn là Lưu ý ghi 4.6 phân, Diệu Lộ ở mổ 4.8 phân. Diệu Lộ ở mổ thắng. Đương nhiên, đây chỉ là Lưu ý ghi nội tâm ý nghĩ, vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn chắc chắn sẽ không thật nói ra miệng. Chỉ là trải qua cuộc tỷ thí này về sau, Lưu ý ghi nội tâm nhiều một chút nguyên động lực, hắn biết rõ mình còn có không đủ, theo trận đấu này cũng có thể thấy được đến. Tương lai, nếu như hắn muốn leo lên mộng tưởng sân khấu, tất nhiên muốn đền bù bên trên những này chỗ thiếu sót. Trải qua Mục Lộ ủy cho điểm, hắn đã có cố gắng phương hướng. Đó chính là tăng lên chính mình diễn xuất trình độ, còn nhiều hơn tiến hành một chút cỡ lớn diễn xuất. Bất quá, cỡ lớn diễn xuất tại Bạch Nhật Kính vực rất ít, có lẽ hắn nên đi Nam vực tiến hành diễn xuất, hoặc là tại Mộng Chi Tinh Nguyên mở cỡ lớn diễn xuất hội trường. Lưu ý ghi đang yên lặng vì tương lai mình tính toán lúc, Mục Lộ ủy mở miệng nói, cuộc tỷ thí này, nếu là thế hỏa, vậy cái này trận coi như không tồn tại, chúng ta liền lấy vòng thứ nhất quyết đấu kết quả làm lần này trèo tinh khiêu chiến thắng bại căn cứ. Lưu ý ghi tự nhiên sẽ không phản bác, gật gật đầu. Diệu Lộ ở mộ nghĩ cũng tán thành Mục Lộ ủy đề nghị. Mặc dù trước đây Diệu Lộ ở mộ từng nói qua, ngang tài ngang sức coi như hắn thua, nhưng nơi này ngang tay, chỉ là hai vòng quyết đấu một thắng một thua, một vòng trong quyết đấu lẫn nhau cho điểm đến một gây nên tạo thành ngang tay, cũng không tính tại hắn trước đây buông xuống hảo luôn bên trong. Mục Lộ ủy thấy hai người đều đồng ý về sau, đem tay trái của mình giơ lên, mở ra tay, bên trong chỉ có một tờ giấy. Vòng thứ nhất tranh tài không có lẫn nhau mình, kết quả cuối cùng lấy Mục Lộ ủy đánh giá là chủ. Mục Lộ ủy, vòng thứ nhất quyết đấu, mặc dù không có lẫn nhau đánh giá khâu, nhưng các ngươi cũng có thể bây giờ nói đối với đối thủ vòng thứ nhất diễn dịch cách nhìn. Mục Lộ ủy trước nhìn về phía Diệu Lộ ở mộ. Diệu Lộ ở mộ trực tiếp nhún nhún vai, không có cái gì cái nhìn, ngươi chấm điểm chính là. Đối với Diệu Lộ ở mộ đến nói, Thịnh Đình Vườn Hoa vẫn là để hắn có chút ý khó bình, dù sao cũng là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thịnh Đình Vườn Hoa ngoại lực để cuộc biểu diễn này gần như hoàn mỹ. Có chút biểu diễn mượn nhờ ngoại lực sẽ chỉ đồ làm cho người ta cười, căn bản không hài hòa, nhưng có chút biểu diễn mượn nhờ ngoại lực thì như lửa mượn gió thổi, có thể nháy mắt liệu nguyên. Lưu ý ghi tại Thịnh Đình Vườn Hoa bên trong diễn xuất, cho dù mượn ngoại lực, nhưng cũng mượn phi thường tốt, có thể để cho biểu diễn trở nên càng hoàn mỹ hơn ngoại lực, bản thân liền nên thuộc về biểu diễn một vòng. Cho nên Diệu Lộ ở mổ trong lòng mặc dù ý khó bình, nhưng cũng không cảm thấy Lưu ý ghi chính là gian lận. Lưu ý ghi, ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua nếu như ta là người chứng kiến, ta cho chiến tranh chi thơ kỹ thuật chấm điểm, hội vượt qua 2.5 phần mắt điểm. Đây là ta hiện giai đoạn không có cách nào với tới kỹ thuật. Nếu như không phải kỹ thuật phân hạn chế tại 2.5 phần, Lưu ý ghi có thể sẽ cho chiến tranh chi thơ đánh ra 3 phần thậm chí 4 phần điểm cao. Diệu Lộ ở mổ tại chiến tranh chi thơ bên trong, dùng đàn hạc mô phỏng chiến lửa bay tán loạn lúc dày đặc nhịp trống, quả thực là siêu thần kỹ thuật. Lưu ý ghi rất rõ ràng, dù cho chính mình đi học tập, đoán chừng không có mấy năm, mười mấy năm, cũng là khó mà nhập môn. Hắn hiện giai đoạn, đích xác không cách nào với tới dạng này kỹ thuật. Đối mặt Lưu ý ghi bao lai, Diệu Lộ ở mổ là toàn bộ tiếp thu, thậm chí cái cằm cũng còn có chút giơ lên, biểu thị nội tâm đắc ý. Nếu như lúc này Mục Lộ ủy lại hỏi thăm Diệu Lộ ở mộ, hắn khẳng định hội ném ra câu kia quen thuộc phách lối lời nói, đây là ta nên được. Hắn đem chiến tranh chi thơ thả tại vòng thứ nhất, chính là vì huyễn kỹ, đồng thời cũng là cho Lũ ý ghi một cái áp lực. Nếu như hắn bị Diệu Lộ ở mộ huyễn kỹ cho rung động đến, rất có thể đang biểu diễn bên trong phát huy thất thường, dẫn đến quyết đấu thất lễ. Nhưng Lũ ý ghi rất không tệ, hắn kháng trụ áp lực, chỉ là phần này tâm tính, hắn liền vượt qua bờ mì ngả mê đen học viện tất cả đàn hạc người biểu diễn. Tốt ta, đã các ngươi hai đều không có ý kiến gì, vậy ta liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Mục Lộ ủy sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ta còn quên UZN, ngươi đây, ngươi có ý kiến gì hay không? UZN lắc đầu, trước đó đánh giá chính là ta đối với hai vòng quyết đấu đánh giá. Nói cách khác, UZN vẫn cảm thấy Diệu Lộ ở mổ cùng Lưu ý ghi lực lượng ngang nhau. cuối cùng ai thắng ai thua, hắn không có cách nào làm quyết định, muốn nhìn Mục Lộ Ủy như thế nào cho điểm. Xem ra, làm người xấu một cái kia, chỉ có thể ta tới làm. Mục Lói Nạ lên tờ giấy, ngay trước mặt mọi người mở ra. Mục Lộ Ủy chính mình cũng không có đọc lên trên tờ giấy văn tự, mà là trực tiếp trái lại, biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Chính các ngươi nhìn cho điểm đi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại rún gió trên tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung cùng trước đó không sai biệt lắm, Mục Lộ Ủy cho điểm tiêu chuẩn vẫn chưa cải biến, còn là theo 3 cái chiều không gian tiến hành chấm điểm. Chiến tranh chi thơ kỹ thuật phân là 2.5 phân, diễn dịch phân là 1.5 phân, ngoài định mức phân thì là 0.8 phân, tổng điểm là 4.8 phân. Cùng trước đó, Dữu Lộ ở mộ chỗ thiếu sót, còn là tại ngoài định mức biểu diễn bên trong. Điểm này, cho dù là Dữu Lộ ở mộ chính mình, cũng là tán thành. Hắn lần này chuẩn bị không quá đủ, dù sao, Lâm Thời thông báo muốn tiến hành trèo tinh quyết đấu, hắn không chỉ có không có chứng màu chuẩn bị, liên tâm lý cũng không có chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, hắn kỹ thuật phân cùng diễn dịch phân còn là mát điểm, là đủ nói do hắn nội tình 10 phần thâm hậu. Dữu Lộ ở mộ ánh mắt rời xuống, tiếp tục xem hướng Mục Lộ Ủy đối với Lũ Ý gì cho điểm. Thịnh Đình Vườn Hoa kỹ thuật phân là 2.4 phân, diễn dịch phân 1.5 phân, ngoài định mức phân là 1 phân, tổng điểm vì 4.9 phân. Khi thấy 4.9 phân một khắc này, Dữu Lộ ở mộ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, biểu lộ mang thoải mái. Một bên khác, Lũ Ý gì cũng nhìn thấy chính mình cho điểm vượt qua Dữu Lộ ở mộ, cho dù chỉ là 0.1 phân chênh lệch, nhưng cũng đại biểu cho lần này trèo tình khiêu chiến hắn thắng. Dù cho có chút nhu lợi, nhưng thắng chính là thắng. Nhiệm vụ chính tuyến 5, hắn rốt cục hoàn thành. Lưu Ý ghi nội tâm chính tràn đầy vui sướng thời điểm, Mục Lộ Ủy thanh em đột nhiên chuyển vào lỗ tai của hắn. Dữu Lộ ở mộ, nếu như ngươi đối với ta cho điểm có dị nghị, có thể lựa chọn chất vấn. Ta hội dựa theo khiêu chiến quy trình, tạm dừng lần này thắng bại phán định, tiến vào chất vấn công chứng giai đoạn. Lưu Ý ghi bỗng nhiên hoàn hồn, đúng à, hắn còn không có chân chính chiến thắng, Dữu Lộ ở mộ còn có thể chất vấn. Tại khiêu chiến bắt đầu ban đầu, Mục Lộ Ủy liền biểu thị, song phương tùy ý một phương đối với kết quả cuối cùng không đồng ý, đều có thể đưa ra chất vấn. Tức đoạt người chứng kiến cho điểm, cuối cùng giao cho càng nhiều người xem đến tiến hành phê bình. Nếu như Dữu Lộ ở mộ lúc này lựa chọn chất vấn, như vậy lần này thắng bại thật đúng là không nhất định. Đến lúc đó đi đến người xem phán định giai đoạn, hai người bọn hắn cùng một chỗ leo lên đại võ đài, lấy Dữu Lộ ở mộ cỡ lớn sân khấu biểu diễn kinh nghiệm, đoán chừng hội nghiền ép Lũ Ý Ghi. Nghĩ đến cái này, Lũ Ý Ghi nguyên bản vui sướng cảm xúc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dữu Lộ ở mộ. Không chỉ có Lũ Ý Ghi, UGN, Mục Lộ Ủy, thậm chí phó bản bên ngoài á nghèo bọn người, đều rất hiếu kỳ Dữu Lộ ở mộ lựa chọn. Dữu Lộ ở mộ chọn thành toàn, còn là lựa chọn chất vấn. Đối mặt đám người chú ý, Dữu Lộ ở mộ cũng không có quá nhiều do dự, nói khẽ, ta không có ý định chất vấn. Ta tán thành hắn biểu diễn. Mặc kệ Lũ Ý Ghi làm sao đi mượn nhờ ngoại lực, chỉ cần có thể để biểu diễn có thể đạt tới cực hạn, Dữu Lộ ở mộ liền sẽ vui vẻ tiếp nhận. Huống chi, Lũ Ý Ghi vòng thứ 2 biểu diễn không có mượn nhờ ngoại lực, vẫn như cũ cùng chính mình đánh thành ngang tay, cái này liền đủ để mặt ngoài, Lũ Ý Ghi kỹ thuật cùng ý nghĩ, đều đạt tới kim tự tháp đỉnh phong trình độ. Đã đối phương đã đứng đến như thế độ cao, tác thành cho hắn chưa chắc là chuyện xấu. Mà lại, chính mình đánh bắt lục dã chi tinh nhiều năm, có thể nhìn thấy cái danh xưng này có người kế tục, đây cũng là một loại truyền thừa. Dữu Lộ ở mộ nhìn về phía Lũ Ý Ghi, lục giá chi tinh danh hiệu bắt đầu từ hôm nay chính là của ngươi. Dựa theo lệ cũ, ta về sau hội gây nên văn kiện cho bợ Mỹ ngảm Ê Đen học viện, đem chuyện này báo cáo. Hy vọng ngươi có thể không phụ ngôi sao chi danh. Nương theo lấy Dữu Lộ ở mộ tiếng nói rơi xuống, Lũ Ý Ghi cũng thở dài một hơi. Đồng thời, mới tiên cảnh nhắc nhở cũng hiện hiện ở trước mắt của Lũ Ý Ghi, chương 3562, Chư Thiên sân khấu chương 3562, Chư Thiên sân khấu nhiệm vụ chính tuyến 5 sắp kết thúc. Dữu Lộ ở mộ cùng UGN mộng thấy trạng thái sẽ tiến vào đến ngược. Mộng thấy trạng thái còn thừa thời gian, 3 phút đến ngược, 2 giờ 59 phút đến ngược, 2 giờ 58 phút. Khi thấy đạo này tiên cảnh nhắc nhở thời điểm, Lũ Ý Ghi ngay từ đầu còn chưa hiểu là tình huống gì. Không phải nên nhảy ra nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiên cảnh tin tức, như thế nào là mộng thấy trạng thái đến ngược. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, Lũ Ý Ghi nhìn thấy một đầu nhắc nhở mới, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chú ý, tại mộng thấy trạng thái kết thúc trước, có thể tự do đặt câu hỏi. Phải chăng trả lời, quyết định bởi vấn đề của ngươi, cùng đối phương ý nghĩ. Cho nên, tiên cảnh quyền năng là nhìn ta một mực không có động tác, cho nên mới nhắc nhở ta sao? Lưu Ý Ghi cảm giác chính mình chân tướng. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi nếu là dự định để ta hướng mộng thấy trạng thái nở tờ cờ đặt câu hỏi, ngươi ngay từ đầu liền biết tại tiên cảnh trong nhắc nhở a còn muốn chính ta đi đoán, đây cũng quá không chuyên nghiệp. Kết quả, lãng phí ta nửa phút. Lưu Ý Ghi trong lòng mặc dù tại chửi bậy, nhưng bên ngoài phản ứng lại không chậm, nhìn thấy mới tiên cảnh nhắc nhở một khắc này, hắn liền bước nhanh đi đến trước mặt Dữu Lộ ở mộ, mở miệng dò hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dữu Lộ ở mộ sửng sốt một chút, gật gật đầu, ngươi là tân nhiệm lục giá chi tinh vấn đề của ngươi ta tự nhiên hội biết gì nói nấy. Ngươi là nghĩ hỏi thăm lục giá chi tinh nghĩa vụ cùng phúc lợi sao? Lưu Ý Ghi không chút do dự lắc đầu, không, ta hiện tại chỉ muốn biết một vấn đề, ngươi có thể nói cho ta, mộng tưởng sân khấu đến cùng là cái gì sao? Trước đây, Lưu Ý Ghi cùng A Nghèo từng tán gẫu qua. Lúc ấy, A Nghèo lấy cô độc quả đã đến nêu ví dụ, nói mộng tưởng sân khấu vô cùng có khả năng không phải chân thực sân khấu, mà là một loại tinh thần biểu tượng. Lưu Ý Ghi mặc dù nội tâm rất kháng cự loại này treo đầu dê bán thịt chó lời nói giống tuyết hành vi, nhưng không thể không nói, có chút câu đấu người thật rất thích loại này tinh thần biểu tượng ý ví von. Nếu như mộng tưởng sân khấu thật không tồn tại, chỉ là tinh thần biểu tượng, Luigi sẽ cảm thấy chính mình trước đó vì thế trả giá hết thảy cố gắng đều uổng phí. Tựa như truy cầu có được vô tận nguyên liệu nấu ăn chi hải đồ biết, ở trên biển đi thuyền mấy chục năm, cuối cùng phát hiện nơi này nhưng thật ra là một cái ý bí bon, cũng không tồn tại. Vậy hắn đoán chừng sẽ làm trận điên. Đương nhiên, câu đấu người hội lời nói thâm tiếng nói, ngươi truy cầu mộng tưởng quá trình, chính là một loại đây đạt tự thân lịch luyện. Ngươi xem một chút, trải qua cái này mấy chục năm ma luyện, ngươi hiện tại không đã trở thành thiên hạ vô song đầu bếp sao? Có lẽ có ít người hội dính chiêu này suốt gà cho tâm hồn, nhưng Luigi cũng không thích. Hắn không hy vọng mộng tưởng sân khấu là lời nói giống viết tinh thần biểu tượng, hắn càng hy vọng thật tồn tại dạng này một cái sân khấu, có thể để cho hắn leo lên đi, cũng phóng thích nhiệt tình của mình, diễn đấu ra nội tâm yêu quý. Cũng bởi vậy, hắn xách vấn đề thứ nhất chính là hỏi thăm mộng tưởng sân khấu. Diệu Lộ ở mồ sững sờ 2 giây, mộng tưởng sân khấu. Ngươi là chỉ hoàng gia âm nhạc đoàn sân khấu, còn là các nước sân khấu? Luigi, ta không biết mộng tưởng sân khấu là cái gì, đây là ủ gì ẻn nói cho ta. Hắn nói, chặt lọt kẻ thủ tịch thu hoạch được đi hướng cái kia sân khấu tư cách, nhưng chặt lọt kẻ thủ tịch tựa hồ cũng không muốn đi. Luigi cấp tốc nói rõ liên quan tới chính mình hiểu rõ đến mộng tưởng sân khấu tin tức. Diệu Lộ ở mồ nghe tới cái này, tựa hồ rõ ràng cái gì, trầm ngâm nói, ngươi nói chính là tòa kia sân khấu à? Tòa kia sân khấu? Cái kia tòa sân khấu? Diệu Lộ ở mồ lắc đầu. Cụ thể là cái gì sân khấu, ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Nó tồn tại, là một vị vĩ đại tồn tại nói cho chúng ta biết. Căn cứ vị này vĩ đại tồn tại thuyết pháp, tòa kia sân khấu quy mô, viễn siêu các nước sân khấu. Không chỉ là các nước thi đấu, mà là chư thiên thi đấu. Vô số thế giới, vô ngần vị diện nghệ thuật gia, đều sẽ hội tụ tại trên sân khấu này, mở ra một trận không thành công thì thành nhân sinh tử thi đấu. Diệu Lộ ở mồ miêu tả, để Lưu Ý ghi hơi thở dài một hơi. Nghe hắn ý tứ, cái gọi là mộng tưởng sân khấu đích xác không phải cái gì tinh thần biểu tượng, mà là chân chính một tòa sân khấu. Chỉ cần biết tồn tại loại này sân khấu, Luigi liền cảm giác chính mình trước đây công phu không có uổng phí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao là sinh tử thi đấu? Vĩ đại tồn tại lại là ai? Còn có, cái này chư thiên sân khấu đến cùng ở đâu? Quy tắc của nó lại là cái gì? Luigi liên tiếp hỏi thăm, để Diệu Lộ ở mồ có chút bừng tỉnh thần. Hắn muốn là cảm giác tư duy có chút trì hoãn, lúc này càng là một đoàn đầy rối, hai mắt trước không tự chủ xuất hiện vờn quanh bóng đen. Trắng. Diệu Lộ ở mồ, ngươi từng bước hỏi. Luigi cũng nhìn ra Diệu Lộ ở mồ dị thường. Làm ủ gì ẹn phó bản thâm niên người trời, hắn biết rõ, đây chính là mộng thấy trạng thái tác dụng phụ. Trước đó hắn hỏi thăm mộng thấy trạng thái ủ gì ẹn cũng là như thế, nói 10 câu, ủ gì ẹn chỉ có thể bắt giữ nửa câu, để hắn bắt gấp không được. Về sau, treo tinh khiêu chiến thời điểm, Lùi Gì phát hiện Diệu Lộ ở mộ trả lời còn rất thông thuận, coi là mộng thấy trạng thái đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ. Hiện tại xem ra, mộng thấy ảnh hưởng còn là tồn tại, chỉ là Diệu Lộ ở mộ hơi so ủ gì ẹn tốt một chút thôi. Nghĩ đến đây, Lùi Gì cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình, từng bước vấn đề đến. Vì cái gì nói mộng tưởng sân khấu là sinh tử thi đấu? Diệu Lộ ở mồ suy nghĩ 2 giây, nói, vị kia vĩ đại tồn tại từng nói qua, chư thiên sân khấu có nó quy tắc vận hành, bên thắng thắng được toàn bộ, kẻ bại đều là bạch cốt. Nói cách khác, chư thiên sân khấu sẽ chỉ là người thắng sống, kẻ bại chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì cái gì hắn được xưng là sinh tử thi đấu nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì quy tắc này, chặt lọt kẻ thủ tịch mới có thể từ bỏ tham dự trận này chư thiên sân khấu. Diệu Lộ ở mồ than nhẹ, bất quá ta biết, chặt lọt kẻ thủ tịch cũng không phải là sợ chết mà từ bỏ, mà là bị khuyên nhủ. Đế quốc âm nhạc đoàn không thể thiếu khuyết nàng, nàng cũng không thể rời đi đế quốc âm nhạc đoàn. Đối với Diệu Lộ ở mồ cảm khái, Luigi không có phát biểu ý kiến, hắn thậm chí trong lòng ẩn cảm thấy có chút lãng phí, lúc đầu coi là Diệu Lộ ở mồ hội dọc theo hữu dụng chủ đề, kết quả chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Nói những việc này, quả thực là lãng phí thời gian. Phải biết, hiện tại Diệu Lộ ở mồ ngậm thấy trạng thái chỉ còn lại 1 phút, mà Luigi hiện tại còn có 3 cái vấn đề không có hỏi. Nếu như tiếp tục làm từng bước hỏi thăm, khẳng định hỏi không hết. Hắn nhất định phải một lần nữa đối với vấn đề tiến hành sắp xếp, hỏi trước hắn cảm thấy vấn đề trọng yếu. Nghĩ đến cái này, Luigi cấp tốc nói, vấn đề thứ hai là, cái này mộng tưởng sân khấu ở đâu? Diệu Lộ ở mồ lắc đầu, tao mày nói, cái này ta không rõ lắm, dù sao không tại Đạt Mạn Đế Quốc, cũng không tại chúng ta sinh hoạt cái thế giới này. Tựa như là tại hắn phương thế giới. Mộng tưởng sân khấu không tại Tây Lục. Luigi thật không có cảm giác quá ngoài ý muốn, đã Diệu Lộ ở mồ đem mộng tưởng sân khấu xưng là chư thiên sân khấu vậy khẳng định liên quan đến đại lượng hiện bị diện. Tây Lục mặc dù là cường đại thế giới, nhưng cánh cửa cũng rất cao. Thế giới khác nghệ thuật gia không nhất định có tư cách tiến vào Tây Lục. Nhất là, rất nhiều nghệ thuật gia còn là người bình thường, bọn hắn đi đến cường đại thế giới, tỷ lệ lớn sẽ bị thế giới ý chí ảnh hưởng, sinh ra không quen khí hậu bài dị trạng thái. Một khi xuất hiện loại trạng thái này, người bình thường cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lựa chọn tốt nhất, khẳng định là loại kia người bình thường tiến vào chịu ảnh hưởng cũng nhỏ bé mở ra thế giới. Vấn đề thứ ba, ngươi nói vị kia vĩ đại tồn tại là ai? Diệu Lộ ở một lần nữa lắc đầu, cái này muốn hỏi chặt lọt kẻ thủ tịch, là thủ tịch cùng vị kia vĩ đại tồn tại kết nối. Chúng ta cũng không biết thân phận của hắn là cái gì. Bất quá, đã chặt lọt kẻ thủ tịch xưng đối phương vì vĩ đại tồn tại, tỷ lệ lớn là một vị siêu phàm giả. Diệu Lộ ở mồ mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua siêu phàm giả, nhưng liên quan tới siêu phàm giả nghe đồn, hắn nghe qua không ít. Thậm chí hắn còn nghe nói, đế quốc hoàng thất có nuôi dưỡng siêu phàm giả, giáo hội bên kia cũng có siêu phàm giả hậu trường. Cho nên, đối với siêu phàm giả hắn kỳ thật cũng không lạ lắm. Luigi, vấn đề thứ tư, chặt lọt kẻ thủ tịch có hay không nói cho các người, muốn thế nào đi đến mộng tưởng sân khấu? Diệu Lộ ở mồ chưa hề nói, nhưng tỷ lệ lớn là vị kia vĩ đại tồn tại. Diệu Lộ ở mồ nói đến một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng. Louis ghi nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Diệu Lộ ở mồ ánh mắt đột nhiên thay đổi, không có trước đó như vậy vẫn đục thâm thúy, mà là trở nên bình tĩnh. Loại an tĩnh này, cùng bên cạnh Mục Lộ ủ ý cơ hồ giống nhau như lúc. Như vậy ánh mắt, làm người từng trải, Louis ghi cũng không lạ lắm. Hắn vô số lần chứng kiến Uzi En mộng thấy trạng thái cùng phổ thông trạng thái hoán đổi. Hiển nhiên, Diệu Lộ ở mồ mộng thấy trạng thái đã đến kỳ, hắn trở về đến phổ thông trạng thái. Bất quá còn tốt chính là, mặc dù Diệu Lộ ở mồ một vấn đề cuối cùng còn chưa nói hết, nhưng Louis ghi đã đoán được phía sau hắn. Bọn hắn như thế nào đi chư thiên sân khấu? Tỷ lệ lớn chính là vị kia cái gọi là vĩ đại tồn tại mang lấy bọn hắn cùng đi. Nói như vậy, hắn muốn cùng theo tiến về chư thiên sân khấu, nhất định phải đi một chuyến Tây Lục rồi. Thế nhưng là tiên cảnh phó bản bên trong phát sinh sự tình, thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao? Louis thì cảm giác có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đi theo nhiệm vụ chính tuyến đi chính là, nếu như chủ tuyến còn không có kết thúc, đến tiếp sau khẳng định hội có giải thích. Nói trở lại, hiện tại Diệu Lộ ở mồ mộng thấy trạng thái đã biến mất, vì cái gì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiên cảnh nhắc nhở còn không bắn cửa sổ? Louis thì chính nghi hoặc lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận do dự thanh âm. Ta có thể hỏi thăm một sự kiện sao? Louis thì quay đầu xem xét, phát hiện cha hỏi chính là Uzien. Quan trọng nhất là, Uzien ánh mắt rõ ràng là hỗn độn trạng thái, cũng không thanh minh. Đây có nghĩa là, Uzien vẫn còn mộng thấy trạng thái. À, rõ ràng 3 phút đếm ngược kết thúc, vì sao Uzien còn chưa kết thúc mộng thấy trạng thái? Tiên cảnh nhắc nhở thế mà lại còn phạm sai lầm sao? Vấn đề gì? Louis thì mặc dù hiếu kỳ vì sao Uzien vẫn còn mộng thấy trạng thái, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái vấn đề này ai cũng trả lời không được. Uzien chính mình khẳng định cũng không biết đáp án, cho nên không cần thiết hỏi thăm. Uzien, ngươi vừa rồi diễn dịch 3 khúc nhạc, ta có thể ghi chép lại, biên soạn vì tập hợp, truyền lại về bẩm mỹ ngạm Eden học viện ở trường San bên trên tiến hành phát biểu sao? Cái này cũng có thể tăng thêm thanh danh của ngươi, có thể đi vào một bước làm sâu sắc chặt lọt kẻ thủ tịch đối với ngươi độ tán thành. Đối mặt Uzien kỳ vọng, Louis ghi hoàn toàn không chần chờ, trực tiếp điểm gật đầu, đương nhiên có thể. Trước đó tại ẩn tàng chứng màu thời điểm, hắn liền đã cho Uzien số thủ chính mình diễn dịch nhạc khúc, cũng không kém cái này 1-2 thủ. Mà lại hôm nay diễn dịch cái này 3 thủ là hắn đại thành chi tác, nhất là tinh hà tán ca hắn ở đây khúc bên trên tốn sức tâm huyết, hắn cũng hy vọng cái này mấy khúc nhạc có thể truyền lại đến nơi càng xa xôi hơn, để càng nhiều người biết được. Đương theo lấy Louis ghi gật đầu đồng ý, Uzien cũng trịnh trọng thi lễ một cái, một mặt vui mừng. Sau đó một giây sau, Uzien ánh mắt quay về bình tĩnh. Ngộng thấy trạng thái, kết thúc. Louis ghi. Hóa ra thêm ra ngộng thấy trạng thái, chỉ là hỏi thăm chuyện này a. Cái này bản quyền ý thức, còn thật nặng. Louis ghi nội tâm chửi bậy vài câu, liền tạm thời tắt truy đến cùng dự định. Bởi vì đã lâu tiên cảnh nhắc nhở rốt cục xuất hiện. Đặc thù mộng cảnh Uzien lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 5, phiêu chiến thành công. Cho đánh giá, muốn thẳng người vượt mọi chông gai, muốn thu hoạch được chặt lọt kẻ tán thành, muốn đạp lên chư tiên sân khấu. Đây chỉ là bước đầu tiên. Ban thưởng kết toán, tổng hợp trước mắt chủ tuyến tiến trình, cho trở xuống ban thưởng. Ban thưởng 1, mục lộ ủ ý chỉ huy khóa. Ban thưởng 2, điệu lộ ở mô dạy học khóa. Khi thấy tiên cảnh nhắc nhở về sau, Louis ghi trước hết nhất xuất hiện ý nghĩ là giống như không có nhiệm vụ chính tuyến 6. Dưới tình huống bình thường, mỗi lần tiên cảnh nhắc nhở đều sẽ xuất hiện, trước mắt đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ít, nhiệm vụ chính tuyến ít một đem tại ban thưởng kết toán về sau mở ra. Nhưng lần này cũng không có cái nhắc nhở này. Chẳng lẽ Uzien phó bản đã thông quan rồi? Có thể dựa theo trước đó tỷ vựa hạ phó bản kinh nghiệm, phó bản thông quan là có nhắc nhở a, vì sao lần này không có phó bản thông quan nhắc nhở? Louis ghi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trước nhìn lên lần này thông quan nhiệm vụ chính tuyến 5 cho ra ban thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng là mục lộ ủy chỉ huy khóa. Đây không phải một cái vật phẩm ban thưởng, mà là một loại triệu hoán kỹ năng. Giới thiệu vắn tắt là như thế giới thiệu, làm ở vào Uzien lựa chọn phó bản, cùng liên quan diễn sinh phó bản lúc, có thể triệu hồi ra mục lộ ủy, học tập chỉ huy khóa. Mỗi ngày hạn lúc 2 giờ. Mục lộ ủy thân phận là tiền nhiệm đế quốc âm nhạc đoàn tổng chỉ huy của hắn khóa khẳng định là rất tuyệt. Nhưng Lưu Ý thì chưa hề tiếp xúc qua chỉ huy khóa, cũng chưa cùng nhạc trường hợp tác qua. Môn học này với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Phần thường này cũng không tệ lắm, chỉ là vừa nghĩ tới muốn học tập một môn mới có thể thành, Lưu Ý liền cảm giác áp lực giữ mình. Louis ghi nuốt một chút nước bọt, tiếp tục xem hướng cái thứ hai ban thưởng, Diệu Lộ ở mồ dạy học khóa. Theo trên giới thiệu đến xem, cùng mục lộ ủy chỉ huy khóa có chút cùng loại, nhưng là Diệu Lộ ở mồ dạy học khóa nhiều một cái chú ý hạng mục. Làm ở vào Uzien lựa chọn phó bản, cùng liên quan diễn sinh phó bản lúc, có thể triệu hồi ra Diệu Lộ ở mồ, học tập đàn hạc diễn dịch. Mỗi ngày hạn lúc 2 giờ. Chú ý, là mỗi lúc trời tối 8 điểm về sau mở ra ban thưởng lúc, có xác suất nhỏ triệu hồi ra mộng thấy trạng thái Diệu Lộ ở mồ.